Chương 1749. Các ngươi sẽ không chết ở chỗ này. Chương 1749. Các ngươi sẽ không chết ở chỗ này. Dậy đi về phía trước mấy bước, hướng về biển chủ vươn tay, biển chủ, cùng đi a. Ngươi không phải cũng muốn đánh vỡ biên giới sao? Biển chủ chậm rãi xoay người lại, nghĩ không ra, ta vậy mà cũng biết hướng về quang minh tiến lên sao? Xoạt xoạt đột nhiên, hai người đỉnh đầu hắc ám, phát ra to lớn tiếng vỡ vụn. Một đạo ánh sáng màu đỏ theo vết rách bên trong bắn ra mà đến. Xoạt xoạt. Vết dạn biến lớn, ánh sáng màu đỏ càng tăng lên. Xoạt xoạt. Vết rách càng phát ra to lớn. Toàn bộ không gian đều giống như đang lay động. Xoạt xoạt. Vết dạn lan tràn tại cả không. Dậy ngẩng đầu, nói rằng, đã có thể nhìn thấy a. Biển chủ cũng cùng một chỗ ngẩng đầu. Oeng. Đỉnh đầu hắc ám, âm vang vỡ vụn đỏ theo lô rách bên trong rơi xuống ánh sáng màu đỏ, phô thiên cái địa mà đến, xua tán đi toàn bộ hắc ám, chiếu sáng toàn bộ thế giới đỏ. Dịch, còn có biển chủ thân ảnh, đều tại hào quang màu đỏ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trên thuyền đỏ thân ảnh biến mất không thấy, hoàn toàn dung nhập vào bể khổ thánh kiếm chúng. Dịch thân thể chậm rãi lơ lửng mà lên. Hắn bị một cái màu đỏ quang cầu bao khỏa, càng bay càng cao. Xoạt 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 xoạt. Tia chớp màu đỏ từ đó bắn ra, thay đổi không gian xung quanh. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn một màn này, lẩm bẩm, cuối cùng vẫn đi lên con đường này sao? Đáng tiếc, đây là một đầu tuyệt lộ. Oeng. Màu đỏ quang cầu nổ tung, quang mang chiếu rọi thiên địa. Những ánh sáng này hướng phía bốn phía kích xạ, có rơi vào biên giới bên trên, vậy mà trực tiếp dung chuyển biên giới. Dịch thân ảnh lại xuất hiện. Bất quá lúc này, cặp mắt của hắn là màu đỏ, trên thân cũng có một chút máy móc đường vân. Hắn lúc này, trên thân đồng thời có biển chủ, cùng bể khổ thánh kiếm lực lượng. Hắn chính là cái này thế giới trò chơi bên trong mạnh nhất tồn tại, cũng là có thể đánh phá biên giới tồn tại. A. Dịch nộ hống, nước biển khuấy động. Hắn đột nhiên hướng phía biên giới bay qua, trong tay bể khổ thánh kiếm cao cao giơ lên. Trong tích tắc, bể khổ thánh kiếm đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt tăng tới hơn 100 mét dài. Một kiếm đánh xuống, giống như muốn khai thiên tích địa. Lâm Thần thấy rõ ràng, một kiếm này rất mạnh, đây là chút xuống ba người toàn bộ lực lượng một kiếm. Nhưng một kiếm này về sau, biển chủ tướng sẽ hoàn toàn tiêu tán, bể khổ thánh kiếm cũng biết bẻ gãy. Dịch thì sẽ vĩnh viễn trở thành một người bình thường, kết quả như vậy, cũng không phải ta muốn. Oeng. Lâm Thần nhảy lên một cái, trong nháy mắt đi vào trường kiếm sắp rơi xuống địa phương. Tại kiếm phong sắp chạm đến biên giới trong nháy mắt, Lâm Thần giơ tay lên. Oeng. Hắn trực tiếp dùng tay, tiếp nhận ba người đem hết toàn lực một kiếm. Thế giới này mạnh nhất vũ khí, bể khổ thánh kiếm, cũng không đả thương được hắn một tơ một hào. Toàn bộ lực lượng đều bị Lâm Thần tháo bỏ xuống, ngăn trở ba người này muốn chết ánh sáng màu đỏ thế giới bên trong. Một đạo càng lóa mắt, càng sáng chói ánh sáng màu hoàng kim, theo đỉnh đầu bọn họ bộc phát ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt bị dìm ngập. Sau đó, quang mang tiêu tán, một thân ảnh đứng ở ba người trước mặt. Khi thấy rõ đạo thân ảnh này lúc, ba người mở to hai mắt. Lâm Thần, các ngươi sẽ không chết ở chỗ này. Bang. Lâm Thần đưa tay, chống rông bắt lấy một thanh kiếm. Thanh kiếm này rất sắc bén. Xuất hiện trong nháy mắt, không gian bốn phía đều bị cắt, lộ ra màu trắng ngoại giới. Lâm Thần xoay người, một kiếm đánh xuống. Oeng. Cái này hư ảo thế giới bị Lâm Thần một kiếm bổ ra. Màu trắng quang mang từ bên ngoài tràn vào, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng, càng ngày càng hung. Thẳng đến ba người đều mắt mở không ra đây là cái gì. Một lát sau, quang mang dần dần ảm đạm. Bọn hắn lúc này mới mở to mắt. Mở mắt ra một sát na, dịch cùng đỏ sửng sốt. Bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn hắn về tới trong hiện thực, không tại vừa mới cái kia hư ảo không gian. Bọn hắn còn trông thấy, Lâm Thần đang đưa lưng về phía bọn hắn, cầm trong tay một thanh trường kiếm, đang đứng bình tĩnh ở đầu thuyền. Mà ở phía trước của hắn, bình chướng đã nứt ra. Chương 1750, Lâm Thần gói quá lớn. Chương 1750, Lâm Thần gói quá lớn. Một đạo cự đại, bị kiếm nhìn ra được khe hở, liền xuất hiện tại biên giới bên trên. Cái này khe nước nhìn xem có rộng hơn 10 thước, hơn ngàn mét cao. Khe hở đối diện, có đại lượng bạch sắc quang mang tràn vào đến. Lâm Thần liền đứng tại quang mang bên trong. Bóng lưng của hắn chiếu sáng rạng rỡ, giống như thần linh. Trong lúc nhất thời, dịch cùng đỏ đều nhìn đến ngây dại, đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì, biên giới đã nứt ra? Chẳng lẽ, bị Lâm Thần bổ ra a, thật là? Lâm Thần cũng không có bể khổ thánh kiếm a, hắn thế nào đem biên giới bổ ra? Đang lúc hai người chấn kinh cùng không hiểu thời điểm, xoạt xoạt, biên giới bên trên lại lần nữa chuyển đến vỡ tan thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại, dịch cùng đỏ gặp được đời này đều không thể quên một màn. Vết dạng tại biên giới bên trên lan tràn, tựa như là thủy tinh bên trên nát ngấn như thế, nhanh chóng hướng phía bốn phía leo lên ra ngoài. Chỉ là trước mắt, vết dạng liền lan tràn ra ngoài mấy chục dặm. Không được bao lâu, những này vết dạng liền sẽ che kín toàn bộ biên giới, sau đó vỡ vụn. Lâm Thần chậm rãi xoay người lại, bình tĩnh nhìn trên thuyền hai người biên giới, nắt. Các ngươi có thể cùng một chỗ xuyên qua biên giới. Nghe Lâm Thần lời nói, dịch cùng đỏ cái này mới hồi phục tinh thần lại. Lâm đại ca, dịch nhịn không được hỏi, ngươi là thế nào phá vỡ biên giới? Ngươi rõ ràng không có bể khổ thánh kiếm. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, nói rằng, trên thế giới này cũng không phải là chỉ có bể khổ thánh kiếm có thể phá vỡ biên giới. Vũ trụ chi lớn, không thiếu cái lạ. Trong tay của ta thanh kiếm này liền có thể phá vỡ tất cả. Dịch cùng đỏ nhao nhao hướng Lâm Thần trường kiếm trong tay nhìn lại. Hai người ở trong, dịch không hiểu kiếm, hắn chỉ có thể cảm giác thanh kiếm này có chút bất phàm. Mà thân làm bể khổ thánh kiếm đỏ, thì là theo thanh kiếm này bên trên cảm thấy đáng sợ lực các bách. Thật mạnh kiếm. Chính mình tại thanh kiếm này trước mặt, vậy mà sinh ra muốn thần phục chi ý. Thanh kiếm này, dường như chính là kiếm chi quân vương. Vô thượng tồn tại. Hồng tâm bên trong chấn động vô cùng. Nam nhân này, đến tột cùng là tồn tại gì? Thực lực cường đại, còn có thể tùy tiện bổ ra biên giới thần binh. Chẳng lẽ, hắn là thần tiên? Trên thế giới này, thật sự có thần. Ầm ầm. Biên giới bạo tạc. Bể khổ vỡ đê. nước biển điên cuồng hướng phía trước dũng manh lao tới. Ngay cả thuyền đều bị rung chuyển a a a. Dật nhịn không được kêu to lên đỏ vội vàng ôm lấy hắn, đem ổn định lại. Chỉ có Lâm Thần đứng ở đầu thuyền, không nhúc nhích. Mặc kệ hồng thủy ngập trời, Lâm Thần đều không hề lay động biên giới phá. Bể khổ cuối cùng rồi sẽ có biên giới. Bể khổ một bên khác là một mảnh sa mạc, lúc này nước biển tràn vào sa mạc, nước cùng hạt cát hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành đầm lầy. Lâm Thần nhìn xem ôm cùng một chỗ hai người, mỉm cười các ngươi là bể khổ người. Các ngươi chỉ có thể theo ta đi tới đây. Bởi vì lại sau này đỏ cũng tốt, dịch cũng được, tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Hắn nên chính mình tiếp tục thăm dò. Bất quá trước lúc rời đi, Lâm Thần dự định đưa hai người một món lễ lớn. Bang. Lâm Thần rút ra bách hoa kiếm, một kiếm trực chỉ dịch cùng đỏ hai người. Trong ngáy mắt, vâng, một đạo năng lượng màu xanh lục quang trụ phóng lên tận trời. Tại quang mang bên trong, dịch cùng đỏ sinh mệnh khóa lại cùng một chỗ, đồng thời đỏ không còn là một cái trí tuệ nhân tạo, càng không còn là đơn thuần một thanh kiếm. Hiện tại, nàng cùng nhân loại không có khác biệt. Lâm đại ca, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Dịch không hiểu hô to. Lâm Thần nói rằng, không có gì, một phần gói quà mà thôi. Về sau các ngươi liền đã hiểu. Còn có, cái này cho các ngươi, thật tốt lợi dụng. Hắn xuất ra một túi hạt giống, vứt xuống trước mặt hai người. Làm xong đây hết thảy. Lâm Thần mỉm cười nói, hai người các ngươi, bảo trọng. Nói xong, thả người nhảy lên. Soạn. Thân ảnh của hắn lập tức tiêu thất tại bể khổ thủy triều ở trong. Chương 1751, mà hắn chính là thần. Chương 1751, mà hắn chính là thần. Tại rời đi thời điểm, Lâm Thần còn trên thuyền lưu lại một tia lực lượng. Hiện ở này chiếc thuyền không lại bởi vì bể khổ dòng nước xiết mà lắc lư, không có thứ gì có thể dung chuyển nó. Qua không biết bao nhiêu ngày, bể khổ rốt cục bình tĩnh. Thuyền tại một mảnh trong đầm lầy ngừng lại. Dịch cung đỏ nhìn xem hết thảy xung quanh, còn có trên thuyền cái túi, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Lâm đại ca, hắn thế nào? Dịch có chút lo lắng hỏi đỏ, nói rằng hắn không có chuyện gì. Thực lực của hắn so với ta còn mạnh hơn, hoặc là nói thực lực của hắn cùng bể khổ văn minh bên trong ghi lại thần minh đồng dạng cường đại. Trên thế giới này không ai có thể tổn thương tới hắn, liền xem như bể khổ cũng không được, cho nên không cần lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện. Dịch thở dài một hơi, vậy là tốt rồi. Hắn lại hỏi Lâm đại ca trước khi đi đối với chúng ta làm cái gì. Đỏ lắc đầu, ta tra một chút kết quả thưởng thức thử, nàng mới phát hiện chính mình không cách nào tìm tòi ân. Ta, nàng khiếp sợ nhìn xem thân thể của mình, ta biến thành nhân loại, ta không còn là trí tuệ nhân tạo. Sau khi khiếp sợ chính là kích động, thân làm chế tạo ra liền vì phá hoại biên giới người máy. Hiện tại biên giới hỏng, sứ mạng của nàng hoàn thành. Nàng lúc đầu đối tương lai rất mê mang, nhưng là hiện tại nàng là một nhân loại, không còn là một cái có sứ mệnh trí tuệ nhân tạo. Quá tốt rồi. Đỏ kích động cùng dịch chia sẻ tin tức này, hiện tại ta cùng chủ nhân như thế, ta cũng là loài người. Dịch trợn to hai mắt, vậy thì tốt quá. Kích động về sau hai người mới kịp phản ứng, nhất định là Lâm đại ca kia đạo quan mang, hắn đưa ngươi biến thành nhân loại. Lâm đại ca thật quá lợi hại. Đỏ nhẹ gật đầu, thật rất cảm kích hắn, đáng tiếc hắn rời đi quá nhanh. Hai người ở trong lòng không ngừng cảm tạ Lâm Thần. Cuối cùng dịch ánh mắt dừng lại ở trên thuyền trong túi Lâm đại ca lưu lại vật này, là cái gì? Mở túi ra xem xét, tràn đầy hạt giống, lúa nước, lúa mì, rau xanh, còn có cây ăn quả hạt giống. Dịch không biết những vật này, nhưng là đỏ một cái đã nhìn ra đây đều là hạt giống. Hạt giống là cái gì? Đỏ giải thích nói, đem hạt giống trùng tại trong đất, tỉ mỉ che chở về sau, liền có thể mọc ra phong phú lương thực. Có thể mọc ra lương thực. Dịch đấy lòng nhảy một cái, không cần lại ăn cá. Đỏ mừng rỡ gật đầu, Lâm đại ca. Dịch cảm động nhanh khóc, hắn vậy mà cho chúng ta làm nhiều như vậy. Đỏ nhìn về phía phương xa, lẩm bẩm nói, có lẽ bể khổ văn minh bên trong ghi chép đều là thật. Thế giới này thật sự có thần, mà hắn chính là thần. Khi sâu một hơi, đỏ nói rằng, chúng ta trước thu thập một chút, lấy chiếc thuyền này làm trung tâm, làm ra thuộc về chúng ta gia viên a. Có lẽ trong tương lai, nơi này sẽ có càng ngày càng nhiều người. Mà lúc này đây, Lâm Thần đã đi tới tắm trạch ở trong thế giới mới ở đâu. Hắn nhớ rõ, cái trò chơi này chủ tuyến chính là tiến về thế giới mới. Hiện tại hắn vượt qua bể khổ, đi tới cái thứ hai địa phương. Cái này vốn là sa mạc, nhưng là bởi vì bể khổ tràn vào, cho nên biến thành tắm trạch. Mặc dù là tắm trạch, nhưng không nhìn thấy một cái cây, càng nhìn không thấy cái gì vật sống. Không có một ai đi mấy ngày, hắn cũng là gặp được một chút thuyền hỏng kế tiếp, ta nên đi phương hướng nào đi đâu? Lâm Thần cảm giác dưới lòng bàn chân mảnh này tắm trạch cùng sa mạc, so bể khổ còn muốn to lớn. Lại đi nửa ngày, Lâm Thần đột nhiên gặp được một vài thứ. Một cái cự đại khung xương. Bộ xương kia đứng vững tại tắm trạch bên trên, tối thiểu có cao 30, 40 mét. Nơi này có quái vật, chương 1752. Nếu không các ngươi kết hôn a. Chương 1752, nếu không các ngươi kết hôn a. Cao ngất khung xương, không biết rõ đỉnh chỉ lưu tại nơi này bao lâu. Xương cốt đều bị gió cắt rèn luyện được bóng loáng. Lâm Thần hướng phía trước nhìn lại, càng nhiều khung xương đập vào mi mắt. Số lượng thật sự là quá nhiều, nhìn một cái, ít ra hàng trăm hàng ngàn tòa khung xương tán rơi xuống đất. Mà mỗi một bộ, hình thể đều tương đối to lớn, nơi này có vấn đề. Nếu như chỉ là một hai cỗ khung xương còn tốt, có thể nói là ngoài ý muốn chết ở chỗ này. Nhưng là hiện tại, số lượng này thật nhiều lắm. Thật giống như tập thể tự sát ở chỗ này. Lâm Thần tiếp tục đi lên phía trước, đi vào mảnh này khung xương trong rừng rậm. Sắc trời dần dần ảm đạm. Trời đã sắp tối rồi. Lâm Thần đã thấy tới nơi xa có từng điểm ánh lửa kia còn đang lắc lư, giống như có người đang gì động ân. Nơi này lại còn có người khác. Lâm Thần hướng lấy ánh lửa phương hướng đi đến. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy hai người, một nam một nữ. Bất quá sắc mặt hai người có chút khó coi, đang lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, dù là Lâm Thần đã tới gần cũng không có chút nào phát giác ngươi vậy mà còn sống chạy đến nơi đây. Ngươi muốn chết như thế nào? Nam tử hỏi ha ha. Hẳn phải chết người, là ngươi. Nữ tử không cam lòng yếu thế trả lời vậy thì nhìn xem, ai cuối cùng có thể còn sống sót ta. Soạt. Trong tay hai người bó đuốc ném lên ánh lửa lấp lóe ở giữa. Soạt. Hai người trong nháy mắt động, hướng phía đối phương đánh tới. Nam tử rút đao ra, nữ tử rút kiếm ra. Làm. Đao kiếm va chạm, tia lửa bắn ra. Ngắn ngủi một giây đồng hồ, hai người liền giao thủ 7-8 lần, tốc độ thật nhanh. Một nam một nữ này đều là cao thủ. Thực lực bọn hắn tương xứng, ai cũng không làm gì được đối phương, đoán chừng phải đánh mấy ngày mấy đêm. Cuối cùng có một phương mệt mỏi nằm xuống, khả năng phân ra thắng bại. Khó được tại mảnh này tắm trạch bên trong tìm tới hai cái người sống, Lâm Thần có không ít vấn đề muốn hỏi. Cho nên, hắn đợi không được vài ngày có thể dừng tay. Lâm Thần nhao nhao lấy bọn hắn đi đến, đồng thời nói rằng, các người đánh như vậy, là đánh không chết người. Đột nhiên vang lên thanh âm, nhường trong lòng hai người giật mình, lập tức dừng tay. Trông thấy Lâm Thần sau, hai người đều cảnh giác đến quan sát toàn thể Lâm Thần một cái động tác kia, chỉnh tề thống nhất, giống nhau như lúc. Lâm Thần tâm muốn, hai người kia vẫn rất an ý ngươi là ai? Bọn hắn đồng thời đặt câu hỏi ân. Phát hiện đối phương nói giống nhau lời nói, bọn hắn lẫn nhau nhìn về phía đối phương, ngươi vì cái gì học ta nói chuyện? Còn học, ngươi muốn ăn đòn. Bọn hắn nói lời giống nhau như lúc. Liên liên nói chuyện thời cơ đều là giống nhau. Lâm Thần, nếu không, các ngươi kết hôn a. Cái này ăn ý hiển nhiên không phải một hai ngày có thể có. Bọn hắn tuyệt đối lẫn nhau tranh đấu rất nhiều năm, ai muốn cưới nàng, ai muốn gả cho hắn. Hai người quay đầu ra, nói lời, cuối cùng là có một chút khác biệt. Lâm Thần bị hai người chọc cười đi. Ta có chút hiếu kỳ, hai người các ngươi là thế nào chạy tới nơi này? Hai người lấy lại tinh thần, nhìn xem Lâm Thần, hai chúng ta lúc đầu ngay tại trên một con thuyền chém giết, nhưng biên giới đột nhiên sụp đổ, sau đó chúng ta liền bị đưa đến nơi này. Căn cứ hai người trả lời, Lâm Thần suy đoán, bọn hắn đối chuyện nơi đây cũng biết không nhiều đã dạng này. Vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi, các ngươi tiếp tục đánh đi. Lâm Thần kính đi thẳng về phía trước đi, dự định xuyên qua mảnh này khung xương rừng rậm, nhìn xem đối diện là cái gì, chờ một chút. Hai người chăm miệng một lời, ta cùng ngươi cùng đi. Hai người trừng mắt đối phương, chớ học ta nói chuyện. Bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên lẫn nhau tranh đấu, nhưng cho tới nay đều phân không ra thắng bại. Hiện tại có người thứ ba xuất hiện, cho nên đều muốn cùng rời đi, ít nhất phải so tiếp tục cùng đối phương đánh xuống thân thiết. Bọn hắn cùng một chỗ đuổi kịp Lâm Thần, muốn cùng Lâm Thần rời đi. Chương 1753, cho các ngươi bộc lộ tài năng. Chương 1753, cho các ngươi bộc lộ tài năng, ngươi chớ cùng lấy ta. Hai người còn tại cãi nhau. Lâm Thần nói rằng, yên tĩnh một hồi a. Nghe được Lâm Thần nói như vậy, bọn hắn lúc này mới yên tĩnh một hồi. Nhìn xem phản ứng của hai người, Lâm Thần cười nói, đề nghị các ngươi suy tính một chút kết hôn. Ta cảm giác các ngươi rất xứng. Lần này nam không nói gì, nữ cũng là hai tay ôm ngực, quay đầu nói, mới không cần. Lâm Thần cảm thấy hai người này còn thật thích hợp. Bất quá đây là hai người việc tư, Lâm Thần cũng không tính quá nhiều để ý tới hai người các ngươi, tên gọi là gì? Lâm Thần nói ra tên của mình. Một nam một nữ này cũng nói ra tên của mình. Nam gọi Hoàng Thành, nữ tên là Lý Diệu. Hắn nói rằng, các ngươi mấy ngày nay có phát hiện hay không sự tình gì, hoặc là đồ vật? Nghe nói như thế, Hoàng Thành cùng Lý Diệu đều chăm chú về suy nghĩ một chút. Một lát sau, Hoàng Thành nói rằng, trong mấy ngày này ta không có phát hiện thứ đặc biệt gì, ta có một ít phát hiện. Lý Diệu thần sắc ngưng trọng nói rằng, những ngày này ta cảm giác có cái gì trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta, chỉ có điều ta tìm mấy lần cũng không có nhìn thấy vật kia. Hoàng Thành sắc mặt cũng thay đổi, có cái gì tại nhìn chằm chằm chúng ta? Chuyện nghiêm trọng như vậy ngươi không nói với ta? Bởi vì hắn không phải ngày đầu tiên nhận biết Lý Diệu, thân làm đối thủ, hắn biết Lý Diệu cường đại, cho nên đối với Lý Diệu lời nói không có nửa điểm hoài nghi. Một cái cùng mình lực lượng ngang nhau tồn tại, làm sao lại nhìn lầm? Lý Diệu nói rằng, nói cho ngươi cũng không nhiều lắm dùng, hai chúng ta cũng không tìm tới. Lâm Thần nhìn thoáng qua nhỏ địa đồ, cũng không có địch nhân biểu hiện. Hắn hỏi, hiện tại ngươi có cái loại cảm giác này sao? Lý Diệu lắc đầu, trước mắt không có. Hô hô hô. Tắm trạch bên trong thổi lên rét lạnh gió. Hoàng Thành hướng chung quanh nhìn thoáng qua, nói rằng, chúng ta nên tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lâm Thần liếc qua mặt đất, một sạch sẽ địa phương cũng không có, khắp nơi đều là ướt sũng, nghỉ ngơi. Nơi này có thể không có chỗ nghỉ ngơi? Hoàng Thành cười đắc ý, có. Bang. Hắn rút kiếm ra, nói rằng, Lâm đại ca, nhìn kỹ. Phốc thử. Hoàng Thành đem kiếm cắm trên mặt đất lúc này chậm rãi dâng lên một cái bình đài. Cái này bình đài rộng 3-4 mét, dài 5-6 mét, dung nạp 3 người là sai sai có thừa. Bất quá vẫn là ướt sũng tới ngươi. Hoàng Thành đối Lý Diệu hô. Lý Diệu hừ lạnh, không cần ngươi nhắc nhở. Bang. Nàng rút ra đao. Gấu. Trên thân đao lập tức bốc cháy lên, đem đao cắm trên mặt đất, làm cái bình đài đều bốc cháy lên, bốc hơi rơi chỗ có lượng nước. Bình đài biến cứng rắn, sạch sẽ lên. Lâm Thần cười nói, các ngươi phối hợp không tệ, không kết hôn liền lãng phí, nếu không phải cần hắn, thật không muốn phối hợp hắn. Lý Diệu quay đầu ra, không nguyện ý nhìn Hoàng Thành. Hoàng Thành cười lạnh, nói hình như ta bằng lòng hợp tác với ngươi như thế. Lâm Thần nói rằng, đi. Đều thiếu nói vài lời. Đã các ngươi đều xuất thủ, vậy ta cũng tới bộc lộ tài năng a. Soạt. Hắn trống rông lấy ra một cái giường đệm, còn có một chương trúc tịch. Phanh đem đệm để dưới đất, Lâm Thần ngồi xuống. Hoàng Thành cùng Lý Diệu đều mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Lâm Thần lấy ra đồ vật. Lâm đại ca, đây là cái gì a? Lâm Thần đem trúc tịch đưa cho bọn họ, nói rằng, đem thứ này trải trên mặt đất, liền có thể nằm ở phía trên nghỉ ngơi. Hắn miết miệng lên, tiếp tục nói, chương này chiếu, ta chỉ có một trường, cho nên hai người các ngươi. Nói đến thế thôi, hai người đều trong nháy mắt minh bạch chúng ta muốn cùng một chỗ ngủ. Bọn hắn mở to hai mắt, con người địa chấn. Lẫn nhau đánh nhiều năm như vậy, hiện tại phải ngủ cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, hai người đều phản ứng không kịp. Chương 1754. Người thắng, khả năng ngủ ở cái này trên chiếu. Chương 1754. Người thắng, khả năng ngủ ở cái này trên chiếu. Hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Trầm mặc một lát, Hoàng Thành nói rằng, đến đánh một trận. Người thắng, khả năng ngủ ở cái này trên chiếu. Lý Diệu lúc này bằng lòng, đang có ý đó. Nhưng không chờ hai người đánh nhau, Lâm Thần liền ở bên cạnh nói rằng, hai người các ngươi vẫn là tỉnh một tỉnh a. Các ngươi đánh không ra kết quả. Đánh đã bao nhiêu năm, vẫn là ngang tay. Nghe được Lâm Thần lời nói, hai người cũng là nghĩ đến vấn đề này. Hai người ngồi trên chiếu, đều là lạnh hừ một tiếng, không nguyện ý nhìn đối phương. Lâm Thần theo hệ thống trong kho hàng xuất ra mấy cái bánh bao, cho bọn họ một người điểm một cái, chính mình sau khi ăn xong liền nằm xuống. Thời điểm cũng không sớm, nên đi ngủ. Mà hai người kia, bọn hắn chưa từng gặp mặt bao, học Lâm Thần dáng vẻ mở ra đóng gói, lại ăn thêm một ngụm. Trong ngay mắt, mùi thơm hương vị quét sạch qua, thật tốt ăn. Lý Diệu sợ hai thán phục liên tục. Hoàng Thành cũng hai mắt sáng lên. Hai người, hai ba miếng liền đem bánh mì hoàn toàn ăn hết. Tới ngủ thời gian, hai người nằm tại trên chiếu không nhỏ, nằm hai người là dư xài. Nhưng hai người đều cách đến rất xa, kia không chút nào bằng lòng tới gần đối phương, dù là một tơ một hào đánh nhiều năm như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên nằm tại cùng một nơi. Loại chuyện này, trước nay chưa từng có đến mức thân thể của bọn hắn đều cứng đờ. Qua một hồi lâu, Lý Diệu phá vỡ trầm mặc trên người, ngươi có cố vị, ngươi bao lâu không có tắm rửa? Hoàng Thành, nói hình như ngươi hàng ngày tắm rửa dường như. Cái này địa phương cất chim cũng không có, nơi nào có nước sạch dùng để tắm rửa? Hắn trở mình, không muốn để ý tới Lý Diệu, Lâm đại ca đã ngủ, ngươi chớ nói chuyện. Lý Diệu trừng mắt liếc hắn một cái, cũng xoay người đi ngủ đây, đêm hôm ấy tất cả bình thường. Sáng ngày thứ hai, Lâm Thần người đầu tiên tỉnh lại, ngồi xuống xem xét, khá lắm, trên mặt đất một nam một nữ kia đều ôm ở cùng một chỗ, mặc dù ngoài miệng nói không buông tha đối phương, nhưng là này sẽ thân thể vẫn là rất thành thật. Lâm Thần xuống giường, đi đến bình đài biên giới, hướng phía nhìn một phía, tắm trạch bên trong một mảnh vũng bùn, khắp nơi đều là màu xám trắng, đã tìm không thấy cái khác nhan sắc, trung quanh cũng không có những người khác hành tung. Cây bên này chỉ có ba người bọn họ, lấy tốc độ của những người này, ta đoán chừng phải xuyên qua đạo này hoang mạc muốn ít ra 300 năm thời gian. Bọn hắn đã tại bể khổ bên trên tìm mấy trăm năm bể khổ thành kiếm, hiện tại bể khổ biên giới bị phá, vô biên sa mạc xuất hiện, bọn hắn lại đem tiêu hao thời gian dài, khả năng vượt qua nơi này tiến về thế giới mới đường đi, thật sự là một đường long đong. Người đều đổi một đời lại một đời, thánh nhân đều bị chịu chết đúng rồi. Thánh nhân bây giờ có lẽ còn có một số cường đại thánh nhân còn sống, nếu như có thể tìm tới thánh nhân lời nói, liền có khả năng biết sa mạc cửa ra vào ở nơi nào. Không biết rõ sau lưng hai cái này ôm ở một khối nằm ngáy ho ho tiểu tử, có biết không đạo thánh người chỗ. Nhưng vào lúc này a, Lý Diệu tiếng thét chói tai vang lên. Lâm Thần đều không cần quay đầu lại nhìn, cũng biết xảy ra chuyện gì, ngươi tên cầm thú này, ban đêm lúc ngủ, ngươi thừa cơ đối ta làm cái gì? Ba. Thanh âm thanh thúy vang lên. Lâm Thần quay người, đã nhìn thấy Lý Diệu đã nhảy ra ngoài rất xa, đều chạy đến bình đài biên giới. Nàng còn hai tay che chở ngực, một bộ vừa thẹn vừa xấu hổ dáng vẻ. Hoàng Thành chịu một bàn tay, mặt đã có hồng hồng dấu. Hiện tại hắn vẻ mặt choáng váng a. Đêm qua, ta làm cái gì? Vừa mới mở mắt thời điểm, hắn xác thực nhìn thấy mình ôm lấy Lý Diệu. Hắn cẩn thận hồi tưởng, nhưng cái gì đều không nhớ nổi, thật sự là không nghĩ tới, ngươi là như vậy người. Lý Diệu vẻ mặt ủy khuất. Hoàng Thành đứng lên, nói rằng, nói bậy. Chương 1755, ra miệng manh mối. Chương 1755, ra miệng manh mối, ngươi cũng không soi gương nhìn xem chính mình cái dạng gì. Ta làm sao lại đối ngươi làm cái gì? Ngươi đừng ngậm máu phun người. Thiên địa lương tâm chứng giám, đêm qua tuyệt đối là chính ngươi vụng trộm tiến vào ta trong lực. Bang. Rút đao tiếng vang lên đến quyết nhất tử chiến a. Lý Diệu cắn răng nghiến lợi nói rằng, ai sợ ai. Đến. Bang. Hoàng Thành cũng rút ra của mình kiếm. Lâm Thần mắt thấy hai cái này tuổi trẻ tiểu tử lại muốn đánh nhau, không khỏi vừa cười vừa nói, hai người các ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Đánh đã bao nhiêu năm? Hai người đều có chút không phục, lẫn nhau chỉ vào đối phương, hắn nói xấu ta, nàng tung tin đồn nhảm ta. Lâm Thần cười lắc đầu, hai người kia ăn ý thật sự là mỗi giờ mỗi khắc đều tốt như vậy đi. Hắn nói, ta có vấn đề muốn hỏi các ngươi. Nghe được Lâm Thần nói như vậy, hai người đều ý thức được không thể tiếp tục náo loạn, không phải đợi lát nữa Lâm đại ca sinh khí, hai người bọn họ khả năng đều muốn bị đánh. Bởi vì tối hôm qua tất cả mọi người nhìn thấy, Lâm Thần thật là có thể chống rông biến ra đồ vật thần nhân. Phần này thực lực, quả nhiên là quá kinh khủng. Không nói người bình thường, chính là sư phụ của bọn hắn, thánh nhân đồng dạng tồn tại, cũng làm không được loại chuyện này, Lâm đại ca hỏi đi. Lý Diệu nói rằng. Lâm Thần nhẹ gật đầu, nói, các ngươi có biết không đạo thánh người tồn tại? Hai người liếc mắt nhìn nhau. Tự nhiên là biết đến sư phụ của chúng ta, chính là thánh nhân. Hắn tên là Thiên Khung thánh nhân, tại thánh nhân ở trong cũng là thực lực đỉnh tiêm tồn tại. A. Câu trả lời này, nhường Lâm Thần lộ ra nụ cười, đã có thánh nhân sư phụ, vậy kế tiếp vấn đề hẳn là đều không có gì độ khó. Lâm Thần nói rằng, sư phụ của các ngươi, nhưng có nói với các ngươi qua thế giới mới chuyện. Hai người cùng một chỗ gật đầu biết. Trên thực tế, mỗi người đều biết thế giới mới chuyện. Bọn hắn hành động lần này, chính là vì tìm tới thế giới mới, theo sư phó nói, bọn hắn tại rất nhiều năm trước thì rời đi cố hương, trước đi tìm thế giới mới. Cố hương? Lâm Thần hỏi, thánh nhân cố hương là địa phương nào? Hai người suy nghĩ một chút, nói rằng, sư phụ nói là lục địa. Nơi đó có rất nhiều hoa hồng cỏ xanh, còn có cao lớn cây cối, dưới chân là vĩnh viễn không cần lo lắng đắm chìm lục địa. Trước kia chúng ta còn không biết đó là cái gì. Bất quá bây giờ, bọn hắn cũng đứng trên mặt đất. Lục địa, có lẽ chính là cái này bộ dạng a. Thì ra, thế giới này cũng không hề hoàn toàn bị dìm ngập. Lý Diệu tiếp tục nói, sư phụ còn nói, trên lục địa có một đám đồ hèn nhát, đang nghiên cứu cái gì để cho người ta mạnh lên phương pháp xử lý. Còn có nói muốn biến thành yêu ma quỷ quái phương pháp xử lý. Lâm Thần ánh mắt ngưng tụ. Hiện tại hắn biết rõ chính mình sở tại thời gian điểm, chính là thánh nhân chia mấy phái, riêng phần mình hành động thời điểm. Có lẽ lúc này, chính mình vị sư huynh kia đang nghĩ biện pháp giải mã cái dương mật mã, cầm tới tạo hóa kinh tàn quyền đâu. Lâm Thần nở nụ cười, trong mắt hoài niệm, hồi ức đều có. Hoàng Thành cùng Lý Diệu không biết rõ Lâm Thần nhớ ra cái gì đó, nhưng là cái ánh mắt kia để bọn hắn nhớ tới sư phụ. Rất nhiều năm trước, mấy cái trong đêm, bọn hắn đều trông thấy sư phụ ngồi thuyền bên cạnh, lộ ra giống nhau biểu lộ. Lâm Thần lại hỏi bọn hắn, đã các ngươi sư phụ nói với các ngươi qua thế giới mới chuyện. Như vậy, các ngươi biết cái này sa mạc cửa ra vào sao? T. Hai người hít sâu một hơi đã từng nói, nhưng là, chúng ta không chút nghe. Hoàng Thành Minh Tư khổ tưởng, không ngừng hồi ức, nói rằng, ta chỉ nhớ rõ, hắn đề cập tới cái gì bạch cốt rừng. Bạch cốt rừng? Lâm Thần nhìn xem xung quanh. Nơi này bạch cốt trắng ngần, không phải là bạch cốt rừng sao? Chẳng lẽ, sa mạc cửa ra vào ở chỗ này, chương 1756. Bạch cốt trong rừng áo đen nữ nhân. Chương 1756, bạch cốt trong rừng áo đen nữ nhân còn có càng nhiều manh mối sao? Hai người đều lắc đầu cho chúng ta chút thời gian, chúng ta suy nghĩ lại một chút. Bọn hắn dùng hết toàn lực hồi tưởng. Hai người hiện tại có chút hối hận, ngày đó vì cái gì không có thật tốt nghe giảng. Đến mức hiện tại phải dùng tới những kiến thức này, lại là hỏi gì cũng không biết. Mất mặt. Bọn hắn cũng không biết làm như thế nào đối mặt Lâm Thần. Lâm Thần nhìn xem xung quanh, nói rằng, vừa đi, một bên nghĩ a. Xuất ra mấy cái bánh bao, ăn bữa sáng về sau, hắn liền mang theo hai người hướng phía trước đi đến. Mặc kệ sa mạc cửa ra vào tại không ở nơi này, đều muốn tiến bạch cốt rừng lục soát một phen. Hoàng Thành cùng Lý Diệu yên lặng đi theo Lâm Thần sau lưng, trong đầu không ngừng hồi tưởng. Nhưng là nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ lại tin tức hữu dụng gì. Giữa trưa, hai người nghĩ đến đói bụng rồi, nhưng là lại thật không tiện cùng Lâm Thần nói, bởi vì làm một điểm bận bịu đều không có giúp đỡ, lại còn muốn ăn Lâm Thần đồ ăn. Đột nhiên, Lý Diệu ánh mắt dư quang trông thấy bên phải một cái đầu lâu cây của sau, đứng đấy một cái quần áo màu đen nữ nhân. Nàng toàn thân run lên, loại kia bị người nhìn cảm giác lại xông lên đầu đến, chính là người này. Trước đó trong đêm, trong bóng tối nhìn xem mình người, là ai? Lý Diệu manh xoay người hướng bên phải nhìn lại. Kết quả bên kia, giống tuyết, căn bản không ai, chỉ có tận mấy cái xương cốt, xốc xếch cắm trên mặt đất thế nào. Hoàng Thành vội vàng hỏi, đang khi nói chuyện đã chạy tới. Tay của hắn còn khoác lên trên chuôi kiếm, dường như một giây sau liền sẽ thanh kiếm rút ra. Lâm Thần cũng quay đầu lại đến, hướng phía Lý Diệu nhìn phương hướng nhìn lại. Cũng không có người. Lại nhìn một chút dạ đạ, cũng không có điểm đỏ. Lý Diệu lấy lại tinh thần, nói, ta vừa mới nhìn thấy một người mặc quần áo màu đen nữ nhân. Nàng liền đứng tại cái xương kia đằng sau nhìn ta. Bang. Hoàng Thành rút kiếm ra, thận trọng đi qua, cẩn thận kiểm tra một phen. Không có bóng người. Trên mặt đất cũng không có dấu chân Lâm đại ca. Hắn nhìn về phía Lâm Thần, tìm xin giúp đỡ. Lâm Thần cũng sang xem một chút, giống nhau không có thu hoạch nữ nhân kia, hình dạng thế nào. Lý Diệu suy nghĩ một chút, nói rằng, ta không thấy rõ bộ dáng của nàng, chỉ là khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn một thân quần áo màu đen. Ta còn cảm nhận được trước đó trong đêm loại kia, bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Các ngươi phải tin tưởng ta. Nhìn nàng có chút kích động dáng vẻ. Hoàng Thành lập tức an ủi, chúng ta tin tưởng ngươi. Ngược lại ta vẫn luôn rất tin tưởng ngươi. Lý Diệu. Nội tâm đột nhiên có chút ấm áp cùng cảm động, là chuyện gì xảy ra? Lâm Thần cũng không nói không tin. Bởi vì hắn không phải lần đầu tiên cùng yêu ma quỷ quái giao thiệp. Châm ngòi ly gián, để cho người ta coi là sinh ra ảo giác, đều là yêu ma quỷ quái am hiểu thủ đoạn chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể. Hoàng Thành cùng Lý Diệu khẩn trương lên. Chẳng lẽ, Lâm Thần có cái gì siêu cấp vô địch đại sát chiêu sao? Một giây sau, chỉ thấy Lâm Thần mỉm cười, nói rằng, ăn cơm trước đi. Hoàng Thành, Lý Diệu. Lâm Thần cũng không mất tích, tại chỗ xuất ra các loại đồ làm bếp, hiện trường xào năm đồ ăn một chén canh nghiệm nó. Hoàng Thành cùng Lý Diệu đều bị hù dọa Lâm đại ca, ngươi là thần tiên a. Chống giống tạo vật coi như xong, lại còn có thể đem thức ăn làm trò thơm như vậy. Ông trời ơi, Lâm đại ca, thu thần thông a. Cái này tất cả đều là bọn hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy sự vật a. Lâm Thần đối Lý Diệu nói rằng, ngươi bất tranh cãi, ăn nhiều một chút. Liên tính huống hiện tại mà nói, chỉ có ngươi có thể trông thấy nữ nhân kia. Ăn nhiều một chút, đến lúc đó liền có càng nhiều tinh thần đi chú ý nữ nhân kia. Hoàng Thành tán thành ăn cái này. Cái này xương sẽ tốt. Cái này mùi đồ ăn. Hắn hung hăng cho Lý Diệu gắp thức ăn. Lâm Thần bên cạnh cười không nói đã sớm đề nghị các ngươi kết hôn. Chương 1757. Trong bóng tối thanh âm. Chương 1757. Trong bóng tối thanh âm. Lý Diệu trong chén tất cả đều là đồ ăn. Nàng trừng mắt Hoàng Thành, đều có chút bó tay rồi được rồi được rồi. Nàng nhịn không được nói ra, ta biết chính mình gắp thức ăn, ngươi không sai biệt lắm là được rồi. Lâm đại ca cũng chưa ăn mấy ngụm. Hoàng Thành cái này mới ngừng lại được, có chút lúng túng đối Lâm Thần cười. Lâm Thần bình tĩnh ăn cơm. Ngược lại hắn nhanh đã no đầy đủ. Chờ ăn cơm xong, Hoàng Thành có chút hiếu kỳ hỏi Lâm Thần, Lâm đại ca, ngươi đến tụt cùng là thánh nhân? Vẫn là thần tiên a. Lâm Thần nói rằng, đều không phải là, ta chỉ là một người bình thường. Mặc dù cho tới nay đều có người nói hắn là truyền kỳ thánh nhân hoặc là thần tiên. Bất quá Lâm Thần từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình là một người như vậy sao? Hoàng Thành cùng Lý Diệu liếc mắt nhìn nhau, cũng không quá tin Lâm Thần lời nói. Người bình thường có thể chống rông biến ra một đống đồ vật đến. Lâm Thần quay người, nhìn về phía Lý Diệu, nói rằng, ngươi có phát hiện gì, nhớ kỹ nói một chút. Cho các ngươi ăn cơm, cũng không phải ăn không. Lý Diệu nhẹ gật đầu. Không cần Lâm Thần nhắc nhở, nàng cũng sẽ dốc toàn lực đi tìm manh mối. Nhất định phải tìm tới rời đi sa mạc phương pháp xử lý. Ba người tiếp tục đi về phía trước. Toàn bộ buổi chiều, một đường tĩnh, không có xảy ra cái gì chuyện đặc biệt. Lâm Thần cũng là chú ý tới một việc. Cái này bạch cốt rừng, giống như không có cuối cùng. Trước kia đến cùng có bao nhiêu quái vật chết tại nơi này? Sắp trời dần tối, muốn trời tối. Lâm Thần nói rằng, dừng lại a, đêm nay trước ở chỗ này nghỉ ngơi. Thiên rất sắp tối rồi. Trên trời đã không có mặt trăng, cũng không có tinh tinh. Làm trời tối xuống sau, toàn bộ thế giới đều biến đen nhánh vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón. Lâm Thần xuất ra đã sớm chuẩn bị xong máy phát điện, còn có đèn điện, đem nơi này chiếu sáng những này đều là cái gì? Hoàng Thành cùng Lý Diệu chưa thấy qua máy phát điện, càng chưa từng gặp qua đèn điện. Thứ này, vậy mà có thể phát ra quang mang, xua tan hắc ám. Quá lợi hại. Quả thực chính là pháp bảo. Lâm Thần nói rằng, đèn điện có thể đem điện năng chuyển hóa làm năng lượng ánh sáng cùng nhiệt năng thiết bị. A, hai người đều có chút choáng váng. Cái gì điện năng, năng lượng ánh sáng cùng nhiệt năng? Nghe không hiểu a nhưng là vẫn cảm thấy thật là cao cấp. Quả nhiên là pháp bảo. Ăn cơm tối về sau, Lâm Thần nằm ở trên giường nệm, mà Hoàng Thành cùng Lý Diệu thì là lại lần nữa nằm tại trúc trên ghế. Nam xuống trước đó, Lý Diệu nhìn chằm chằm Hoàng Thành, nói rằng, ngươi đêm nay nếu là lại đụng ta một lần, ta liền giết ngươi. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Hoàng Thành liếc mắt ta nếu là đụng ngươi, ta chính là chó. Hai người nằm xuống, sau đó còn trở mình. Ai cũng không chào đón ai đợi đến nửa đêm thời điểm Lý Diệu. Một đạo nữ tiếng vang lên. Xoát. Lý Diệu đột nhiên mở hai mắt ra, hướng phía ngoài hắc ám nhìn lại. Thanh âm là từ bên ngoài truyền đến, nhưng là hiện tại, căn bản thấy không rõ tình huống bên ngoài là ai. Nàng đứng người lên, lớn tiếng hỏi. Không có trả lời. Lý Diệu tưởng hô Lâm Thần cùng Hoàng Thành, vừa quay đầu lại phát hiện hai người đều không thấy. Trên giường nệm, trên chiếu, giống tuyết. Cái này cái bình đài bên trên, chỉ còn lại nàng một người. Những cái kia ánh đèn tại chiếu vào nàng, Lý Diệu vậy mà cảm giác rất là chướng mắt, hơn nữa còn càng ngày càng nóng. Bóng đèn chung quanh, không khí đều bởi vì nhiệt lượng mà bơm méo. Lý Diệu lảo đảo rút lui, cảnh giác nhìn xem chung quanh, hô, các ngươi đến tụt cùng là ai? Lâm đại ca, Hoàng Thành, các ngươi ở nơi nào? Không có trả lời. Nhưng là trong bóng tối, truyền đến một đạo thanh âm kỳ quái. Tích tích tắc tắc, giống như có đồ vật gì đang ở bên ngoài trên mặt đất núp đít lấy. Thanh âm kia tại nàng bốn phương tám hướng vang lên, càng ngày càng gần. Lý Diệu nín thở, khẩn trương nhìn xem bốn phía đến tụt cùng là cái gì đang đến gần. Một giây sau, nàng nhìn thấy rất nhiều xúc tu theo trong hắc ám đưa ra ngoài. Ngay sau đó, hai đạo ánh sáng màu đỏ từ không trung rơi xuống. Lý Diệu cứng ngắc ngẩng đầu, trợn tròn mắt. Chương 1758, ngươi có ý tứ gì? Chương 1758, ngươi có ý tứ gì? Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, còn có tia chớp màu đỏ nhảy lên. Mà tại mây đen kia về sau, là một đôi to lớn hai mắt màu đỏ. Hào quang màu đỏ kia chính là từ trong hai mắt tán phát ra. Lý Diệu nuốt một chút nước bọt đối phương đang nhìn mình. Tại đạo thân ảnh này trước mặt, chính mình quá nhỏ bé, giống như bụi bặm cùng sâu kiến. Cuối cùng là dạng gì quái vật ta? Ngay tại Lý Diệu không biết làm sao thời điểm Lý Diệu, phía trước truyền đến giọng nữ. Lý Diệu nhìn về phía trước đi, liền gặp được kia trong hắc ám, xúc tu nhúc nhích, một người mặc quần áo màu đen, hất lên màu đen mũ túi nữ tử đi ra. Nàng nói rằng, Lý Diệu, người rốt cuộc đã đến. Lý Diệu run rẩy hỏi, người là ai? Người tại sao biết ta? Trong óc nàng không có liên quan tới nữ nhân này ký ức. Cái này là lần đầu tiên gặp mặt. Lý Diệu cảm giác, những ngày này trong đêm, chính là cái này nữ nhân một mực tại ám bên trong nhìn lấy chính mình, ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, chúng ta cần ngươi. Nữ nhân chậm rãi nói rằng, theo chúng ta đi a. Chỉ cần đưa ngươi hiến tế cho chân thần liền sẽ rơi xuống một tia lực lượng. Đến lúc đó, sa mạc cửa ra vào sẽ xuất hiện. Chân thần. Lý Diệu ngẩng đầu nhìn một cái cặp kia con mắt màu đỏ. Chẳng lẽ, cái này là chân thần hình chiếu? Chỉ là cùng hắn đối mặt, Lý Diệu cũng cảm giác chính mình hai chân như nhũn ra, toàn thân bất lực, còn sợ vỡ mật rung động, ngươi không phải muốn tìm tới sa mạc cửa ra vào sao? Theo chúng ta đi a. Lý Diệu hỏi, tại sao là ta? Hơn nữa, ta tại sao phải tin tưởng các ngươi? Nữ tử nói rằng bởi vì là chân thần chọn chúng ngươi. Ngoại trừ tin tưởng chúng ta, ngươi không có lựa chọn nào khác. Lý Diệu lớn tiếng nói, ta không đi. Sau đó hướng phía chung quanh hô to Lâm đại ca. Hoàn thành, các ngươi mau tới a. Nữ tử mũ chụp xuống thần sắc không người có thể biết. Nàng nói rằng, không đi, không thể kìm được ngươi. Rầm rầm. Chung quanh xúc tu điên cùng lúc đích. Lúc này, một cái anh tuấn nam tử từ trong bóng tối đi ra, nói rằng, theo chúng ta đi. Bang. Hắn rút kiếm ra, trong nháy mắt hướng phía Lý Diệu phóng đi. Tốc độ quá nhanh. Cho dù Lý Diệu là thánh nhân đệ tử, chiến lược bất phàm, nhưng là giờ phút này vẫn như cũng là bị giật nảy mình. Tốc độ thật nhanh, lực lượng thật mạnh. Kiếm còn chưa tới, nàng liền có vài cọng tóc bị kiếm khí chặt đứt. Bất quá một giây sau Lý Diệu tỉnh. Đỉnh đầu của nàng truyền đến Hoàng Thành nóng nảy thanh âm. Lý Diệu lập tức phát hiện, thế giới này mọi thứ đều dừng lại. Nam tử lơ lửng ở trước mặt nàng, không nhúc nhích. Ngáy mắt sau đó, xoạt xoạt, chung quanh cảnh tượng vỡ ra. Mũ túi nữ tử nói rằng, thật sự là tiếc nuối, ngươi lại nhặt về một cái mạng. Bất quá lần tiếp theo, ngươi liền không may mắn như thế nữa. Gặp lại. Nữ tử chậm rãi lui vào trong hắc ám. Oeng, chung quanh tất cả nổ tung a. Lý Diệu bị giật nảy mình, quát to một tiếng. Xoạt. Nàng lại lần nữa mở to mắt, cảm giác ánh đèn có chút chướng mắt. Nhưng ngay sau đó, liền gặp được ôm mình Hoàn Thành, còn có đứng ở bên cạnh Lâm Thần Lâm đại ca. Hoàn Thành. Nàng kỳ quái nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa mới nàng hô nhiều lần, cũng không có đạt được đáp lại, còn tưởng rằng hai người đều bị bắt đi, làm sao chúng ta không ở nơi này? Hoàng Thành nói rằng, chúng ta vẫn luôn tại. Ngươi vừa mới có phải hay không thấy ác mộng? Ngươi dứt khoát đang bảo chúng ta. Lý Diệu tưởng lên chuyện mới vừa rồi những chuyện kia, làm mộng. Nàng đem vừa mới nhìn thấy đồ vật đều nói cho hai người. Hoàng Thành đưa tay sờ một chút Lý Diệu cái trán, lập tức đối Lâm Thần nói rằng, không bỏng. Có thể là thật. Lý Diệu, ngươi có ý tứ gì? Chương 1759. Sau lưng thét lên. Chương 1759. Sau lưng thét lên. Cũng dám hoài nghi bản tiểu thư phát sốt. Làm tức chết. Lâm Thần suy tư, đối phương thủ đoạn thật sự là không ít. Trước đó chỉ có Lý Diệu có thể trông thấy, hiện tại càng là trực tiếp tiến vào Lý Diệu trong mộng cảnh. Lần tiếp theo, không biết do còn sẽ làm ra dạng gì chuyện đến. Lâm Thần hỏi nàng, bọn hắn đối ngươi làm cái gì? Lý Diệu lắc đầu. Sau đó liền đem trong mộng tất cả, đều nói ra. Hoàng Thành sửng sốt vô cùng nhìn không thấy mặt áo đen nữ nhân, tuấn giật xuất khí thực lực cường đại nam tử. Còn có đếm mãi không hết xúc tu. Không biết bao nhiêu thức cao thần minh. Nghe Hoàng Thành khiếp sợ lời nói, Lâm Thần cảm thấy, những này đều không phải là trọng điểm. Chân chính trọng điểm là bọn hắn trong miệng lời nói đột nhiên từng nói, Lý Diệu là mở ra sa mạc ra miệng mấu chốt. Lý Diệu trên thân cất giấu bí mật gì sao? Lâm Thần mở ra hệ thống quét hình, kết quả biểu hiện huyết mạch của nàng, thân phận cũng không đặc thù. Nàng chính là một cái người rất bình thường, cũng không có cái gì đáng giá chú ý địa phương những vật kia, vì sao lại để mắt tới nàng? Để mắt tới chính mình khả năng sẽ càng cao một chút ta. Lý Diệu cần phải lo lắng nhìn xem Lâm Thần, hỏi, Lâm đại ca, ta đây là thế nào? Lâm Thần nói rằng, khả năng chúng ta. Lý Diệu lập tức mở to hai mắt. Hoàng Thành nhất thời nghẹn lời. Loại thời điểm này, không nên an ủi một chút Lý Diệu sao? Gặp ta cái quỷ gì? Hoàng Thành vội vàng nói, ngươi đừng lo lắng. Nơi này có ta cùng Lâm đại ca, cho nên ngươi không có việc gì đâu. Lý Diệu tâm bên trong xúc động, cảm kích nhìn Hoàng Thành tạ. Lời đến khoe miệng, lại đột nhiên nói không nên lời. Hai người đánh nhiều năm như vậy, đột nhiên muốn cảm tạ đối phương, thật đúng là tương đối không thích ứng. Phanh. Lâm Thần một lần nữa nằm trên giường hạ. Hiện tại trời còn chưa sáng, chỉ là bị làm cơn ác mộng Lý Diệu đánh thức. Hiện tại làm rõ chuyện đã xảy ra, có thể tiếp tục ngủ. Hoàng Thành thấy thế, cũng an ủi, nghỉ ngơi trước đi. Đêm nay ta lòng từ bi, cho phép ngươi ôm ta đi ngủ. Lý Diệu lập tức liếc mắt ai muốn ôm ngươi đi ngủ a. Nàng trực tiếp nằm xuống, chờ mình, đưa lưng về phía Hoàng Thành. Hoàng Thành cũng nằm xuống đúng lúc này, Lâm Thần một lần nữa mở mắt, lặng lặng mà nhìn xem Lý Diệu. Hắn muốn nhìn, Lý Diệu mơ tới những vật kia lúc, sẽ có hay không có chút chuyện đặc biệt xảy ra. Tối hôm đó, nàng không tiếp tục mơ tới vật kỳ quái. Thiên dần dần sáng lên. Cũng là lúc này, hai thân ảnh chậm rãi đi đến nơi xa, nhìn chằm chằm Lý Diệu nhìn. Nếu như lúc này Lý Diệu thanh tỉnh, đồng thời trông thấy bọn hắn, nhất định sẽ nhận ra bọn hắn. Bởi vì bọn hắn đang là xuất hiện ở nàng trong mộng nữ tử áo đen, cùng nam tử thần bí. Hiện tại bọn hắn từ trong mộng chạy ra. Lâm Thần đứng dậy, lòng có cảm giác, hướng phía hai người phương hướng nhìn lại. Nhưng mà nhìn một cái, không có mưa hay. Lại nhìn về phía trên mặt đất. Trên chiếu, Hoàng Thành cùng Lý Diệu lại ôm cùng một chỗ, đang nằm ngáy ó ó. Lâm Thần nở nụ cười, đi làm bữa sáng. Qua một hồi lâu, hai người đều bị mùi thơm tỉnh lại, kết quả mở to mắt, lại ôm ở cùng một chỗ đồ lưu manh. Lý Diệu vội vàng đẩy ra Hoàng Thành, còn la lớn. Hoàng Thành, không phải chính ngươi ôm ta sao? Rõ ràng bị chiếm tiện nghi chính là ta. Ta đều không nói chuyện đâu. Ngươi đừng nội. Chờ hai người làm cho không sai biệt lắm, Lâm Thần bữa sáng cũng liền làm xong ăn điểm tâm thời điểm. Lâm Thần hỏi, hôm nay tỉnh ngủ, có cái gì phát hiện? Lý Diệu hết nhìn đông tới nhìn tây, một lát sau lắc đầu, nói rằng, nơi này rất bình tĩnh. Không có cái gì phát hiện. Lâm Thần gật đầu ăn bữa sáng, ba người tiếp tục đi đường. Lý Diệu nói rằng, các ngươi đi trước, ta thu thập một chút đồ vật. Hoàng Thành nói thầm, lề mề chậm chạp. Lý Diệu siết quả đấm nói rằng, lại nói ta đánh ngươi a. Còn không đợi Lâm Thần cùng Hoàng Thành đi ra ngoài 20 mét a. Rít lên một tiếng, từ phía sau truyền đến. Chương 1760. Bọn hắn có thể che giấu mình, lại quên đi ta cũng có thể giữ lại thực lực. Chương 1760. Bọn hắn có thể che giấu mình, lại quên đi ta cũng có thể giữ lại thực lực. Đột nhiên tới tiếng thét chói tai, trong nháy mắt đưa tới Lâm Thần cùng Hoàng Thành chú ý hai người trước tiên quay người. Lâm Thần tốc độ càng nhanh, hắn trông thấy Lý Diệu thân thể bị một đoàn hắc vụ bao khỏa. Xoát. Ngắn ngủi một cái mắt, hắc vụ biến mất không thấy, mà bị bao quanh Lý Diệu cũng giống nhau không thấy Lý Diệu. Hoàng Thành vừa mới xoay người lại, đã nhìn thấy Lý Diệu tiêu thất sát na. Mặt của hắn trong nháy mắt trợn nhìn. Cốc cốc cốc. Hoàng Thành luống cuống tay chân chạy tới, một bên chạy một bên hô to, "Lý Diệu, Lý Diệu ngươi ở đâu?" Thanh âm của hắn có chút sụp đổ, Lý Diệu cũng có chút cuồng loạn. "Phanh." Hắn quỳ gối Lý Diệu tiêu thất địa phương, dùng tay lay trên mặt đất bùn đất, mong muốn đem Lý Diệu tìm trở về. Lâm Thần đi tới, nói rằng, "Đừng hô, nàng không ở nơi này." "Làm sao lại?" Hoàng Thành không tiếp thụ được kết quả này. Vừa mới còn ở trước mặt mình người sống sơ sở, bây giờ lại trống rông biến mất không thấy. Tại sao có thể có loại chuyện này? Hơn nữa, trọng yếu nhất là đây chính là Lý Diệu a. Nàng tuyệt đối không thể ra nửa điểm ngoài ý muốn. Lâm Thần nhìn xem kích động đến có chút điên cuồng Hoàng Thành, lắc đầu. Trước đó đề nghị các ngươi kết hôn, các ngươi không nghe, còn cả ngày cãi nhau. Hiện tại người ném đi, liền lâm vào điên cuồng. Nếu như sớm một chút trực diện nội tâm của mình, xác định tâm ý của mình, hiện tại liền sẽ không như thế thống khổ Lâm đại ca. Hoàng Thành quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Lâm Thần, nói rằng, ngươi thần thông quảng đại, biết Lý Diệu chỗ sao? Lâm Thần lắc đầu, nàng trong nháy mắt biến mất. Hơn nữa đối phương dường như chỉ có Lý Diệu có thể trông thấy. Cho nên, Hoàng Thành tuyệt vọng cúi đầu. Chẳng lẽ, từ đây về sau đều không gặp được Lý Diệu sao? Nghĩ đến đây, Hoàng Thành liền tuyệt vọng đến cảm giác ngạt thở. Mặc dù hai người đánh rất nhiều năm, nhưng là nghĩ đến về sau trong cuộc đời không có Lý Diệu, hắn cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Lâm Thần ở bên cạnh hỏi, hiện tại thừa nhận, ngươi không bỏ xuống được nàng. Hoàng Thanh trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ gật đầu, ta không bỏ xuống được nàng. Ta đã sớm quen thuộc nàng tồn tại. Nếu như nàng không thấy, ta sẽ phát điên. Lâm Thần cười nhạt, nói rằng, sớm nói như vậy không được sao? Mặc dù ta không biết là ai bắt đi Lý Diệu, cũng không biết Lý Diệu bây giờ vị trí ở đâu. Bất quá, ta có thể tìm tới bọn hắn. Hoàng Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt một lần nữa sáng lên, giống như gặp được một chút hy vọng. Lâm Thần nói rằng bọn hắn tự cho là thiên y vô phùng kế hoạch, sơ hở lại nhiều đến quả thực muốn ta làm bút ký khả năng nhớ được. Bọn hắn coi là kế hoạch hoàn mỹ, hơn nữa xa xa dẫn trước Lâm Thần, nhưng lại không biết, bọn hắn tính sai một việc, bọn hắn có thể che giấu mình, lại quên đi ta cũng có thể giữ lại thực lực. Hai ngày này là ta đang quan sát, là ta không muốn ra tay. Nếu như ta muốn ra tay, lại cho bọn họ 1000 năm thời gian chuẩn bị, ta cũng làm theo có thể bại đến bọn hắn xấu hổ vô cùng. Vừa dứt tiếng, hô hô hô, đâm lây ở trong lại là đột nhiên nổi lên một cơn gió lớn, cuốn phong quét sạch, vũng nước đang kích động. Nơi xa cắt vàng đầy trời. Hoàng Thành cũng là không chịu nổi cỗ uy áp này, bị buộc không ngừng về sau đi vòng quanh. Thật vất vả đứng vững. Lại nhìn Lâm Thần, Hoàng Thành trong mắt tràn đầy chấn kinh. Cái này là bực nào khí thế? Chỉ là một câu, vậy mà có thể điều động thiên địa lại thế. Mạnh, thật mạnh, cường đại vô biên. Lâm Thần nói rằng, đi. Hoàng Thành vội vàng đuổi theo. Giờ này phút này, hắn càng phát xem không hiểu Lâm Thần. Nam nhân này, thần bí vô biên. Chính mình thúc thủ vô xét chuyện, hắn dường như sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Chỉ là một mực tại cùng kia ẩn nút trong bóng tối địch nhân, chơi một trò chơi. Một trận còn chưa bắt đầu, địch nhân liền đã định trước thất bại trò chơi. Chương 1761, các ngươi tới chậm. Chương 1761, các ngươi tới chậm. Những cái kia hắc vụ hóa thân, chỉ có Lý Diệu có thể trông thấy, xác thực không cách nào dùng ý niệm tìm tới. Nhưng là ý niệm có thể nhìn thấy Lý Diệu. Lâm Thần thả ra ý niệm, trong nháy mắt đã tìm được bị bắt đi Lý Diệu. Cách nơi này có chút khoảng cách, tại Bạch Cốt rừng trung tâm nhất. Người bình thường có thể muốn đi vài ngày, khả năng đến. Chờ đi đến, món ăn cũng đã lạnh. Phanh. Lâm Thần duỗi tay nắm lấy Hoàng Thành bả vai. Thời gian cấp bách, hiện tại nên hơi hơi chăm chú một chút đi đường Lâm đại ca, thế nào? Đột nhiên bị bắt lại, Hoàng Thành sửng sốt một chút, không biết rõ Lâm Thần muốn làm gì. Một giây sau, xoát, bốn phía cảnh vật trong nháy mắt rút lui nhanh chóng, đến mức đồ vật đều mơ hồ, giống như bị kéo đến rất dài vách tường a. Hoàng Thành chỗ nào cảm thụ qua loại tốc độ này? Lúc này hét dầm lên, nhưng là thanh âm của hắn đều đuổi không kịp đến, cho nên mặc kệ hắn thế nào hô, bốn phía đều hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa điểm thanh âm. Ngắn ngủi 2 phút. Lâm Thần liền đi tới Lý Diệu vị trí điểm phụ cận. Phanh, hắn đem Hoàng Thành để xuống. Hoàng Thành hai chân phát run, cả người đều đang đánh chuyển, sau đó vô lực ném xuống đất. Mộng, người ở phía trước bay, hồn ở phía sau truy. Hiện tại hắn dường như ba hồn thiếu đi 7 phách, cả người đều không có chi giác. Qua 2-3 phút, hắn mới rốt cục hòa hoãn lại dừng. Lâm đại ca, vừa mới là đang làm gì? Lần sau có thể hay không nói trước một tiếng, ta tốt làm một chút chuẩn bị tâm lý. Hắn chậm rãi đứng dậy, lại trông thấy Lâm Thần đang nhìn về phía trước. Phía trước có cái gì? Hoàng Thành cũng hướng trước mặt nhìn lại. Trước mắt một màn, nhường hắn như bị sét đánh, cả người cương tại nguyên chỗ. Một mảnh hài cốt, những này hài cốt đều là nhân loại. Bọn hắn có đứng đấy, có quỷ, còn có phảng phất tại bò. Tư thế không giống nhau, duy nhất giống nhau chính là bọn hắn đều đúng lấy bầu trời, giơ tay lên. Dường như tử vong trước đó, bọn hắn gặp được cái gì thần thánh, bọn hắn khát vọng đồ vật. Quái gì? Hoàng Thành chỉ cảm thấy chính mình đều nổi ra gà. Lâm đại ca, những này là cái gì? Lâm Thần trong đầu chỉ có 2 chữ tế phẩm. Tế phẩm? Hoàng Thành kinh hãi. Chết nhiều người như vậy, đây là hiến tế gì gì đó? Không tốt. Lý Diệu bị bắt tới nơi này, chẳng lẽ nàng cũng lại biến thành tế phẩm? Cuối cùng biến cùng những này khô lâu như thế. Lý Diệu, Hoàng Thành nhịn không được lớn tiếng hô quát lên, ngươi tại không ở nơi này, chúng ta tới cứu ngươi. Không có trả lời. Một giây sau, phanh, mặt đất nổ tung, một cây trường thương trực tiếp hướng phía Hoàng Thành đâm tới. Hoàng Thành con ngươi co rụt lại, cấp tốc kịp phản ứng, rút ra trường kiếm chém tới. Làm, trường thương cùng trường kiếm va chạm, tia lửa tung tóe, lực lượng khổng lồ, nhường Hoàng Thành trực tiếp về sau vẽ nửa mét. Bất quá lực lượng này còn tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Hoàng Thành đứng vững, liền thấy rõ vừa mới xuất thủ người, một cái anh tuấn nam tử, tay hắn nắm trường thương, hăng hái, chiến ý vô song, là cao thủ, thực lực không kém chính mình. Lý Diệu đâu? Hoàng Thành hỏi hắn. Nam tử nhếch miệng lên, lộ ra cười tà, nói rằng, chết, vừa mới chết, các ngươi tới chậm, không có khả năng. Hoàng Thành lập tức kích động lên, hắn không dám nghĩ không có Lý Diệu thời gian sẽ cỡ nào dạy vò cùng thống khổ Lý Diệu, nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta muốn các ngươi cho nàng cho cùng. Với anh, chung quanh hắn mặt đất nổ tung, khí thế trùng thiên, một lần nữa cầm chắc kiếm. Hắn liền xông tới, làm lại một lần hỏa tinh bắn tung tóe, nhưng khác biệt chính là lần này là một thanh đao chặn Hoàng Thành công kích. Nam tử cầm đao, vẻ mặt cười khẽ, mà Hoàng Thành lại có chút đạo tâm bất ổn, bởi vì cây đao này quá nhìn quen mắt, đây là Lý Diệu đao. Chương 1762, là ngươi đang tự hỏi thời điểm, quả thực làm cho cả sa mạc tràn ngập ngu xuẩn khí tức. Chương 1762, là ngươi đang tự hỏi thời điểm, quả thực làm cho cả sa mạc tràn ngập ngu xuẩn khí tức. Đao của nàng vì cái gì trong tay ngươi? Ngươi đối nàng làm cái gì? Hoàng Thành lớn tiếng chất vấn. Nam tử đem Hoàng Thành đẩy ra, vừa cười vừa nói, còn phải nói gì nữa sao? Hắn ngay trước Hoàng Thành mặt, mở miệng đi liếm cây đao này thân đao. Một bên liếm, một bên cười nói, ngươi không nhìn thấy nàng trước khi chết dáng vẻ, thật sự là thật là đáng tiếc. Nàng vậy mà cảm thấy ngươi sẽ đến cứu nàng. Ha ha ha. Ầm ầm. Hoàng Thành như bị sét đánh, cả người đều choáng váng. Ngắn ngủi một giây đồng hồ, trong đầu của hắn hiện lên vô số cùng Lý Diệu cùng một chỗ lúc hình tượng. Trước kia luôn luôn đang đánh, bởi vì hắn vẫn cho là Lý Diệu không sẽ rời đi hắn. Nhưng là không nghĩ tới, hôm nay a. Hoàng Thành ngửa mặt lên trời gào to, trên thân kiếm khí khuấy động, trung quanh mặt đất bị không ngừng bổ ra. Những này kiếm khí hướng phía bốn phía kích xạ, không mục đích gì loạn đả. Mấy đạo kiếm khí theo Lâm Thần trung quanh lướt qua, rơi xuống nơi xa đường đường đường. Nam tử dùng đao cùng trường thương, không ngừng cách đỡ những này kiếm khí gấp. Người gấp cũng không hề dùng. Hắn vừa cười vừa nói, người đã chết, nàng không về được. Im ngay. Hoàng Thành mãnh nhìn về phía hắn, một đôi mắt bên trong lóe ra nguy hiểm dọa người hào quang màu đỏ đông. Hắn thần thái như phong, bước ra một bước, bên người kiếm khí xoay tròn, đi theo hắn cùng một chỗ hướng phía trước cuốn giết tới. Nhưng là nam tử thực lực xa ở trên hắn. Soạt. Hắn hóa thành hắc vụ, trực tiếp tránh đi Hoàng Thành một kích mạnh nhất, sau đó trở tay một đao bổ vào Hoàng Thành trên lưng ách ra. Hoàng Thành lảo đảo hướng phía trước, nhưng rất nhanh liền đứng vững vàng, quay người một đao quét ngang. Nhưng mà, một đao kia rỗng. Nam tử cũng không có truy kích, mà là khiêng trường thương, vẻ mặt khinh thường nhìn xem hắn. Soạt. Đâm ra một thương, hung manh như rồng, hơn nữa tốc độ cực nhanh, Hoàng Thành khó mà ngăn cản. Phốc thử. Bả vai hắn trúng chiêu, máu tươi chảy ròng không gì hơn cái này. Nên kết thúc. Thu thương. Ngay sau đó, càng mạnh một thương, đâm thẳng mà đến. Một thương này, muốn Hoàng Thành mệnh. Hoàng Thành trợn to hai mắt, mong muốn né tránh cùng cấp thấp, đã không còn kịp rồi. Hắn tuyệt vọng đến nhắm mắt lại. Mong muốn giúp Lý Diệu báo thủ, nhưng căn bản làm không được bất quá cũng tốt. Ít ra có thể cùng với nàng gặp lại. Nhưng ngáy mắt sau đó. Phanh. Bên cạnh rối đến một cái tay, trực tiếp bắt lấy trường thương phía trước. Giang giác. Trường thương bị bắt lại, mà nam tử còn tại hướng phía trước đẩy, thật là lực lượng của hắn lại không bằng Lâm Thần. Thế là, trường thương phía trước trực tiếp bị đè ép đến bạo tạc. Tựa như một cây cây trúc, hướng phía bốn phía bạo liệt như thế. Giang giác giang giác. Trường thương một đường hướng phía trước nổ, tới cuối cùng chỉ còn Lâm Thần thương trong tay đầu. Nam tử trong lòng giật mình, thất thanh nói, làm sao có thể? Nam tử này, vậy mà bắt lấy công kích của mình. Hơn nữa đối mặt toàn lực của mình, còn không nhúc nhích tí nào. Hoàng Thành từ từ mở mắt, trông thấy Lâm Thần bóng lưng sau, có chút thất thần. Lâm đại ca. Lâm Thần từ tốn nói, đừng có gấp chết. Lý Diệu còn chưa có chết. Thật. Nghe nói như thế, Hoàng Thành ánh mắt lập tức phát sáng lên. Còn có cơ hội. Liền là chết. Nam tử cắn răng nói rằng. Lâm Thần rất bình tĩnh, nói, loại lời này, lừa gạt một chút tiểu tử này vẫn được. Muốn gạt ta? Vẫn là thôi đi. Ngươi phạm sai lầm quá nhiều. Lại cạch. Lâm Thần đem đầu thương vứt bỏ, nói rằng dùng mưu kế quá rất rưởi, thứ nhất sai. Kế hoạch rất rưởi, còn gấp áp dụng, thứ hai sai. Thấy không rõ thế cục, thứ ba sai. Tính toán. Lâm Thần bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng, ta không muốn nói thêm. Là ngươi đang tự hỏi thời điểm, quả thực làm cho cả sa mạc tràn ngập ngu xuẩn khí tức. Nam tử mở to hai mắt. Cái quỷ gì? Chính mình hoàn mỹ kế hoạch, tại trước mắt hắn có như thế rác rưởi sao? Còn toàn bộ sa mạc đều tràn ngập ngu xuẩn khí tức, chương 1763. Ngươi sẽ hại ta không thể hô hấp. Chương 1763, ngươi sẽ hại ta không thể hô hấp. Ken két. Nam tử dùng sức siết chặt nắm đấm, ngươi là muốn chọc giận ta. Ta cho ngươi biết. Không đợi hắn nói xong, Lâm Thần liền trực tiếp ngắt lời hắn, ngươi đừng nói chuyện. Ngươi đừng suy nghĩ. Ngươi tự hỏi một chút, kia ngu xuẩn khí tức lại hiện lên, ngươi sẽ hại ta không thể hô hấp. Nam tử. Mẹ ngươi. Nhìn không được. Một quyền đem nam nhân trước mắt này đánh nổ. Vâng. Hắn xách theo đao liền hướng phía Lâm Thần xung lại, vào đầu một đao, mong muốn đánh chết Lâm Thần. Nhưng mà. Ngay tại lưỡi đao sắp chạm đến Lâm Thần trong nháy mắt phản bản quy nguyên. Vâng. Kinh khí cường đại bộc phát, lật tung tất cả, trực tiếp đem đao trấn khai. Mà cầm đao nam tử cũng nhận ảnh hưởng a a a. Cả người hắn đều bay ra ngoài, còn ở giữa không trung không ngừng xoay tròn lấy. Bay mười mấy mét, hắn mới chật vật quẳng xuống đất. Nam tử trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại người. Dừng lại sau, hắn vội vàng nhảy dựng lên, phòng ngừa Lâm Thần truy kích. Kết quả đứng dậy xem xét, Lâm Thần còn đứng tại chỗ, căn bản không động tới ngươi vừa mới chiêu kia, là chiêu thức gì? Đột nhiên xem không hiểu đều không có chạm đến, chính mình vậy mà liền bị đẩy lùi. Lâm Thần nói rằng, đừng hỏi. Nói ngươi cũng không hiểu. Nam tử nghiến răng nghiến lợi, ngươi thật coi là ta bắt ngươi không có cách nào sao? Lâm Thần gật đầu, nói rằng, ngươi xác thực không có biện pháp bắt ta. Muốn chết? Hắn hét lớn một tiếng, trong hai mắt thả ra quái dị lục quang. Rầm rầm. Phía sau hắn, những cái kia pho tượng đều đột nhiên động. Liên phảng phất đột nhiên xuống lại. Thân thể bọn họ vặn mèo, trên thân không ngừng rơi xuống cho bụi, sau đó động tác cứng ngắc hướng phía Lâm Thần nhìn qua. Cũng là lúc này, mặt đất từ từ mở ra, hạt cát chảy xuống trôi. Mà một cái áo đen nữ nhân, mang theo Lý Diệu từ dưới đất đi ra. Lâm Thần nhìn thoáng qua. Lúc này Lý Diệu, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt vô thần, lộ ra nhưng đã mất đi ý thức dáng vẻ. Nàng bị tẩy não. Hoàng Thành nhưng lại không biết những này. Nhìn thấy Lý Diệu xuất hiện, hắn nhịn không được hô to, "Lý Diệu!" Nhưng mà Lý Diệu cũng không để ý tới hắn. Một mực đi theo áo đen nữ nhân sau lưng, yên lặng đi lên phía trước lấy. Mà tại phía trước nơi xa, trong sa mạc dâng lên một cái bệ đá. Kia trên bàn tất cả đều là vết máu khô khốc, dường như trước kia có rất nhiều người chết ở bên trên. "Lý Diệu!" Hoàng Thành cảm giác tình hình không ổn, kích động hô to chạy mau a Lý Diệu. Hắn vừa mới đều tuyệt vọng. Thời khắc mấu chốt là Lâm Thần cứu được hắn. Bây giờ nhìn thấy Lý Diệu còn sống, Hoàng Thành trong nháy mắt tìm tới sống tiếp lý do. Còn muốn tiếp tục chiến đấu, muốn đem Lý Diệu cứu trở về. Hắn vội vàng chạy về phía trước, ta còn ở đây, muốn đi nơi nào? Nam tử bước ra một bước, ngăn khuất Hoàng Thành trước mặt. Thực lực của hắn không bằng Lâm Thần, nhưng là vượt qua Hoàng Thành, vừa đối mặt thời gian, Hoàng Thành liền bị đánh bại, bay trở về. Phanh. Hoàng Thành trên mặt đất trượt đến mấy mét xa, dừng lại sau vội vàng đứng lên Lý Diệu. Lâm Thần đứng ở bên cạnh nói rằng, lúc trước bảo ngươi cố mà chân quý, hiện tại người nếu không có, thấy hối hận đi. Hoàng Thành trong lòng cũng hối hận. Nếu như sớm biết hôm nay, hắn nói cái gì cũng sẽ không cùng Lý Diệu cãi nhau. Nàng muốn đánh chính mình, liền để nàng đánh đi. Lâm Thần nói rằng, đợi chút nữa ta cho ngươi kéo giải nam nhân kia, chính ngươi nắm lấy cơ hội. Cơ hội chỉ có một lần. Hoàng Thành nhãn tỉnh sáng lên đa tạ Lâm đại ca. Lâm Thần hướng phía nam tử đi đến. Nhìn thấy Lâm Thần đi tới, nam tử run chân một chút, ngươi muốn làm gì? Ngươi lại tới, ta đem kia nữ giết. Lâm Thần cười nhạt, có thể giết ngươi đã sớm động thủ. Ngươi không dám. Bởi vì nàng là các ngươi tế phẩm. Nàng nếu là ở nửa đường chết, ngươi cũng chết chắc rồi. Chương 1764. Ngươi đi nhầm phương hướng. Chương 1764. Ngươi đi nhầm phương hướng. Ken két. Nam tử cắn răng. Bởi vì toàn bộ nhường Lâm Thần nói đúng. Hắn hiện tại xác thực không dám giết chết Lý Diệu, bởi vì Lý Diệu là tế phẩm, chỉ có thể chết ở trên tế đài. Hoàng Thành toàn lực chạy về phía trước, muốn ngăn cản Lý Diệu. Nam tử lấy lại tinh thần, lần nữa mong muốn ngăn trở Hoàng Thành. Nhưng là lần này, hắn không được. Xoát. Lâm Thần thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Tốc độ quá nhanh. Nam tử đều không có kịp phản ứng, liền chú ý tới Lâm Thần bàn tay đã khoác lên trên vai của hắn. Một giây sau, phanh. Vọt tới hỏa tinh theo bờ vai của hắn đằng sau bắn ra mà ra a. Cường đại quan xuyên lực lượng bộc phát, trực tiếp đem hắn đánh cho hai chân cách mặt đất, cả người ở giữa không trung chuyển hai vòng, mới trùng điệp bắn xuống. Bờ vai của hắn không có vết thương, nhưng là phía trên chuyển đến đau đớn, sánh vai bàng nát còn khó chịu hơn cái này, đây là chiêu thức gì? Hắn che lấy bả vai, sắc mặt trắng bệch đứng lên. Lâm Thần hiếu kỳ nói, cái này cũng cần xem như một chiêu thức. Trong mắt hắn đó căn bản không tính là kỹ năng. Tiện tay có thể sử dụng, muốn buông liền buông, không có bất kỳ cái gì câu thúc. Nam tử một ngụm răng đều muốn cắn nát nhanh tới giúp ta. Những cái kia pho tượng đều theo Lâm Thần sau lưng đi tới, mong muốn vây quanh Lâm Thần, khốn giết chết hắn. Và anh. Nam tử chân trên mặt đất dùng sức đạp mạnh, mặt đất cắt bay đá chạy, bay ra rất nhiều trường thương. Những này trường thương ở bên cạnh hắn xoay tròn, cuối cùng bao vây hắn, đầu thương dần dần nhắm ngay Lâm Thần. Nam tử nói rằng, an ta một chiêu mạnh nhất. Đi. Hai tay vung lên, những này trường thương toàn bộ hướng phía Lâm Thần bay đi. Lâm Thần quay người, cánh tay chém ngang. Một đạo kiếm khí trực tiếp theo Lâm Thần trong tay bạo phát đi ra, nằm ngang hướng những cái kia pho tượng chém tới. Giang giác giang giác. Một nháy mắt mà thôi, kiếm khí liền từ vô số pho tượng bên hông bổ tới. Bị chặt chúng pho tượng toàn bộ dừng lại, sau đó từ bên hông nổ tung lên. Một chiêu giải quyết toàn bộ pho tượng. Lâm Thần lại xoay người lại, trực diện những này bay tới trường thương đương đương đương. Lâm Thần xông về phía trước đi, xuất hiện trước mặt một đạo vòng phòng hộ, đem trường thương toàn bộ phá tan. Chờ trường thương toàn bộ bị tiêu hao hết, Lâm Thần đã đi tới nam tử trước mặt. Giang giác. Lâm Thần vươn tay, bắt lại cổ của hắn, ngươi cuối cùng thủ đoạn cũng không gì hơn cái này. Nam tử mặt không có chút máu, kinh hãi gần chết nhìn xem Lâm Thần. Làm sao có thể? Chính mình công kích mạnh nhất, vậy mà liền dạng này bị Lâm Thần hóa giải. Cái này không khoa học. Ngươi đến tuột cùng là ai? Nam tử trong sa mạc sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua Lâm Thần dạng này tồn tại cường đại. Quả thực, tựa như là thần minh người chết, không xứng biết đáp án. Lâm Thần chuẩn bị động thủ tiêu diệt hắn. Nhưng vào lúc này Lý Diệu, Hoàng Thành tiếng kêu to truyền đến. Lâm Thần ghé mắt, đã nhìn thấy Hoàng Thành đã bị đỡ nhờ ngã trên đất. Lý Diệu thần sắc ngốc trệ, còn tại đi lên phía trước. Mà tại phía sau của nàng, đứng đấy một cái nữ tử áo đen, áo bào đen chặn mặt của nàng, nhìn không thấy dáng dấp của nàng. Bất quá có thể nhìn ra, chính là nàng đem Hoàng Thành đánh té xuống đất. Hoàng Thành mặt mũi bầm dập, đã không có nhiều ít chiến đấu lực lượng. Thế này, Lâm Thần tiện tay đem nam tử vứt qua một bên, thân ảnh lóe lên, liền đi tới Lý Diệu bên người. Phanh, tay của hắn khoác lên Lý Diệu trên bờ vai Lý Diệu. Ngươi đi nhầm phương hướng. Ầm ầm. Lý Diệu như bị sét đánh, toàn thân run lên, không ánh sáng hai mắt lần nữa khôi phục sáng ngời ý thức của nàng trở về. Không có khả năng. Nam tử cùng nữ tử trông thấy cái này, đều bị giật nảy mình. Chỉ là một câu, vậy mà liền phá bọn hắn tẩy não. Cái này mẹ hắn là nhân loại có thể làm được chuyện. Coi như là chân thần tới, cũng chưa chắc được thôi. Lý Diệu nghi hoặc nhìn chung quanh, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nàng trước đó một mực ở vào tẩy não trạng thái, không biết rõ chuyện ngoại giới. Chương 1765, cổ thần. Chương 1765, cổ thần quá tốt rồi. Trên mặt đất, Hoàng Thành phát ra âm thanh, nói rằng, ngươi rốt cục tỉnh lại. Lý Diệu nhìn lại, phát hiện Hoàng Thành nằm trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, máu me khắp người, giống như vừa mới bị người đánh một trận. Nàng lập tức bị giật nảy mình, Hoàng Thành, ngươi thế nào? Nàng chạy tới, đem Hoàng Thành đỡ dậy, đồng thời hỏi, là ai đánh ngươi? Ta giúp ngươi xuất khí. Trên thế giới này, chỉ có ta có thể đánh ngươi. Lâm Thần nở nụ cười. Hai người kia, song hướng lao tới, ngươi là ai? Nữ tử áo đen nhìn về phía Lâm Thần, trầm giọng hỏi, vì cái gì ngươi có thể giải trừ tẩy não? Lâm Thần bình tĩnh nói rằng, các ngươi có thể thực hiện, ta vì cái gì không thể giải trừ? Nữ tử trầm mặc. Nam tử đi tới, nói rằng, chớ cùng hắn rông dài, hai người chúng ta liên thủ, nhất định có thể đánh bại hắn. Cho chuyện thanh âm đưa tới Lý Diệu chú ý. Lý Diệu ngẩng đầu nhìn bọn hắn, kinh ngạc nói, Lâm đại ca, Hoàng Thành, chính là bọn hắn. Trước đó ta nhìn thấy người, chính là bọn hắn. Lâm Thần gật đầu. Cái này không cần nói. Bởi vì vừa mới đều trông thấy Lý Diệu bị trói đi hình tượng Lâm đại ca, cẩn thận. Nàng hiện tại biết Hoàng Thành thương thế trên người là thế nào tới. Bang. Nam tử cầm đao, đột nhiên hướng Lâm Thần đánh tới. Mà phía sau, nữ tử áo đen cũng động thủ, nàng dưới chân khói đen mở mịt, cấp tốc ngưng tụ thành một con rắn độc. Sau đó rắn độc dò ra, một ngụm hướng Lâm Thần tát tới. Trông thấy hai người liên thủ, Lâm Thần nhẹ gật đầu, hai người các ngươi liên thủ, coi như có chút bộ dáng. Nhưng là, mong muốn đánh bại ta, còn kém rất xa. Oeng. Một đạo tiếng nổ ở chỗ này truyền ra. Thanh âm tiêu tán về sau, a a a. Nam tử bị tạc bay ra ngoài, chật vật ngã sấp xuống, quần áo trên người rách tung tóe, toàn thân đều là máu. Hắn đã không bò dậy nổi. Nữ tử áo đen cũng ném xuống đất, mũ trùm đều rơi mất. Tình huống không thể so với nam tử tốt bao nhiêu. Mà nhìn thấy dáng dấp của nàng lúc, Hoàng Thành cùng Lý Diệu đều trong nháy mắt cứng đờ. Bởi vì dáng dấp của nàng, Hoàng Thành cùng Lý Diệu đều hết sức quen thuộc, đây là Lý Diệu dáng vẻ. Nữ tử áo đen, dáng dấp cùng Lý Diệu giống nhau như lúc. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Thành cùng Lý Diệu không biết làm sao. Là trùng hợp sao? Lâm Thần trên dưới dò xét nàng một cái, mở ra hệ thống quét hình tin tức xưng hô, Lý Diệu. Chủng tộc, người. Thể chất, 276. Lực lượng, 198. Tốc độ, 27. Tinh thần, 309. Tin tức, đến từ tương lai Lý Diệu. Mong muốn cải biến tương lai, mà quyết định hiến tế quá khứ của mình, nhường cổ thần ra tay giúp đỡ. Đến từ tương lai. Hiến tế tới. Lâm Thần muốn hỏi, hiến tế tới, là như thế hiến tế. Năm tới chính mình đi hiến tế. Nghịch tiên áo đen Lý Diệu phát hiện mũ trùm rơi mất, hoảng một phát, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại. Nàng nhìn chằm chằm Lý Diệu, hắc khí hóa thành đại thủ, trực tiếp chụp tới. Phanh. Lâm Thần vung tay lên, đánh nổ hắc khí, ngươi làm như vậy, không quá phúc hậu. Muốn hiến tế, vì cái gì không hiến tế chính ngươi? Áo đen Lý Diệu nói rằng, ta còn không thể chết. Lâm Thần cười nói, kia nàng liền có thể chết. Ngươi không hiểu. Áo đen Lý Diệu nói rằng, ngươi không biết rõ chúng ta cuối cùng muốn đối mặt dạng gì địch nhân. Ta nhất định phải mời cổ thần ra tay. Chỉ có cổ thần khả năng cứu vớt chúng ta. Vừa dứt tiếng ầm ầm, phương xa, một mảng lớn màu đen vân đoá, phô thiên cái địa mà đến. Mà kia mây đen ở trong, một đôi con mắt màu đỏ lấp lóe. Giữa thiên địa còn xuất hiện rất nhiều to lớn xúc tu. Những này xúc tu dường như trèo chống thiên địa cây cột, vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Cổ thần hướng phía bên này quăng tới ánh mắt. Chỉ một thoáng, a a a. Lý Diệu cùng Hoàng Thành phát ra tiếng kêu thảm. Bị cổ thần ý thức chú ý, bọn hắn căn bản không chịu nổi, cảm giác thân thể đều muốn nổ tung. Chương 1766. Nhân lực cùng thần lực, ý thức xung đột. Chương 1766. Nhân lực cùng thần lực, ý thức xung đột. Thời điểm then chốt, Lâm Thần ngăn khuất trước mặt bọn hắn, vì bọn họ chặn những này cổ lực lượng của thần. Nữ tử áo đen cùng nam tử đều rất sửng sốt, ngươi vậy mà có thể chịu đựng lấy cổ lực lượng của thần. Cổ thần lực lượng giáng lâm, không có đạt được chiếu cố nhân loại, đều hẳn là tại chỗ bạo tạc bỏ mình mới đúng. Lâm Thần lường hai người một cái, cổ thần mà thôi, cũng không phải chưa thấy qua. Vâng. Lâm Thần vung tay lên, lập tức lại một cỗ hung hãn lực lượng xông lên thiên đi. Vâng. Lâm Thần lực lượng cùng cổ lực lượng của thần va chạm, trong nháy mắt nổ tung, dư ba hướng phía bốn phía khuyết tán a. Nữ tử áo đen cùng nam tử nhận xung kích, đều bị chấn khai, lảo đảo rút lui. Mà Hoàng Thành cùng Lý Diệu thì là trực tiếp đã hôn mê. Thực lực của bọn hắn yếu nhất, hơn nữa còn không có cổ thần che chở. Bây giờ lọt vào năng lượng nhập thể, thân thể cùng ý thức đều không chịu nổi ông. Cổ thần hai mắt thả ra năng lượng màu đỏ quang trụ, hướng thẳng đến Lâm Thần lướt đến, muốn hủy diệt Lâm Thần đến hay lắm. Lâm Thần không sợ nhất chính là năng lượng công kích. Phản bản quy nguyên, thu hóa vật phát. Cổ thần năng lượng đều bị Lâm Thần chuyển hóa, lại mấy lần hoàn trả. Vâng. Một đạo hơn ngàn mét rộng, đỏ đến trướng mắt quang trụ, trực tiếp theo Lâm Thần trong tay bộc phát a a a. Nữ tử áo đen cùng nam tử khoảng cách gần nhất, dẫn đầu ngăn cản không nổi, thân thể bị quang trụ năng lượng hòa tan, chết đi như thế. Cổ thần cũng không chịu nổi một chiêu này. Vâng. Hắn hình chiếu nổ tung, thịt nát xương tan. Quang trụ dần dần tiêu thất. Phương tiên địa này, lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Bất quá chân chính cổ thần cũng chưa chết đi, bị hủy diệt chỉ là một cái hình chiếu. Lâm Thần quay người, trông thấy Hoàng Thành cùng Lý Diệu đều nằm trên mặt đất. Hai người thân thể bên trong, cổ thần lưu lại lực lượng, ngay tại ăn mòn thân thể của bọn hắn cùng ý chí ầm ầm. Một tiếng kinh lôi, Hoàng Thành đột nhiên mở hai mắt ra. Trước mắt của hắn, không phải sa mạc, cũng không phải đầm lầy. Cổ thần không biết tung tích. Cô gái áo đen kia, nam tử, cùng Lâm Thần cũng đều không thấy. Xuất hiện ở trước mặt hắn, là một cái ba tầng biệt thự. Mà biệt thự chung quanh thì là một rừng cây. Bầu trời mờ tối, còn có thiểm điện xẹt qua, dường như một trận mưa rào tầm tã đang áp sát. Trời muốn mưa. Hoàng Thành vội vàng hướng phía biệt thự đại môn chạy tới. Vừa mới tới gần, giang giác, biệt thự đại môn từ từ mở ra. Hoàng Thành nói thầm, chẳng lẽ Lâm đại ca ở bên trong? Hắn đi vào, trong biệt thự rất đen. Lâm đại ca. Hoàng Thành lớn tiếng la lên, nhưng là trong bóng tối không phản ứng chút nào. Giang giác, trong đại sảnh ánh đèn đột nhiên phát sáng lên. Bất quá ánh đèn này cũng không phải là rất sáng, mà là có chút mờ nhạt. Hoàng Thành hướng phía đại sảnh đi đến, đồng thời hướng nhìn một phía. Nơi này không có một hai Lâm đại ca. Lý Diệu, hô hai tiếng, vẫn là không có phản ứng, bọn hắn đều bị cổ thần mê đi. Ta phải nhanh tìm tới bọn hắn, sau đó rời đi nơi này. Cũng không biết đó là cái địa phương nào. Hắn chỉ cảm thấy nơi này vô cùng kỳ quái. Một cái hoang tàn vắng vẻ trong rừng cây, vì sao lại có một tòa ba tầng biệt thự? Hơn nữa nơi này còn có điện. Hoàng Thành đến đại sảnh ở giữa, nơi này có ghế salon bằng da thật, còn có thủy tinh cái bàn. Trên mặt bàn đặt vào hoa quả, rượu đỏ. Hoa quả đều là rất tươi mới, dường như vừa phóng xuất không bao lâu. Hoàng Thành cảm giác đây càng thêm kỳ quái hơn. Hắn đột nhiên trông thấy trên tường có một bức họa. Tranh này rất lớn, có 2-3 mét dài rộng. Họa bên trong đồng dạng là một cái khác tự đại sảnh, ghế sofa, cái bàn, hoa quả cùng rượu đỏ, cùng Hoàng Thành trước mặt giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là, họa bên trong, trên ghế salon ngồi một người trung niên nam tử. Hắn đang bưng một ly rượu đỏ, giống như tại tinh tế thưởng thức kỳ quái họa. Hắn nhìn không ra bức họa này muốn biểu đạt cái gì. Chẳng lẽ là chủ nhân của biệt thự này đang khoe khoang? Chương 1767. Quái dị biệt thự, trốn không thoát. Chương 1767. Quái dị biệt thự, trốn không thoát. Thầm ầm. Thiểm điện ở bên ngoài nổ tung. Hoàng Thành bị dọa run một cái. Nhìn thoáng qua ngoài cửa, vô cùng ám, không được bao lâu liền sẽ trời mưa to, ta phải tranh thủ thời gian tìm tới Lâm đại ca cùng Lý Diệu. Hắn không còn lưu ý họa bên trong Âu Vinh, quay người hướng phía lầu một hành lang đi đến. Cộc cộc cộc, đột nhiên, hắn nghe được lầu 2 truyền đến một đạo thanh âm dồn dập, giống như có đồ vật gì từ trên lầu chạy tới ai. Hoàng Thành hô to một tiếng, không có trả lời Lâm đại ca. Lý Diệu, không có trả lời. Hoàng Thành trong lòng một loại cảm giác không ổn dâng lên. Căn biệt thự này, giống như có vấn đề. Hắn cảm giác trong biệt thự có chút lạnh, không biết có phải hay không là trời muốn mưa hạ nhiệt độ đưa đến, ta phải rời đi. Hoàng Thành xoay người chạy, không dám tiếp tục đình chỉ lưu tại nơi này. Chính mình tiếp hô liền mấy tiếng, trong biệt thự đều không có người đáp lại, giải thích rõ Lâm Thần cùng Lý Diệu khả năng không ở nơi này, vạn nhất bọn hắn tại trong rừng cây đâu. Hoàng Thành cấp tốc chạy ra biệt thự, chui vào trong rừng cây. Thật là mấy phút sau, rầm rầm, hắn theo trong rừng cây chui ra ngoài, vậy mà lại về tới trước biệt thự. Ba tầng biệt thự, Liên lặng lặng đứng vững ở trước mặt hắn. Hoàng Thành mặt trong nháy mắt trợn nhìn ba phần, trốn không thoát. Mặc kệ hắn chạy thế nào, cuối cùng đều sẽ trở lại biệt thự này trước, chỉ có thể đi vào. Đã trốn không thoát, vậy đã nói rõ Lâm Thần cùng Lý Diệu cuối cùng đều sẽ đi đến căn biệt thự này trước. Lần nữa đến đại sảnh. Nơi này đèn đuốc vẫn như cũ, chỉ là trên tường họa giống như có chút biến hóa. Hoàng Thành nhìn chằm chằm họa, luôn cảm giác không đúng, nhưng lại không biết là địa phương nào không đúng. Thẳng đến ầm ầm, bên ngoài lại là một tiếng kinh lôi. Giờ phút này, hắn biết, nam tử phía sau trên cửa sổ xuất hiện một đạo màu đen cái bóng kia giống như dán tại trên cửa sổ, chuẩn bị theo phía bên ngoài cửa sổ chui vào. Hoàng Thành đều nổi da gà, vội vàng hướng phòng khách cửa sổ nhìn lại. Cửa sổ rất bình thường, thận trọng đi qua, Hoàng Thành nhìn thấy ngoài cửa sổ tình huống lúc, lập tức con ngươi co rụt lại. Ngoài cửa sổ, một mảnh nghĩa địa, mà ở đâu nghĩa địa bên trên, có một cái bóng đang lay động. Cái bóng rất kỳ quái, nhìn tựa như là một người mặc áo mưa người, đang giang hai tay ra, không ngừng đung đưa, càng ngày càng gần, vẫn là tung bay tới. Hoàng Thành trong lòng co lại, chẳng lẽ chân dung bên trong cái bóng chính là cái vật này? Bạch bạch bạch, Hoàng Thành vội vàng rút lui, làm sao bây giờ? Hắn không có cách nào rời đi biệt thự chung quanh phiến khu vực này, mặc kệ hắn chạy thế nào, cuối cùng đều sẽ trở lại trước biệt thự. Mà bên ngoài biệt thự, quỷ dị cái bóng đang đến gần. Lâm Thần cùng Lý Diệu cũng không biết tung tích. Bạch bạch bạch, trên lầu lại truyền tới kia thanh âm kỳ quái. Hoàng Thành ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn lại, rốt cuộc là thứ gì chạy tới? Hắn muốn hô to, nhưng là lại sợ quấy nhiều phía ngoài bóng đen chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đi lên xem một chút. Bởi vì trốn không thoát, chỉ có thể tiến lên. Đến lên trên lầu, nơi này vậy mà so lầu một còn lớn hơn. Nhìn một cái, hành lang rộng 4-5 mét, chung quanh có mười mấy cái gian phòng, nhưng chân chính để cho người ta chú mục là sàn nhà. Trên sàn nhà có rất nhiều ướt sũng dấu chân, phảng phất tại trước đây không lâu một mực có người ở chỗ này chạy. Hoàng Thành nhớ tới vừa mới thanh âm, lại nhìn kỹ, dấu chân này giống là nhân loại nhưng lại không hoàn toàn là nhân loại, bởi vì phía trên có 8 ngón chân. Rầm rầm, mưa tiếng vang lên, trời mưa, bạch bạch bạch. Hoàng Thành chợt nghe đằng sau hành lang truyền đến âm thanh kia, trong lòng của hắn giật mình, quay người nhìn lại, thanh âm theo một cái chỗ ngoặc truyền đến. Vật kia còn không có xuất hiện, bây giờ còn có trốn thời gian. Hoàng Thành lập tức lách mình tiến vào bên cạnh trong một cái phòng, còn đem phòng cửa khép hờ bên trên, giữ lại một cánh cửa khép hở, dự định nhìn xem ngã xuống đất là cái gì trong hành lang chạy. Chương 1768, chân dung bên trong quái vật lập tức liền muốn hiện ra. Chương 1768, chân dung bên trong quái vật lập tức liền muốn hiện ra. Cộc cộc cộc, thanh âm kia đang nhanh chóng tới gần. Hoàng Thành không dám tiếp tục hô hấp, khẩn trương nhìn chằm chằm hành lang, thẳng đến vật kia từ bên ngoài trải qua. Hắn thấy rõ dáng dấp của đối phương, nào giống như là một người, nhưng lại không hoàn toàn là người, bởi vì đối phương theo hành lang trải qua lúc, dùng cả tay chân nhanh chóng trên mặt đất lúc đích, chân của hắn còn có thể trên phạm vi lớn hướng phía trước bước ra đi, giống như là một con nện. Khi hắn sau khi trải qua, trên mặt đất còn xuất hiện ướt sũng dấu chân cùng thủ trưởng ấn, hiển nhiên trước đó trên đất ấn ký chính là cái vật này làm ra. Hoàng Thành rón rén đóng cửa lại, sau đó dựa vào trên cửa trầm mặc. Tình huống trước mắt hắn thật sự có chút không rõ, không trốn thoát được biệt thự, ngoài cửa sổ tại ở gần cái bóng, còn có trong hành lang quái vật, vấn đề nhiều lắm. Làm cái biệt thự dường như không có một cái nào địa phương là an toàn. Bên ngoài tiếng bước chân biến mất, Hoàng Thành lấy lại tinh thần, lại lặng lẽ mở cửa nhìn bên ngoài một cái, quái vật không thấy. Hoàng Thành lúc này mới dám từ bên trong phòng đi tới căn biệt thự này, bên trong khắp nơi đều là nguy hiểm, ta nhất định phải tranh thủ thời gian tìm một cái tiện tay binh khí. Hắn am hiểu dùng kiếm, hiện tại trường kiếm không nơi tay, lập tức đã mất đi 5 thành chiến lực. Giang giác, hắn mở ra bên cạnh một cái phòng, trong phòng rất trống trải, nhưng ở gian phòng trung tâm trên sàn nhà trưng bày một đôi giày đều, một đôi đỏ tươi màu đỏ giày đều. Chẳng biết tại sao, Hoàng Thành trông thấy cái này giày đều, cũng cảm giác trên người nổi da gà lên rồi, không thích hợp. Hắn vội vàng khép cửa phòng lại ầm ầm. Bên ngoài thiểm điện nổ tung, kinh lôi cuồn cuộn. Hoàng Thành bị dọa run một cái, cửa lại bị hắn mở ra. Sau đó hắn liền phát hiện, giày theo vị trí thay đổi. Nguyên bản bày ra tại ở giữa nhất, bây giờ lại hướng cổng bên này, hơn nữa giày một trước một sau, giống như đang theo lấy bên này đi tới. Hoàng Thành trên người nổi da gà đều muốn rớt xuống, lông tóc của hắn cũng toàn bộ đứng lên. Phanh! Vội vàng đóng cửa lại, hắn cũng không quay đầu lại, vội vàng rời đi. Lầu 2 quá nguy hiểm. Hắn chạy về lầu 1, đi vào lầu 1, hắn chú ý tới trên vách tường chân dung, càng thêm kỳ quái. Nam tử kia vẫn ngồi ở nguyên địa phẩm vị lấy rượu đỏ, mà phía sau hắn cái kia trên cửa sổ, bóng đen kia đã bỏ vào. Hoàng Thành theo bản năng nhìn về phía cửa sổ. Nơi đó đen như mực, không nhìn rõ thứ gì, nhưng ít ra bóng đen còn không có bỏ vào đến. Lại nhìn về chân dung bên trong, Hoàng Thành trong nháy mắt cứng đờ, bởi vì cái bóng đen kia đã hoàn toàn theo phía bên ngoài cửa sổ bỏ vào. Hắn đứng trên sàn nhà, giang hai tay ra, lại bắt đầu nổi lơ lửng biến hóa nhanh như vậy. Hoàng Thành sắc mặt trắng bệch, hắn nhắm mắt lại, mấy giây về sau lại lần nữa mở to mắt. Xoát, chân dung bên trong bóng đen khoảng cách càng gần. Hoàng Thành còn phát hiện, mặt của nam tử kia lúc này cũng trắng ba phần. Một giọt mồ hôi lạnh đã theo trên mặt của hắn tuột xuống. Hoàng Thành xác định, người này khẳng định biết đạo bóng đen tồn tại, nhưng là hắn vô dụng chạy trốn, là không dám chạy, vẫn là không thể chạy. Hoàng Thành lần nữa nhắm mắt lại. Mấy giây sau, lại một lần mở to mắt. Xoát, bóng đen kia đã đi tới nam tử sau lưng. Nam tử mặt hoàn toàn bạch rơi mất, kia con mắt đang sợ hãi về sau nhìn. Hoàng Thành dùng sức nuốt một chút nước bọt, không còn dám nhắm mắt cái này nam chết, đoán chừng kế tiếp chính là ta. Hoàng Thành siết quả đấm xong đời, lầu một này cũng là không thể ở địa phương. Hắn cảm giác lầu một cũng rất nguy hiểm, bóng đen quỷ dị, so lầu hai còn đáng sợ hơn. Hoàng Thành cắn răng một cái, vội vã hướng trên lầu chạy tới. Mới vừa tới lầu hai, hắn đã nhìn thấy lúc trước giam giữ màu đỏ dày theo cửa gian phòng, chính mình mở ra. Chỉ có điều còn không có trông thấy kia màu đỏ dày theo nàng lập tức liền muốn hiện ra. Chương 1769, để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng biệt thự. Chương 1769, để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng biệt thự. Hoàng Thành vội vã hướng phía những phòng khác chạy tới. Muốn ở đằng kia dùng cả tay chân quái vật, còn có quái dị giấy xuất hiện trước đó, tranh thủ thời gian tìm một cái tương đối địa phương an toàn. Giang giác. Hắn mở ra một cái phòng, bên trong lại có một cây treo ngược dùng dây thừng. Kia dây thừng tại nhẹ nhàng đung đưa. Hoàng Thành chỉ cảm thấy đầu của mình có chút choáng váng, có loại muốn qua treo ngược xúc động. Nhưng là đi đến một nửa, Hoàng Thành đột nhiên lấy lại tinh thần. 3. Hắn mạnh mẽ rút chính mình một bàn tay, đem chính mình rút mặt đều sưng phồng lên. Nhưng một tát này cũng làm cho hắn hoàn toàn thoát ly bị khống chế trạng thái. Hắn không dám nhìn nhiều cái này treo ngược dùng dây thừng, xoay người chạy. Phanh. Trung điệp đóng cửa phòng về sau, hắn mới rốt cục thở dài một hơi. Hắn mặt mũi trắng bệnh. Vừa mới, kém chút liền lên treo cổ tự sát. Còn tốt ý chí của mình coi như tương đối kiên định. Nhưng vào lúc này, cộc cộc cộc. Hành lang góc rẽ chuyển đến tiếng bước chân. Hoàng Thành trong lòng giật mình, nói, không tốt, vừa mới đóng cửa thanh âm, nhường hắn nghe được. Hắn cấp tốc chạy đến đối diện trong phòng. Phanh đem cửa ra vào đóng lại về sau, hắn mới thở dài một hơi. Nhưng là nháy mắt sau đó, hắn cũng cảm giác được kỳ quái. Phía sau mình, giống như có cái gì. Quay người lại. Hoàng Thành liền nuốt một chút nước bọt. Trong phòng này, tất cả đều là cương thi. Bọn hắn mặc quan phục, khuôn mặt tiểu tụy, đang giơ lên hai tay nhìn xem hắn. Phanh. Cương thi nhảy dựng lên, hướng phía Hoàng Thành tới gần. Hoàng Thành vội vàng nắm cái mũi, không dám hô hấp. Theo hô hấp tiêu thất, cương thi quả nhiên không cách nào tìm tới vị trí của hắn, liền đến chỗ nhảy loạn, khắp nơi loạn chuyển lấy. Hoàng Thành muốn chạy trốn ra đi, vừa mở cửa, liền nghe tới thanh âm rất gần. Liền ở bên ngoài. Ra bên ngoài cong lên. Hoàng Thành thân thể cứng đờ. Quái vật kia, liền ở ngoài cửa, đang hết nhìn đông tới nhìn tây lấy. Lập tức liền muốn nhìn tới. Hoàng Thành thận trọng đóng cửa lại, sau đó nhìn thoáng qua trước mặt cương thi, chậm rãi ngồi xuống. Có một cái cương thi tới gần hắn, ở trên người hắn ngửi ngửi. Thanh này Hoàng Thành dọa cho phát sợ, lo lắng đề phòng. Nhưng là cũng may cương thi không có nhìn thấu hắn, mà là quay người nhảy ra. Bên ngoài tiếng bước chân lại vang lên, quái vật kia đang rời đi. Chờ thanh âm biến mất, nghẹn tới sắc mặt đỏ bừng, đầu váng mắt hoa Hoàng Thành mới rốt cục trốn ra khỏi phòng đem cửa ra vào đóng lại về sau, hắn dùng sức hô hấp lấy. Thật giống như một vạn năm không có hô hấp qua căn biệt thự này, thật là muốn chết. Mỗi một cái phòng đều dường như cất giấu sát cơ chí mạng, mà hết lần này tới lần khác còn không thể không ra. Lầu một có quỷ dị bóng đen, lầu hai hành lang có kỳ quái sinh vật đang đi tuần. Hắn chỉ có theo những này trong phòng tìm tới một cái tương đối an toàn, mới có thể tiếp tục sinh tồn được. Giang giác. Hoàng Thành tiến lên, lại lần nữa mở ra một cái phòng. Mà gian phòng này bị mở ra sau, Hoàng Thành ánh mắt lập tức phát sáng lên. Bởi vì trong phòng có một cái giường, mà trên giường nằm một cái hắn rất muốn gặp người. Lý Diệu. Chỉ có điều lúc này, Lý Diệu trên giường đang ngủ say. Hoàng Thành cấp tốc đóng cửa đi qua, hô, Lý Diệu. Không có phản ứng Lý Diệu. Lại hô một tiếng, vẫn là không có phản ứng. Hoàng Thành tâm lập tức treo lên. Chẳng lẽ Lý Diệu xảy ra chuyện rồi? Đưa tay dò xét một chút mũi hút, còn có khí hơi thở, còn chưa chết. Hoàng Thành lúc này mới hơi an tâm một chút đưa tay đẩy Lý Diệu, kết quả vẫn là không có phản ứng, thật vất vả tìm tới người, kết quả lại là dạng này, nơi này đến cùng là địa phương nào a? Hoàng Thành có chút sụp đổ, những quái vật này, lại là chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm như thế nào chạy khỏi nơi này a? Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hiện tại Hoàng Thành thật sự có chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ về sau, muốn một bên tìm kiếm nhường Lý Diệu thức tỉnh biện pháp, một bên cùng những quái vật này bắt mê tàng sao? Chương 1770. Hai cấp đảo ngược, hiện tại nên quái vật thận trọng đóng cửa phòng. Chương 1770, hai cấp đảo ngược, hiện tại nên quái vật thận trọng đóng cửa phòng ầm ầm. Khi một đạo kinh lôi tại bên ngoài biệt thự rơi xuống lúc, một bóng người đứng ở biệt thự trước cổng chính. Thùng thùng. Trong phòng Hoàng Thành, chợt nghe một đạo tiếng đập cửa. Có người ngay tại gõ cửa phòng của mình. Hoàng Thành rụt cổ một cái. Cái địa phương quỷ quái này, tại sao có thể có người gõ cửa? Nhất định là những quái vật kia phát hiện mình. Mở cửa. Lâm Thần âm thanh âm vang lên. Hoàng Thành run lên, Lâm đại ca. Kích động hắn muốn lên trước mở cửa, bất quá chạy hai bước sau liền ngừng lại. Không thích hợp. Phòng này bên trong yêu ma quỷ quái một đống, nói không chừng phía ngoài căn bản không phải Lâm Thần, mà là quái vật. Tiếng đập cửa biến mất. Hoàng Thành đáy lòng may mắn, cảm thấy mình hẳn là đoán đúng. Có thể ngay sau đó. Oeng. Cửa phòng nổ tung, gỗ vụn vảy ra. Vỡ vụn gỗ theo Hoàng Thành bên người bay qua, Hoàng Thành cả người đều động. Hắn mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn đứng ở trước cửa thân ảnh. Vậy mà thật là Lâm Thần. Lâm đại ca. Hoàng Thành trong lúc nhất thời không biết nên thế nào phản ứng. Tại cái này đầy là quái vật trong biệt thự, đột nhiên nhìn thấy Lâm Thần, hắn cũng cảm giác chính mình. Trong sa mạc, nhanh chết khát lúc gặp ốc đảo. Tại tận thế bên trong, nhanh chết đói lúc nhìn thấy tận phệ. Lâm Thần nhìn hai người một cái lập tức theo ta đi. Hắn cũng không phải thật sự là Lâm Thần, chỉ là Lâm Thần một đạo lực lượng mà thôi. Lúc ấy, Lâm Thần dùng phản bản quy nguyên hấp thu cổ lực lượng của thần, chuyển hóa thành lực lượng của mình, sau đó cùng cổ thần công kích va chạm. Hai cỗ lực lượng quyết tán, nhường Hoàng Thành cùng Lý Diệu đã hôn mê. Hiện tại căn biệt thự này, còn có những yêu ma quỷ quái này, đều là cổ lực lượng của thần hóa thân. Lâm Thần lực lượng tại trong hiện thực cùng cổ thần lực lượng va chạm. Bây giờ, lại tại Hoàng Thành cùng Lý Diệu trong ý thức chống lại. Hoàng Thành lấy lại tinh thần, vội vàng trở về đem Lý Diệu bế lên. Người này tuyệt đối là Lâm Thần. Kia phần khí chất, cái kia khí thế, là yêu ma quỷ quái mô phỏng không ra được. Hoàng Thành vừa đi, vừa nói, "Lâm đại ca, Lý Diệu đây là thế nào?" Lâm Thần nhìn thoáng qua, nói rằng, "Nàng tinh thần quá thấp, không có chĩa vào xung kích, hôn mê. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Nàng trước đây không lâu mới giải thoát khống chế, tinh thần đại giảm, sau đó liền bị lực lượng xung kích, căn bản ngăn không được vậy là tốt rồi." Hoàng Thành thở dài một hơi, liền sợ Lý Diệu rốt cuộc không tỉnh lại. Lâm Thần mang theo hai người đi ra khỏi phòng, vừa mới chuyển thân đã nhìn thấy trong hành lang ở giữa có một đôi màu đỏ giày theo Lâm đại ca, coi chừng. Mặc dù không phải bản thể, nhưng Lâm Thần cố lực lượng này, thật là có thể cùng cổ thần toàn lực chống lại. Cho nên bọn hắn sợ hãi, cũng không đại biểu ta cũng biết sợ các ngươi. Oeng! Trong hành lang nổ tung, giày theo trực tiếp bay ra ngoài, ở giữa không trung một bên lửa cháy, thiên về một bên bay. Còn chưa rơi vào trên mặt đất, liền có một nửa bị thiêu thành cho tàn. Cộc cộc cộc. Quái dị tiếng bước chân truyền đến. Hoàng Thành trong lòng kinh hãi, trông thấy kia dùng cả tay chân sinh vật hình người từ đằng xa bỏ đến. Nhưng khi hắn trông thấy Lâm Thần lực lượng hóa thân lúc, trong nháy mắt cứng đờ. Có một sát na, hắn nhìn thấy rất nhiều hình tượng địa ngục bị giết xuyên ác ma tại thét lên. Quỷ quái đang cầu xin tha. Nam nhân này đứng tại thi sơn trong biển máu, mặt không biểu tình, cùng bây giờ nhìn gặp giống nhau như lúc. Quái vật thông qua Lâm Thần xưng hảo, nhìn thấy hắn quá khứ sự tích. Trong lúc nhất thời, tất cả quái vật đều dùng sức nuốt một chút nước bọt. Sau đó, không có ra khỏi phòng quái vật, đều tại thận trọng đóng cửa, thật giống như lúc trước đông tránh tây tạng hoàn thành như thế. Kia dùng cả tay chân quái vật thì là tại rón rén rút lui. Dưới lầu trong đại sảnh, màu đen quỷ dị thân ảnh cũng đang hướng phía chân dung đi đến. Tránh, cái này nhân loại quá kinh khủng. Hắn vậy mà giết mặc vào địa ngục. So cổ thần còn đáng sợ hơn, chương 1771, đối kháng cổ thần. Chương 1771, đối kháng cổ thần. Lâm Thần bình tĩnh nhìn những quái vật này chạy trốn. Hắn không có đi truy, bởi vì không cần thiết. Những quái vật này mãi mãi cũng không thể rời bỏ căn biệt thự này, mà hắn chờ một lát, liền sẽ hủy đi căn biệt thự này, đến lúc đó, tất cả quái vật đều phải chết. Hoàng Thành khả năng chấn kinh nhìn trước mắt cảnh tượng. Cái này tính là gì? Kia nhường hắn lo lắng để phòng quái vật, tại nhìn thấy Lâm Thần về sau, vậy mà chợt vật trốn. Thật giống như chuột thấy mèo. Khi hắn còn tại ngây người lúc, Lâm Thần đã hướng phía dưới lầu đi đến. Hoàng Thành lập tức ôm Lý Diệu đuổi theo. Thang lầu đi đến một nửa, trước mắt hình tượng, nhường Lâm Thần cùng Hoàng Thành đâu ngừng lại. Chỉ thấy phòng khách trên tường, cái kia màu đen quỷ dị thân ảnh, đang một nửa thân thể đang vẽ bên trong, một nửa thân thể ở bên ngoài. Hắn tựa hồ là dự định chui về họa bên trong, chỉ bất quá thời gian không kịp, đã nhìn thấy Lâm Thần xuống tới. Quái vật, sớm biết liền không ra ngoài. Lâm Thần liếc qua quái vật, lười nhác quan tâm đến nó làm gì, tiếp tục đi ra phía ngoài. Hoàng Thành một vừa nhìn quái vật, một bên hướng ra phía ngoài đi. Hiện tại hắn cũng có chút mộng, đây thật là lúc trước đem hắn dọa cho phát sợ quái vật sao? Thế nào hiện tại không đúng, thậm chí liền cùng Lâm Thần đối mặt dũng khí đều không có. Lâm đại ca, chúng ta mặc kệ nơi này quái vật sao? Lâm Thần không có trả lời. Chân dung bên trong, lầu hai trong phòng, còn có trong hành lang quái vật, tất cả đều thở dài một hơi. Còn sống, nhân loại kia không có giết chết bọn hắn, chẳng lẽ là sợ hãi? Hẳn là dạng này. Nhưng ngáy mắt sau đó, với anh, bọn hắn đột nhiên ở trong phòng nhìn thấy mặt trời. Tất cả quái vật trong lòng đều toát ra một cái ý nghĩ, Lâm Thần không phải sợ, mà là căn bản khinh thường động thủ nguyên một đám đối phó. Bọn hắn sai đều sai, mà lại là sai vô cùng. Trên trời liệt nhật, bên trong ẩn chứa hủy diệt tất cả lực lượng, trong khoảnh khắc làm cái biệt thự đều bị san thành bình địa. Bên trong quái vật một cái đều trốn không thoát, toàn bộ trong nháy mắt bị giết chết. Ba ba, Lâm Thần phủi tay bên trên xám, quay người hướng phía nơi xa, mặt trời chậm rãi mọc lên địa phương mà đi. Hoàng Thành lúc này mới phát hiện, thiên tình, mây đen toàn bộ tiêu tán, thiên thật sáng. Kia mưa to mây đen chính là cổ lực lượng của thần, mà bây giờ dâng lên mặt trời thì là Lâm Thần lực lượng. Hai cổ lực lượng cường đại va chạm, cuối cùng lấy Lâm Thần lực lượng chiến thắng mà kết thúc. Hoàng Thành ôm Lý Diệu đuổi theo, cùng một chỗ hướng phía mặt trời đi đến. Xoát, Hoàng Thành toàn thân rung động, đột nhiên mở to mắt, hắn ý thức trở về tới bạch cốt trong rừng, hướng nhìn bốn phía, trên mặt đất còn có rất nhiều tàn phá pho tượng khối vụn, bên cạnh còn nằm Lý Diệu tỉnh. Lâm Thần âm thanh âm vang lên, Hoàng Thành ngẩng đầu lên, trông thấy Lâm Thần đứng tại trước mặt Lâm đại ca. Hắn nhớ tới chuyện mới vừa phát sinh, vội vàng nói, đa tạ Lâm đại ca ân cứu mạng. Lâm Thần nhìn xem hai người, nói rằng, lực lượng của ta còn có chút còn sót lại, nếu như các ngươi có thể từ đó tìm hiểu ra thứ gì, cũng coi như nhân họa đắc phúc. Hoàng Thành càng thêm ngạc nhiên mừng rỡ, hắn cùng Lý Diệu còn có cơ hội biến càng mạnh, mà thời cơ chính là Lâm Thần một tia lực lượng. Lâm Thần, quả nhiên là trong truyền thuyết thần minh sao? Hoàng Thành đứng dậy, hỏi, Lâm đại ca, vừa mới hai người kia đâu? Bị ta giải quyết. Hiện tại chỉ còn cái cuối cùng sự tình, giết chết cổ thần, sau đó mở ra tiến về hoàn mỹ thế giới mới thông đạo. Lâm Thần nhìn về phía to lớn cổ thần, thân làm thần minh, có được vĩnh sinh bất tử năng lực, muốn giết chết bọn hắn căn bản không có khả năng. Trừ phi, có như vậy một thanh kiếm, có thể giết chết bất kỳ tồn tại. Mà vừa lúc, Lâm Thần liền có như thế một thanh kiếm. Trên thực tế, Lâm Thần tất cả kiếm đều có thể đối phó cổ thần, có thể giết chết hắn, phong ấn hắn, thậm chí là trục xuất hắn. Chẳng những là kiếm, có chút cường hãn thần cấp kỹ năng, cũng có thể đối kháng cổ thần. Chương 1772. Lâm Thần cùng cổ lực lượng của thần tác động đến toàn thế giới. Chương 1772. Lâm Thần cùng cổ lực lượng của thần tác động đến toàn thế giới ầm ầm. Cổ thần phẫn nộ, nhường thiên địa biến sắc. Sa mạc bắt đầu lâm vào hắc ám. Hoàng thành run lẩy bẩy. Lý Diệu cũng bị động tĩnh này bừng tỉnh. Tất cả tiến vào sa mạc cùng đầm lầy vừa người, bây giờ đều nhìn thấy thiên địa dị biến, đây là đã xảy ra chuyện gì? Bọn hắn nhìn lòng người bàng hoàng. Bang. Lâm Thần rút ra vô song kiếm, trong chốc lát kiếm khí tung hành, sa mạc bị cắt đứt ra từng đạo vết kiếm. Oeng. Cổ thần hai mắt phóng ra quang mang, hướng phía Lâm Thần hủy thiên diệt địa mà đến. Lâm Thần nhảy lên một cái, chính diện đụng vào quang mang này. Một cái mắt, quang mang bị xé đứt. Lâm Thần đỉnh lấy quang mang hướng cổ thần bay đi. Oeng. Làm Lâm Thần cùng cổ thần va chạm trong nháy mắt, một đạo so trước đó càng thêm năng lượng kinh khủng tứ ngược mà ra, hướng phía toàn bộ thiên địa đánh tới. Cuối cùng những lực lượng này chuyển ra ngoài rất rất xa, có nhiều chỗ không gian đều không chịu nổi cái này hai cỗ lực lượng. Giang giác giang giác, có không gian vỡ vụn, hai cỗ lực lượng trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng những lực lượng này lại tại một cái thế giới khác xuất hiện, ảnh hưởng đến người của một thế giới khác. Phanh, Lâm Thần từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên mặt đất. Trong cao không đã không có cổ thần thân ảnh, thật là năng lượng của hắn còn đang khuyết tán đồng thời bắt đầu ảnh hưởng thế giới này. Toàn bộ sa mạc cùng đầm lầy cũng bắt đầu biến dị, các loại kỳ quái thực vật từ dưới đất mọc ra, thực vật bên trên vừa dài ra kỳ dị khát máu sinh vật, chỉ là nhìn lên một cái liền có thể khiến người ta tinh thần cùng rơi, nhìn nhiều vài lần liền sẽ lâm vào điên cuồng, sau đó giết chết người chung quanh, lại tự sát. Hoàng Thành cùng Lý Diệu cũng nhìn thấy hỏng bét tình huống là cổ thần còn sót lại lực lượng tại phá hoại thế giới này, chúng ta nhất định phải ngăn cản loại tình huống này. Thế nào ngăn cản? Lý Diệu cùng Hoàng Thành ánh mắt đều trong nháy mắt rơi xuống cách đó không xa tế đàn bên trên. Cái tế đàn này có thể thông qua hiến tế thu hoạch được phi phàm năng lượng, cỗ năng lượng này có thể đánh vỡ thời không, nhường cổ thần giáng lâm, tự nhiên cũng có thể đem cổ lực lượng của thần tách ra đi. Hai người vội vàng chạy đến tế đàn trước thế nào sử dụng. Hoàng Thành nhìn khắp nơi lấy tìm kiếm sử dụng tế đàn phương pháp xử lý. Lý Diệu không nói, bởi vì nàng biết nói sao sử dụng cái tế đàn này. Phương pháp không khó, nhưng là cần trả giá đắt. Hoàng Thành gấp luôn cuống tay chân, vò đầu bứt tai. Lý Diệu nhìn xem hắn, sau đó lại nhìn về phía cái này càng ngày càng hỏng bét, dần dần tàn phá thế giới. Nàng cắn răng một cái, không thèm đếm xỉa. Phanh. Nàng hai tay đặt tại tế đàn bên trên. Khởi động cái tế đàn này phương pháp rất đơn giản, chính là dùng máu của nàng, hơn nữa tại tế đàn khởi động quá trình bên trong, nàng không thể di động nửa phần. Chính vì vậy, mới sẽ có người tới bắt Lý Diệu, muốn dùng nàng để triệu hoán cổ thần. Lý Diệu nhìn xem nóng nảy Hoàng Thành, khó được đối với hắn lộ ra nụ cười uy. Hoàng Thành. Nghe được Lý Diệu thanh âm, Hoàng Thành ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Lý Diệu thế nào. Nhìn thấy nàng nụ cười lúc, Hoàng Thành đột nhiên sững sờ, tâm thần đều có chút hoảng hốt. Thật đẹp. Kỳ thật Lý Diệu dung mạo vẫn được, mặc dù so ra kém Mộng Thiên Trúc, tinh lệ trở khuynh quốc khuynh thành tồn tại, nhưng thả trong đám người cũng là tương đối chói mắt. Bây giờ nàng cười lên, Hoàng Thành trực tiếp ngăn cản không nổi, một giây luôn hãm. Lý Diệu nói rằng, nhận biết ngươi, ta thật cao hứng. Đánh với ngươi nhiều năm như vậy, ta rất vui vẻ. Ta yêu ngươi. Lời nói này cũng không để cho Hoàng Thành vui vẻ, ngược lại là nhường hắn lo lắng. Vì cái gì đột nhiên nói loại lời này? Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi tại sao phải đột nhiên nói những này? Lý Diệu nói rằng, bởi vì ta muốn rời đi. Rời đi? Hoàng Thành vội vàng tiến lên bắt lấy tay của nàng, nói rằng, có ý tứ gì? Ta không cho phép ngươi rời đi. Thật vất vả mới đưa Lý Diệu cứu trở về, sao có thể lại để cho nàng rời đi? Trước đó trông thấy Lý Diệu bị bắt thời điểm, hắn kém chút liền điên rồi. Chương 1773. Ai bảo ngươi đi, trở lại cho ta. Chương 1773. Ai bảo ngươi đi, trở lại cho ta. Lý Diệu lắc đầu, thật xin lỗi. Ta nhất định phải rời đi, bởi vì chỉ có ta mới có thể giải quyết hiện tại những tình huống này. Hoàng Thành dùng sức lôi kéo Lý Diệu tay, kết quả Lý Diệu tay không nhúc nhích tí nào. Tay của nàng giống như bị mối hàn tại tế đàn lên. Lý Diệu mỉm cười nói, vô dụng. Ta đã không có cách nào cùng ngươi tiếp tục đi tới đích. Không. Hoàng Thành kêu to, ta không tin, ta không nghe. Ta không thể lại mất đi ngươi. Lý Diệu hốc mắt hơi ửng đỏ. Hoàng Thành, ngươi vẫn luôn là một cái rất lãnh tính người. Cuối cùng lại nghe ta một lần a. Hoàng Thành một bên xé Lý Diệu tay, một bên hô, không nghe. Ta lập tức liền muốn rời khỏi, cho dù là dạng này ngươi cũng không thể nghe lời của ta sao? Hoàng Thành cắn răng, nước nở nói, đừng nói loại này điểm xấu lời nói. Lý Diệu mạnh nhan hoan cười nói, ngươi có phải hay không nhanh khóc? Hoàng Thành mắt đỏ với mắt, nước mắt theo khỏe mắt trở xuống, giọt rơi xuống đất. Nhưng là hắn hay là nói rằng, không có. Còn nói không có. Lý Diệu cười nói, nhường ta xem một chút. Trông thấy Hoàng Thành dần dần khóc lợi hại lên, Lý Diệu an ủi, được rồi, đừng khóc. Hoàng Thành buông lỏng tay ra, nước nở nói, vì cái gì nhất định phải rời đi? Lý Diệu cười nói, dạng này không thật là tốt sao? Hoàng Thành siết quả đấm hỏi, chỗ nào tốt? Lý Diệu cười hì hì tỉ như nói, ngươi nhìn không thấy ta già đi dáng vẻ. Cứ như vậy, ta liền có thể vĩnh viễn lấy xinh đẹp nhất bộ dáng lưu tại trong lòng ngươi. Làm ngươi tuổi gần cổ hy, đông nhiên thu tay, ta còn là năm đó hăng hái bộ dáng. Hoàng thành rơi lệ không ngừng không tốt. Ta tình nguyện cùng ngươi cùng một chỗ chậm rãi ra đi. Không nên rời đi, van ngươi, không muốn đi. Lý Diệu trên mặt nụ cười dần dần nhạt xuống dưới bồi tiếp ngươi xác thực rất tốt. Nhưng là, ta hiện tại có càng muốn đi hơn địa phương. Chờ một chút. Ngươi chớ hiểu lầm, ta mặc dù yêu ngươi, nhưng cũng không có đặc biệt yêu ngươi. Ta chỉ là đơn phương muốn cho ngươi muốn ta nghĩ đến ngủ không được mà thôi. Hoàng thành lão đạo rút lui. Lý Diệu nhìn xem hắn, trong lòng còn có vô số lời nói muốn nói chờ ngươi già rồi, sẽ mộng thấy ta sao? Bất quá, ta cũng sẽ không chờ ngươi, khi đó ta đã sớm đầu thai tới người trong sẽ đi. Nhưng nếu như có cơ hội, ta còn là sẽ đi tìm ngươi. Giống như có chút lạnh. Ầm ầm. Tế đàn khởi động. Tế đàn phía trước mặt đất đột nhiên vỡ ra, đồng thời bắt đầu hướng phía nơi xa di động, đây là thế giới bị chia lìa. Tế đàn sẽ mang lấy cổ lực lượng của thần, cùng bị cổ thần ô nhiễm hoàn cảnh, xa cách nơi này. Sau đó cho còn lại thế giới lưu lại an bình. Lý Diệu máu bắt đầu bị tế đàn tham lam hấp thụ. Sắc mặt của nàng bắt đầu cấp tốc trắng bệnh. Nàng nhìn xem càng ngày càng xa hoàn thành, nước nở nói, kỳ thật, ta rất muốn để ngươi lại ôm ta một lần. Ta lạnh quá. Hoàn thành muốn xuống tới, nhưng là làm không được. Mặt đất vỡ ra, hắn không qua được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Diệu cách mình càng ngày càng xa. Hoàn thành tuyệt vọng đến ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay che mắt. Nước mắt không ngừng trượt xuống. Hoan nhạc thú, ly biệt khổ, trong đó càng có đứa ngốc nữ. Giờ phút này, Hoàn thành che mặt thút thít, hữu tâm vô lực. Dùng hết toàn lực đi hồi ức, lúc ấy nàng lưu tại ngực mình nhiệt độ đợi lần nữa. Đột nhiên, một đạo kinh lôi nổ vang. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ai bảo ngươi đi. Oeng. Lâm Thần rơi xuống, hai tay duỗi ra, đúng là trực tiếp bắt lấy ngay tại vỡ ra tách rời thế giới cho ta. Trở về. Ầm ầm. Phân liệt thế giới lại bị Lâm Thần mạnh mẽ túm trở về. Bên trong ở giữa chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Hoàng Thành nhìn lên người. Lý Diệu trợn tròn mắt. Tế đàn, chương 1774. Thiên đạo cảm tạ. Chương 1774, thiên đạo cảm tạ. Vừa mới hai người còn đắm chìm trong tuyệt vọng đến thương cảm ở trong. Kết quả một cái chớp mắt ấy, trên trời rơi xuống Lâm Thần, trực tiếp phá vỡ cái này thương cảm không khí. Hai người thậm chí cảm thấy đến, chính mình tựa như là đang nằm mơ. Thế giới tại sụp đổ. Lâm Thần vậy mà có thể đem kéo trở về. Cái này cỡ nào a lực lượng khổng lồ a. Không dám tưởng tượng. Làm phân liệt thế giới một lần nữa khép lại thời điểm, Lâm Thần mẹ lên. Bang. Hắn rút ra Thiên Băng kiếm, một kiếm cắm trên mặt đất đem phiến đại địa này một lần nữa liên tiếp. Mặt đất vết rách được chữa trị, hoàn hảo như lúc ban đầu, đại địa sẽ không phân liệt. Nhưng còn có hai vấn đề. Lý Diệu không cách nào theo tế đàn bên trên xuống tới, cùng ảnh hưởng thế giới này cổ thần chi lực vẫn tồn tại. Bang. Lâm Thần trong tay Thiên Băng kiếm nghiêng chém ra, một kiếm chém vào tế đàn bên trên. Cứng rắn tế đàn cũng ngăn không được một kiếm này. Giang rắc. Tế đàn bị một kiếm chém vào sụp đổ a. Lý Diệu tay bị tế đàn bung ra, chật vật ném xuống đất. Hoàng Thành thấy một màn này, lập tức chạy tới, đưa nàng ôm chặt lấy, quá tốt rồi. Ngươi trở về. Lý Diệu bây giờ còn có chút choáng váng. Tế đàn có thể điểm cách thế giới, phong ấn cổ thần, hoặc là phóng xuất ra cổ thần cường đại tồn tại. Lại bị Lâm Thần dễ dàng như vậy, một kiếm chặt phát nổ. Tại sao có thể có loại chuyện này? Đem tế đàn đánh nổ về sau, Lâm Thần tiện tay đem Thiên Băng kiếm ném tới bên cạnh. Thiên Băng kiếm ở giữa không trung xoay tròn, còn chưa rơi vào trên đất thời điểm, liền biến mất không thấy, đã một lần nữa trở lại Lâm Thần kiếm phủ ở trong. Bang. Lâm Thần rút ra thanh thứ hai kiếm, Bạch Hoa kiếm. Khi thanh này kiếm xuất hiện trong nháy mắt, trên trời mây đen đều chậm rãi biến mất. Trung quanh biến dị thực vật cũng dần dần biến thành bình thường bộ dáng. Oeng. Lâm Thần đem Bạch Hoa kiếm hướng lên trời một chỉ. Trong chốc lát, lục sắc quang mang phóng lên tận trời, cường đại sinh mệnh năng lượng tràn ngập tại cả phiến thiên địa bên trong. Biến dị thực vật cùng quái vật nhao nhao tiêu thất. Sa mạc xanh hóa, mọc ra cỏ xanh, hoa tươi, đại thụ, còn có dòng nước đầm lầy cũng biến thành ốc đảo. Ngồi dưới đất Hoàng Thành cùng Lý Diệu đều vẻ mặt hốt hoảng nhìn trước mắt một màn này. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn sẽ không tin tưởng loại chuyện này. Thần tích. Đây chính là trong truyền thuyết thần tích. Làm sa mạc biến thành xanh hóa về sau, Lâm Thần cũng ném xuống Bạch Hoa kiếm. Cùng trước đó như thế, Bạch Hoa kiếm còn chưa rơi xuống đất, liền trở về kiếm phủ ở trong. Cổ thần lưu lại lực lượng đã bị hoàn toàn giải quyết. Thậm chí cái này sa mạc thế giới cũng bị Lâm Thần thuận tay cải tạo, biến thành một mảnh sinh cơ giạt rào thổ địa. Lấy hậu nhân nhóm coi như trực tiếp ở lại đây cũng không có vấn đề gì cả. Không biết do chuyện gì xảy ra đám người, tại sao khi khiếp sợ lấy lại tinh thần, cái này đây là chúng ta một mực đang tìm thế giới mới. Đây chính là thế giới mới. Trong khoảnh khắc, rất nhiều người quyết định ở chỗ này dừng lại. Bọn hắn cả đời đều đang tìm kiếm thích hợp nhân loại ở lại thế giới mới. Mà bây giờ, bọn hắn rốt cuộc tìm được cô này địa phương. Hoặc là nói, thần minh, thiên đạo đem thế giới này đặt ở trước mặt của bọn hắn. Phanh phanh phanh. Tất cả mọi người quỳ xuống, đối với thương thiên dập đầu. Cảm tạ thiên đạo, cảm tạ thần minh. Cũng là lúc này, lục sắc quang trụ tiêu thất về sau, một đạo ánh sáng màu hoàng kim từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Lâm Thần trên thân. Lâm Thần cảm nhận được thực lực bản thân đang nhanh chóng tăng lên. Thể chất 10-10-10, lực lượng 10-10-10, tốc độ 1-1-1, tinh thần 10-10-10. Từ nơi sâu xa, Lâm Thần giống như nhìn thấy bốn chữ đại đạo ân trạch. Bởi vì Lâm Thần ra tay cứu vớt thế giới này, cho nên thiên hàng ân trạch phản hồi Lâm Thần, báo đáp Lâm Thần, cảm tạ Lâm Thần. Giờ phút này, Lâm Thần là dân tâm sở hướng, càng là thiên ý chỉ, hắn chính là cái này thế giới thần minh. Chương 1775, cổ lực lượng của thần phiền toái vô cùng. Chương 1775, cổ lực lượng của thần phiền toái vô cùng. Cũng là lúc này, Lâm Thần nghe được một thanh âm mau cứu ta Lâm Thần, mau cứu ta. Thanh âm kia trực tiếp tại trong đầu của hắn vang lên, không phải có người đang cùng hắn đối thoại. Lâm Thần lúc này mở ra hệ thống, tra tìm đạo thanh âm này nơi phát ra thanh âm thần bí đến từ một cái thế giới khác tiếng cầu cứu. Phát ra người là phương kia thế giới tiên đạo ý chí. Phương kia thế giới, ngay tại gặp cổ thần lực lượng ăn mòn. Lâm Thần trước đó cùng cổ thần chiến đấu, sinh ra lực lượng lan tràn tới thế giới khác, đối thế giới khác tạo thành to lớn ảnh hưởng. Hiện tại thế giới kia có khả năng như vậy bị hủy diệt nghĩ không ra. Cổ thần chết, lực lượng của hắn còn có thể làm ra nhiều chuyện như vậy. Ông, một đạo màu lam quang môn chậm rãi xuất hiện tại Lâm Thần sau lưng. Chỉ phải xuyên qua kia đạo quan cửa, liền có thể tiến về bị cổ thần lực lượng ăn mòn thế giới. Lâm Thần cũng không có lập tức hành động. Soạt. Hoàng Thành cùng Lý Diệu rốt cục từ dưới đất bò dậy. Hai người đỡ lấy, khẩn trương đi đến Lâm Thần trước mặt. Bọn hắn biết Lâm Thần rất mạnh, nhưng là không biết rõ, Lâm Thần là thần. Chuyện mới vừa phát sinh, vượt ra khỏi bọn hắn với cái thế giới này nhận biết Lâm đại ca. Hai người quỳ gối Lâm Thần trước mặt, nói rằng, đa tạ Lâm đại ca ân cứu mạng, càng đa tạ hơn ngươi sáng tạo ra cái này mỹ lệ thế giới mới. Lâm Thần gật đầu. Mặc dù chân chính thế giới mới không có tìm được, nhưng là hiện tại hoàn cảnh nơi này đã có thể thay thế thế giới mới bất quá, ta còn là phải đi chân chính thế giới mới một chuyến. Thế giới mới đại môn còn không có mở ra đồng thời trước mắt không biết chỗ. Lâm Thần ánh mắt rơi vào phía sau màu lam quang môn bên trên. Có lẽ, một cái thế giới khác, có thế giới mới đại môn chỗ manh mối hai người các ngươi, bảo trọng. Lâm Thần cùng hai người chào từ biệt, theo sau đó xoay người đi vào màu lam quang trong môn phái. Hoàng Thành cùng Lý Diệu không thôi nhìn xem Lâm Thần rời đi Lâm đại ca. Gặp lại. Lâm Thần không quay đầu lại, nhưng là nhẹ gật đầu. Soát. Lâm Thần biến mất. Mà thuộc về Hoàng Thành, cùng Lý Diệu sinh hoạt chính thức bắt đầu. Hơn phân nửa nhân loại quyết định lưu lại, ở chỗ này khai cương quách thổ, một lần nữa sinh sôi nhân loại. Còn có một bộ phận người quyết định tiếp tục hướng phía trước, tìm kiếm chân chính thế giới mới. Nhưng bất luận như thế nào, cho đến trước mắt, tình huống nơi này đang theo lấy tốt phương hướng phát triển. Thiên đạo có cảm giác. Tối hôm đó, tất cả người ngủ đều trong giấc mộng. Bọn hắn mơ tới cổ thần, còn mơ tới Lâm Thần. Lâm Thần đánh bại cổ thần, ngăn trở thế giới phân hóa, còn giải trừ thế giới biến dị. Chờ sau khi tỉnh lại, bọn hắn trao đổi lẫn nhau một chút, phát hiện tất cả mọi người làm giống nhau mộng. Thậm chí đã qua hơn nửa ngày thời gian, còn nhớ rõ trong mộng chi tiết. Bọn hắn đều ý thức được vị này chính là đã cứu chúng ta thần minh. Là hắn đem thế giới mới bỏ vào trước mặt của chúng ta. Mọi người quyết định đem cái này truyền kỳ ghi chép lại. Còn có người tuyệt đối vì hắn tu kiến pho tượng. Mà lúc này, Lâm Thần xuyên qua quan môn, đi tới một cái thế giới khác bên trong. Cái này bị cổ thần lực lượng ăn mòn thế giới. Nhìn một cái, thành phố khổng lồ xuất hiện tại Lâm Thần trước mặt. Đây là một cái rất hiện đại đô thị, cửa sổ thủy tinh, nhà cao tầng, còn có nhanh chóng chạy ô tô. Nhìn, giống như tất cả bình thường. Nhưng khi Lâm Thần tiến vào thành thị về sau, mới phát hiện không hợp lý. Trên đường phố đích xác rất ít người. Hơn nữa tất cả mọi người sắc mặt xám trắng, một mực cúi đầu, âm u đầy tử khí bộ dáng. Bọn hắn mặc dù còn sống, nhưng là càng giống là cái xác không hồn, không có linh hồn khôi lỗi. Đang lúc Lâm Thần cảm thấy một tia kỳ quái lúc cầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Trên đường phố, một nhân loại đột nhiên biến dị, cấp tốc biến lớn, chớp mắt biến thành cao 50, 60 mét xấu xí quái vật. Trên người hắn, tản ra cổ lực lượng của thần, chương 1776. Ta có như thế đồ ăn sao? Chương 1776, ta có như thế đồ ăn sao? Ngắn ngủi một cái mắt, một người sống liền biến thành quái thú to lớn. Lâm Thần không hổ là cổ thần, luôn có thể chỉnh ra điểm mới mẻ đồ chơi đến. Nhưng là một giây sau ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Một đạo thân ảnh màu lam đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chờ thân ảnh kia hoàn toàn đứng lên, Lâm Thần thấy rõ ràng đây là một cái cự nhân. Trên người có trắng xanh đan sen đường vân, nhìn có mấy phần xuất khí. Lâm Thần theo người khổng lồ này trên thân cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, kia là lực lượng của mình. Hắn vừa xuất hiện, liền hướng phía quái thú kia đánh tới ầm ầm. Cự nhân cùng quái thú đánh nhau, vô cùng kịch liệt, trung quanh kiến trúc trong nháy mắt bị phá hoại, không ngừng sụp đổ a a a. Đường đi đám người bên trên đều đang chạy trối chết. Lâm Thần thì là đang quan sát lực lượng của ta, còn có cổ lực lượng của thần, nhờ người nơi này sinh ra biến dị. Cổ thần làm cho nhân loại biến thành tràn ngập hủy diệt tính quái thú, mà lực lượng của mình thì là làm cho nhân loại nắm giữ đối kháng quái thú năng lực. Vâng. Màu lam cự nhân ngực bị đánh trúng một quyền, máu tươi bắn ra mà ra ân. Vậy mà lại máu chảy. Đánh tới cuối cùng, màu lam cự nhân chắp tay trước ngực, xoa ra một đạo màu lam quang tuyến. Quái thú bị quang tuyến đánh trúng, tại chỗ bạo tạc, thịt nát xương tan. Những cái kia to lớn khối thịt hướng phía bốn phía bay đi ầm ầm. Xa xa mấy tòa nhà cao ốc trực tiếp bị lập bể. Quái vật trên người máu cũng cùng hạ mưa to như thế không ngừng rơi xuống. Cuối cùng đường đi đều bị chìm. Huyết thủy có mười mấy cm sâu. Theo quái thú bị tiêu diệt, màu lam cự nhân thân thể cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh liền biến mất không thấy. Lâm Thần lập tức đi qua. Tại khác trên một con đường, hắn nhìn thấy vừa mới biến thành cự nhân người. Lúc này, trên người hắn không có một tấm vải có thể che chắn thân thể. Biến thành cự nhân trong nháy mắt, y phục trên người hắn trực tiếp mục nát. Hơn nữa đầu của hắn vẫn còn so sánh người bình thường lớn hơn một vòng. Lâm Thần nhìn ra được, cái này là năng lượng lưu lại. Chờ mấy ngày sau, đầu của hắn liền có thể khôi phục bình thường lớn nhỏ. Mà chung quanh rất nhiều người đi tới. Bọn hắn trông thấy nam tử này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dường như đại gia cũng đã biết lớn người là người loại biến, thậm chí còn biết cự nhân đều là ai. Lâm Thần đi qua, hỏi, có thể giống như ngươi biến thân, còn có mấy người? Nam tử sững sờ, không nghĩ tới sẽ có người hỏi mình loại vấn đề này. Hắn quay đầu hướng Lâm Thần nhìn lại ba cái. Mới ba cái? Lâm Thần lại hỏi, quái thú số lượng nhiều sao? Nam tử nhẹ gật đầu. Hắn không biết mình tại sao phải trả lời Lâm Thần những vấn đề này, nhưng là hắn lực lượng trong cơ thể đang điều khiển lấy hắn làm như vậy. thật giống như đang cùng lão bản báo cáo như thế, quái thú số lượng rất nhiều, bình quân 2 ngày sẽ xuất hiện một đầu. Cho đến nay, chúng ta đã giết chết 21 con quái thú. Lâm Thần, lực lượng của mình có yếu như vậy sao? Cổ thần có thể sáng tạo ra một đầu lại một đầu quái thú, mà chính mình vậy mà chỉ lấy ra 3 cái cự nhân. Lâm Thần trên dưới dò xét hắn một cái, trên người hắn không có bắp thịt gì, vết sẹo cũng không phải ít, đoán chừng đều là cùng quái thú thời điểm chiến đấu lưu lại. Lâm Thần hỏi, có ngoài 2 người đâu? Nam tử suy nghĩ một chút, có một cái đang nghiên cứu bể khổ văn minh khoa học kỹ thuật, còn có một cái không biết tung tích. Bể khổ văn minh, nghe được cái này quen thuộc từ ngữ lúc, Lâm Thần tâm bên trong khẽ động. Thế giới này cũng có bể khổ văn minh, chẳng lẽ thế giới này thật cùng thế giới mới có liên quan? Lâm Thần nói rằng, mang ta đi một người khác nơi đó. Nam tử rụt cổ một cái, hắn không biết rõ vì cái gì, trong lòng không dám cự tuyệt, xuất phát từ bản năng muốn nghe theo Lâm Thần mệnh lệnh đi theo ta. Hắn muốn tới một bộ quần áo, cho trong nhà thê tử nhi tử gọi một cú điện thoại, liền mang Lâm Thần rời đi. Chương 1777, bể khổ văn minh di tích. Chương 1777, bể khổ văn minh di tích. Nửa giờ sau, dưới sự hướng dẫn của nam tử, Lâm Thần đi tới một cái cổng chính nhà máy trước. Mà đang trên đường tới, nam tử cũng cùng Lâm Thần tự giới thiệu mình một chút. Hắn gọi Trương Thanh, là một tháng trước được tuyển chọn trở thành cự nhân. Cái gọi là được tuyển chọn chính là làm một giấc mộng. Trong mộng hắn gặp được một đạo bóng lưng, sau đó liền có một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên người hắn. Tỉnh lại lần nữa lúc, hắn đã thu được biến thân năng lực. Nhà máy trước cửa có người trấn giữ, bất quá nhìn thấy người đến là Trương Thanh về sau, thủ vệ cũng không dám ngăn cản. Có thể biến thân thành cự nhân 3 vị anh hùng, mọi người đều biết. Tiến vào nhà máy bên trong, Lâm Thần gặp được rất nhiều cỡ lớn thiết bị. Mở ra hệ thống quét hình một cái, những thiết bị này ở trong đều có bể khổ văn minh vết tích. Bể khổ văn minh tại sao phải đem khoa học kỹ thuật đặt vào trong thế giới này? Là cơ duyên xảo hợp, vẫn là mục đích gì khác? Lâm Thần đi theo Trương Thanh, gặp được nhà máy chủ nhân, cũng chính là một vị khác cự nhân, Lưu Thiên. Hắn phi thường trẻ tuổi, nhìn chỉ có 25-26 tuổi, nhưng là tay phải của hắn gãy mất, hiện tại dùng đến chính là cánh tay máy. Theo Trương Thanh nói tới, Lưu Thiên cánh tay là tại cùng quái vật lúc chiến đấu bị cắt đứt, cánh tay của hắn đều bị quái thú ăn hết. Lưu Thiên nhìn thấy Lâm Thần, không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng không hiểu có chút hoảng. Tốt như chính mình tại công ty mò cá, sau đó bị lao bản tóm gọn. Lâm Thần hỏi Lưu Thiên, ngươi biết bể khổ văn minh? Lưu Thiên theo bản năng nhẹ gật đầu. Bể khổ văn minh đương nhiên biết. Hắn hiện tại đang nghiên cứu khoa học kỹ thuật, liền là đến từ bể khổ văn minh. Ngươi từ nơi nào lấy được khoa học kỹ thuật? Lưu Thiên không dám giấu giếm. Hắn phát ra từ sâu trong nội tâm e ngại, Lâm Thần ta tìm tới một cái di tích, bên trong ghi lại rất nhiều bể khổ văn minh khoa học kỹ thuật, trong đó còn bao gồm một cái bể khổ văn minh kế hoạch. Lâm Thần tới hào hứng, kế hoạch gì? Lưu Thiên nghiêm túc nói, thế giới mới kế hoạch. Bọn hắn chế tạo ra một loại có thể xa khoảng cách truyền tống thiết bị, muốn thông qua loại thiết bị này xuyên qua một vách tường. Kết quả giống như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhường một bộ phận người đến nơi này, đồng thời chết tại nơi này. Vách tường. Lâm Thần lập tức minh bạch, hoặc là bể khổ vách tường, hoặc là chính là sa mạc vách tường. Trong đó, sa mạc vách tường có khả năng nhất, bởi vì bọn hắn đã nghiên cứu ra chuyên môn đối phó bể khổ vách tường bể khổ thành kiếm. Lưu Thiên còn nói, ta nghiên cứu ra một cái máy đọc thẻ, có thể định vị tới toàn cầu phạm vi bên trong bể khổ văn minh di tích. Lâm Thần nói, cho ta xem một chút. Lưu Thiên cho Lâm Thần một cái điều khiển bên trên có một cái màn ảnh điểm kích khởi động về sau, biểu hiện trên màn ảnh ra một cái giả đạ, sau đó quét hình ra tất cả di tích chỗ. Thế giới này chỉ có một cái di tích có ý tứ. Lâm Thần hỏi Lưu Thiên, có thể đưa ta một cái sao? Lưu Thiên vội vàng nói, đương nhiên có thể. Ta đã không dùng được vật này. Di tích bên trong đồ vật cũng đã làm cho hắn cầm kết thúc. Lâm Thần tính toán đợi sau khi trở về, dùng cái này dụng cụ tìm kiếm bể khổ văn minh cái khác di tích. Nói không chừng, bể khổ văn minh đã tìm được sa mạc vách tường chỗ. Bây giờ nghĩ lại, cái này bể khổ văn minh thật là không tầm thường. Nếu như không có diệt tuyệt, bọn hắn nói không chừng thật có thể công phá hai đạo vách tường, dẫn đầu mọi người tiến về thế giới mới. Bọn hắn diệt tuyệt nguyên nhân cũng là một cái bí ẩn. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra mới có thể nhường một cái cường đại văn minh liền đột nhiên như vậy diệt tuyệt đâu? Là có cường đại hơn quái vật xâm lấn sao? Vẫn là cổ thần đang nghĩ ngợi ầm ầm. Phương xa, đại địa rung chuyển, lại một đầu quái thú xuất hiện. Trương Thanh cùng Lưu Thiên lông mày lập tức nhíu lại. Thế nào vừa qua khỏi đi một giờ, lại xuất hiện quái thú? Chương 1778, ăn sống. Chương 1778, ăn sống. Lâm Thần hiện tại biết vì cái gì thế giới này thiên đạo sẽ tìm chính mình cầu cứu rồi. Bởi vì cổ lực lượng của thần đã mất khống chế, quái thú xuất hiện đến càng ngày càng thường xuyên, mà chống lại quái thú lực lượng ngay tại dần dần suy yếu. Trương Thanh cùng Lưu Thiên vội vã chạy ra ngoài. Tại một đạo kim sắc quang mang bên trong, thân thể hai người cấp tốc biến lớn, trở thành hai cái cự nhân. Lần này xuất hiện quái thú càng cao hơn lớn, trên thân còn có từng khối bắp thịt rắn chắc. Tới đi, quái vật mở miệng, vậy mà nói ra tiếng người. Chỉ có điều thanh âm này giống như quỷ mị. Cùng lúc đó đếm không hết quái vật từ nơi này quái thú trên thân rơi xuống, bắt đầu công kích trong thành thị đám người. Trương Thanh cùng Lưu Thiên sắc mặt đều là trầm xuống. Quái thú càng ngày càng cường đại, mà bọn hắn lại cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Dường như bọn hắn lực lượng trong cơ thể ngay tại một chút xíu tiêu tán. Quái thú lần nữa nói chuyện, chúng ta chân thần ban cho chúng ta lực lượng cường hãn, mà các ngươi chân thần đã sớm đem các ngươi vứt bỏ. Các ngươi sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng bị chúng ta giết chết. Trương Thanh quát lớn, nói vậy chân thần là sẽ không bỏ rơi chúng ta. Coi như nếu có một ngày chúng ta không có sức mạnh, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Ha ha ha, Quái thú khinh thường cười to, chân thần có không hề từ bỏ các ngươi, chính các ngươi tâm lý nắm chắc. Hơn nữa, chúng ta quái thú chi mẫu đã tìm được các ngươi chân thần vị trí chỗ. Không được bao lâu, các ngươi chân thần liền sẽ bị chúng ta quái thú chi mẫu thôn phệ. Hắn sẽ trở thành lực lượng của chúng ta. Trương Thanh cùng Lưu Thiên kinh hãi. Chân thần, lực lượng nơi phát ra. Nếu quả thật thần bị quái thú chi mẫu đánh bại, sau đó thôn phệ, như vậy quái thú sẽ trở nên càng thêm cường đại. Mà bọn hắn còn đem sẽ mất đi biến thân thành cự nhân năng lực, đến lúc đó, hết đợt này đến đợt khác. Thế giới này đem không người có thể ngăn cản những quái thú này liều mạng với các ngươi. Chúng ta nhất định sẽ ngăn cản các ngươi. Trương Thanh hô to, sau đó đột nhiên hướng phía quái thú tiến lên. Oanh! Hắn một cước đá ra, làm tòa thành thị đều đang chấn động quá yếu. Quái thú đưa tay, một quyền đánh ra đông. Quyền cước va chạm, một đạo khí lãng xung kích ra ngoài. Trung quanh phòng ốc đều sụp đổ. Lâm Thần đứng tại phong bạo ở trong, không hề lay động. Hắn áo bào bị thổi làm bay phất phới, nhưng ánh mắt hắn đều không có híp mắt một chút. Lâm Thần theo quái thú trong giọng nói biết được không ít tin tức có giá trị, lực lượng của các ngươi càng ngày càng yếu. Chỉ sợ mấy ngày nữa, các ngươi liên biến thân năng lực cũng không có. Ha 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 ha. Trương Thanh cùng Lưu Thiên không biết trả lời như thế nào, bởi vì bọn hắn cũng xác thực cảm giác được tự thân lực lượng tại tiêu thất. Và anh. Quái thú dùng sức, Trương Thanh trực tiếp bị đánh lui ra. Nhưng vào lúc này, Lưu Thiên vọt tới, tốc độ của hắn rất nhanh, một cước đá bay mà ra, trực tiếp đá vào quái thú trên mặt. Quái thú cổ sai lệch một chút, nhưng là một giây sau, trực tiếp vốn éo trở về. Ba. Quái thú bắt lại Lưu Thiên chân, đem trùng điệp quẳng xuống đất. Mấy tòa nhà cao ốc thịt nát xương tan. Lưu Thiên phía sau lưng bị đệm đi ra rất nhiều máu tươi, ta ghét nhất có người đá mặt của ta. Quái thú hé miệng, cắn một cái tại Lưu Thiên trên chân a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Ngay trước làm tòa thành thị người mặt. Quái thú một ngụm lại một ngụm, đem Lưu Thiên chân ăn sống dừng tay. Trương Thanh chạy tới, đấm ra một quyền, mong muốn ép ra quái thú. Kết quả quái thú trở tay một quyền, đem Trương Thanh đánh lùi. Quái thú nói rằng, ngươi trước đừng có gấp, đợi chút nữa lại ăn ngươi. Xoạt 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 xoạt. Trong miệng hắn xương vỡ vụn thanh âm không ngừng vang lên. Lâm Thần, thật hung ác. Cái gì đều ăn. Cái này sẽ chỉ hại ngươi. Con ngón búng ra. Hiu. Một đạo quang mang cấp tốc chui vào Lưu Thiên thể nội. Chương 1779. Lâm Thần xảy ra chuyện rồi. Chương 1779. Lâm Thần xảy ra chuyện rồi, đau đớn kịch liệt ở trong. Lưu Thiên cảm giác chính mình giống như xuất hiện ảo giác. Hắn trông thấy trên trời rơi xuống một đạo quang mang, còn trông thấy ánh sáng mang bên trong có một thân ảnh. Thân ảnh kia có mấy phần nhìn quen mắt, dường như đã gặp ở nơi nào. Nhưng không đợi hắn nghĩ rõ ràng, trên đùi đau đớn liền biến mất, đồng thời, thể nội có một cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng đột nhiên nổ tung. A. Lưu Thiên hét lớn một tiếng. Đứng dậy một quyền hướng quái thú đánh ra. Quái thú nhẹ nhàng đưa tay, mong muốn ngăn trở một quyền này. Thật là làm nắm đấm kia rơi xuống bàn tay hắn bên trong thời điểm, sắc mặt của hắn trong nháy mắt thay đổi. Bởi vì, một quyền này lực lượng quá kinh khủng. Xoạt xoạt. Bàn tay của hắn bị một quyền đánh xuyên qua. Lưu Thiên nắm đấm thẳng tiến không lùi, đem quái thú bụng cũng đánh xuyên qua. Phanh. Quái thú kinh ngạc túi đầu, không thể tin được trước mắt mình thấy tất cả. Chính mình bị người đánh chết. Đang đang đạp. Quái thú lảo đảo rút lui, cuối cùng vô lực quỳ trên mặt đất. Mang theo tuyệt vọng, không cam lòng, còn có khó có thể tin. Cái này quái thú chết đi như thế. Lưu Thiên cũng ném xuống đất. Quái thú chết. Hắn cùng Trương Thanh thân thể bắt đầu thu nhỏ, rất nhanh liền biến trở về nhân loại. Lâm Thần lại ý niệm quét qua. Tất cả theo quái thú trên thân đến rơi xuống quái vật, đều trong nháy mắt chết đi. Lưu Thiên biến sau khi trở về, chân như cũng đoạn lấy. Từ đây về sau, hắn chỉ có thể dùng chân cơ giới sinh sống. Lâm Thần đi qua thời điểm, trông thấy Lưu Thiên bị xe cứu thương lôi đi. Trương Thanh một người thất hồn lạc phách đứng ở bên cạnh. Một trận chiến này, mặc dù thắng, nhưng là một cái giá lớn cũng không nhỏ. Lưu Thiên đã mất đi một cái chân. Về sau hắn khả năng không cách nào tiếp tục chiến đấu. Lâm Thần đi qua, nói, đừng quá bi quan. Nhìn thấy Lâm Thần, Trương Thanh nhẹ gật đầu, hô một tiếng, Lâm huynh đệ. Chiến đấu kết thúc. Nơi này đã không có Trương Thanh sự tình. Muốn đi bệnh viện thăm hỏi Lưu Thiên, hiện tại cũng còn quá sớm. Bởi vì Lưu Thiên còn muốn cứu rút, chỉ có thể về nhà trước. Trương Thanh lại hỏi, Lâm huynh đệ, muốn đi trong nhà của ta ăn một bữa cơm sao? Lâm Thần gật đầu, không có cự tuyệt. Hắn còn hiểu hơn một chút chân thần, cùng quái thú chi mâu chuyện đi vào Trương Thanh trong nhà. Một nhà ba người. Hắn có cái thế tử, còn có con trai. Chỉ có điều đứa nhỏ này còn không biết bước đi hoang nên trở về. Thê tử của hắn nhìn thấy Trương Thanh trở về, mừng rỡ chào đón. Lâm Thần nhìn một chút. Trương Thanh thê tử có chút mập mạp, dáng dấp cũng rất bình thường, bất quá nàng rất yêu Trương Thanh. Nhìn, Trương Thanh cũng rất thích nàng vị này là. Nữ nhân tò mò nhìn Lâm Thần. Theo nàng biết, Trương Thanh không có bằng hữu gì, hơn nữa cũng không người nào nguyện ý cùng cự nhân trở thành bằng hữu. Sợ đối phương đột nhiên biến lớn, sau đó đem chính mình dẫm chết. Hiện tại Trương Thanh vậy mà mang về tới một người. Trương Thanh nói rằng, đây là ta mới vừa quen bằng hữu. Lâm Thần, ngươi gọi Lâm đại ca là được. Nữ nhân vô cùng lễ phép, nói rằng, Lâm đại ca. Lâm Thần nhẹ gật đầu, cười nói, ngươi cũng là có cái không tệ thế tử. Trương Thanh có chút xấu hổ. Nữ nhân cũng có chút thẹn thùng, ta đi trước nấu cơm. Nàng tiến vào trong phòng bếp. Lâm Thần đối Trương Thanh nói rằng, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Trương Thanh cùng Lâm Thần sau khi ngồi xuống, nói rằng, xin cứ hỏi. Quái thú chi mẫu, là ai? Cái này vừa nói. Trương Thanh sắc mặt, trong nháy mắt chìm xuống dưới quái thú chi mẫu, chính là ban cho quái thú lực lượng người. Nàng vô cùng thân bí, ta cũng không biết nàng là ai. Lâm Thần lại nói, các ngươi chân thần lại là cái gì? Trương Thanh giải thích, chân thần chính là ban thưởng tại chúng ta lực lượng tồn tại. Bất quá hắn vô cùng thần bí, chúng ta cũng chỉ là gặp qua bóng lưng của hắn, mà gần nhất Chúng ta cảm giác cùng hắn liên hệ càng ngày càng yếu kém. Hắn khả năng thật xảy ra chuyện rồi. Chương 1780, nguyên rủa. Chương 1780, nguyên rủa. Lâm Thần biết bọn hắn lực lượng vì sao lại càng ngày càng yếu. Bởi vì, hắn đến. Thế giới này lực lượng, ngay tại trở về bản nguyên. Cũng chính là trên người hắn. Mà cổ thần chết, cho nên những lực lượng kia đều bị quái thú chi mẫu hấp thu. Bây giờ trách thú chi mẫu chiếm cứ thế giới này toàn bộ cổ thần lực lượng. Thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên tới. Trương Thanh hô một tiếng, chạy tới mở cửa. Gõ cửa chính là một cái người phát thư, đưa cho Trương Thanh một phong thư sau, thì rời đi là ai đưa tin cho ta. Trương Thanh cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng khi hắn trông thấy trong phong thư nội dung lúc, hắn ngây ngẩn cả người. Nội dung rất đơn giản. Chỉ có một câu. Cái kia chính là chúng ta một nhà, lập tức liền có thể đoàn tụ. Ngắn ngủi một câu. Lại là nhường Trương Thanh đầu đầy mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn biết là ai cho hắn viết tin. Hắn vợ trước. Thu hoạch được biến thân cự nhân lực lượng sau, hắn liền nắm giữ xem thấu quái thú bản lĩnh. Ngày đó, hắn mở mắt ra cái thứ nhất nhìn thấy người, đúng là hắn vợ trước. Mà hắn vợ trước cũng liền là cái thứ nhất quái thú. Nhưng cuối cùng Trương Thanh không thể hạ quyết tâm giết chết vợ trước, bởi vì lúc ấy nàng đã người mang lục giáp, chỉ có điều trong cơ thể nàng hải tử cũng đã biến thành quái thú. Xem thấu thê tử thân phận sau, hắn lập tức ly hôn. Bây giờ thấy phong thư này, hắn đột nhiên minh bạch một ít chuyện vì cái gì cự nhân chi lực lại chọn ta. Trận này bi kịch do hắn mà ra. Quái thú chi mẫu, đúng là hắn vợ trước. Trương Thanh thất hồn lạc phách ngồi ở trên ghế salon. Lâm Thần liếc qua thư tín, nói, có quái thú chi mẫu tin tức. Trương Thanh vô lực nhẹ gật đầu. Hắn khó mà tiếp nhận kết quả này đến một lần, là đã từng người yêu, biến thành hung ác nhất quái thú. Thứ hai, là bởi vì hắn nhất định phải giết chết người yêu, còn có hải tử. Cự nhân chi lực đã là bảo hộ lực lượng, cũng là một cái nguyên rủa. Ầm ầm. Đại địa đột nhiên chấn động. Trương Thanh cảm ứng được, lại có quái thú xuất hiện. Hơn nữa, vẫn là phi thường cường đại quái thú. Trong vòng một ngày, xuất hiện ba đầu quái thú. Trương Thanh vội vàng đối thê tử hô to, các ngươi nhanh đi tị nạn. Sau đó liền vội vã chạy ra ngoài. Lâm Thần nhìn thoáng qua, hắn có thể theo Trương Thanh thê tử trong mắt trông thấy lo lắng, còn có tuyệt vọng. Loại này cả ngày lo lắng hãi hùng thời gian, khi nào khả năng kết thúc? Thế giới này còn có thể cứu sao? Lâm Thần đi theo ra ngoài, thành phố nơi xa bên trong, một cái cảng quái thú to lớn xuất hiện. Hắn toàn thân đều là tò con cơ bắp, hình thái cũng càng tiếp cận hình người. Lâm Thần thậm chí từ nơi này quái thú trên thân cảm thấy hai loại sức mạnh, cổ thần, còn có chính mình. Cái này quái thú lại còn hấp thu lực lượng của mình. Phụ thân, ngươi ở đâu? Quái thú âm thanh âm vang lên. Trương Thanh sắc mặt đại biến. Cái này quái thú là con của hắn. Hắn lập tức liền hướng phía quái thú vị trí chạy tới. Khi hắn đuổi tới trên đường phố thời điểm, nơi này đã bị phá hủy. Trên đường nằm rất nhiều bị dẫm dẹp, bị nện chết người. Trương Thanh nhìn xem một màn này, siết chặt nắm đấm, đây là ta người rùa. Ta nhất định phải kết thúc đây hết thảy. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến lên thời điểm, chỉ dựa vào một mình ngươi, có thể làm sao? Một đạo thanh âm khàn khàn ở phía sau vang lên. Lâm Thần quay người nhìn lại, liền gặp được một cái mái tóc màu đỏ nam tử cao lớn. Hắn chính là cái thứ ba cự nhân, đồng thời cũng là nhất cường đại cự nhân. Mất tích thật lâu cự nhân. Ngươi. Trương Thanh kinh ngạc nói, ngươi vậy mà trở về. Nam tử tóc đỏ lắc đầu, nói rằng, ta sự tình không quan trọng. Nói một chút đầu quái thú kia. Hắn vì cái gì đang kêu phụ thân? Trương Thanh trầm mặc. Sau một lát, hắn nói ra sự tình của quá khứ. Nam tử tóc đỏ nghe xong, cũng trầm mặc thật lâu. Bởi vì hắn gặp được giống nhau chuyện. Khác biệt chính là, hắn động thủ. Cũng là tại ngày đó sau, hắn mất tích. Chương 1781. Quái thú chi mâu muốn hấp thu lâm thần lực lượng. Chương 1781, quái thú chi mâu muốn hấp thu lâm thần lực lượng. Trương Thanh chậm rãi đem chuyện lúc trước nói ra. Hắn thả đi quái thú chi mâu, còn con nàng trong ngực quái thú. Hiện tại đầu này cao lớn, toàn thân đều là cường tráng bắp thịt quái thú, nhất định chính là lúc trước trong bụng của nàng quái thú. Nam tử tóc đỏ vỗ vỗ Trương Thanh bả vai, nói rằng ngươi được làm đấy. Quái vật tồn tại thời gian càng dài, liền sẽ càng cường đại. Hơn nữa đầu quái thú này còn là quái thú chi mâu thân từ khi sinh ra. Thể nội có lực lượng cường đại nhất chỉ dựa vào hai chúng ta, hôm nay sợ là có chút khó làm. Trương Thanh cắn răng, nói rằng, coi như liều mạng, ta cũng muốn ngăn cản hắn. Nam tử tóc đỏ gật đầu, vậy còn chờ gì? Cùng lên đi. Hắn xuất trước hướng phía trước phóng đi. Khi hắn tới gần quái thú thời điểm, thân thể của hắn bắt đầu phát ra ánh sáng màu đỏ. Cuối cùng thân thể của hắn cấp tốc biến lớn, đồng thời sinh ra biến hóa. Trong chớp mắt, một tôn màu đỏ cự nhân xuất hiện tại thành phố này bên trong. Sau một khắc, Trương Thanh cũng xông lên phía trước cầm ẩm. Hai cái cự nhân đồng thời ngăn khuất quái thú tiến lên trên đường phụ thân. Quái thú nhìn xem Trương Thanh, thanh âm khàn khàn vừa kinh khủng, lúc trước ta phạm sai lầm, hiện tại liền để ta tới đền bù. Hai người đột nhiên xông lên phía trước. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, lại là một hồi đất rung núi chuyển. Cái thứ ba cự nhân xuất hiện. Chỉ bất quá lần này cự nhân gãy mất một cánh tay cùng một cái bắp đùi. Là Lưu Thiên. Dù là thân chịu trọng thương, nghiêm trọng đến muốn nằm viện làm giải phẫu ở quái thú chi vương xuất hiện thời điểm, hắn vẫn là chạy đến, bởi vì sợ có ngoài hai người không phải là đối thủ. Lâm Thần nhìn xem cuộc chiến đấu này, quái thú chi vương thực lực cường đại, đã hoàn toàn nghiền ép ba vị cự nhân. Cho dù là bọn họ liên thủ, cũng chỉ là chống đỡ 3 phút. 3 phút về sau, Lưu Thiên hóa thân cự nhân, phần bụng đều đánh xuyên qua, ruột chảy đầy đất, đã ngã xuống đất không cách nào động đậy. Sắp phải chết. Trương Thanh bị chặn ngang cắt ngang, phía dưới một nửa thân thể rơi vào 100 mét có hơn. Hắn máu chảy đầy đất, giống nhau không thể động đậy. Màu đỏ cự nhân hơi tốt một chút, nhưng tương tự không là quái thú chi vương đối thủ. Hai tay của hắn bị đánh gãy, cả người đều bị quái thú chi vương giẫm tại dưới lòng bàn chân. Giờ này phút này, làm tòa thành thị bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người quên đi đảm mệnh, bởi vì trước mắt một màn này giống như địa ngục cảnh tượng. Quái thú chi vương đánh ba, nhẹ nhõm đem ba vị cự nhân đánh bại, bọn hắn sắp bị quái thú chi vương giết chết. Một khi cự nhân chết đi, kia thế giới sau này liền là quái thú thế giới, không còn có người có thể đối kháng những quái thú này. Đừng như vậy giết chết bọn hắn. Liền ở quái thú chi vương muốn động thủ giết chết ba cái cự nhân thời điểm, một đạo rộng lớn âm thanh âm vang lên, theo trên đỉnh đầu bọn họ bầu trời vang lên, làm tòa thành thị người, còn có ba vị cự nhân, quái thú chi vương cùng lâm thần toàn bộ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Soạn. Mặt trời biến mất, làm tòa thành thị trong nháy mắt lâm vào trong hắc ám. Không phải đêm tối tới, mà là có cái gì chặn mặt trời. Một đôi cánh khổng lồ, một cái càng lớn quái thú trương cánh chậm rãi từ trên trời rơi xuống. Quái thú chi vương nhìn thấy nàng, vội vàng lui lại mẫu thân. Tất cả mọi người con ngươi đều là chấn động mạnh một cái. Quái thú chi mẫu, trong truyền thuyết quái thú chi mẫu hiện thân, nàng so quái thú chi vương còn phải cao hơn một mảng lớn. Vừa mới rơi xuống trong nháy mắt ầm ầm, làm tòa thành thị bên trong cuồng phong gào thét, chung quanh nhà lầu trực tiếp sụp đổ. Ba cái cự nhân đều không chịu nổi, bị thổi làm lăn hai vòng. Quái thú chi mẫu nhìn xem ba cái nửa chết nửa sống cự nhân, cười khẩy, đây chính là sau cùng chân thần lực lượng. Chỉ cần đem cái này ba đạo lực lượng toàn bộ hấp thu, ta chính là trên thế giới này tồn tại cường đại nhất. Ha ha ha. Quái thú chi mẫu cất tiếng cười to. Chương 1782. Nhường ngươi xem một chút, ta lực lượng chân chính. Chương 1782. Nhường ngươi xem một chút, ta lực lượng chân chính. Nàng đã đem thế giới này lưu lạc bên ngoài, lâm thần lực lượng hấp thu. Nàng bây giờ đồng thời nắm giữ lâm thần cùng cổ lực lượng của thần. Nàng cảm giác chính mình trước nay chưa từng có mạnh, dường như giơ tay nhấc chân cũng có thể làm cho hư không vỡ vụn, nhường quy tắc run rẩy. Hiện tại chỉ cần lại hấp thu sau cùng ba đạo lực lượng, nàng liền đem vô địch. Vâng. Nàng nhìn về phía ba cái cự nhân, hai mắt thả ra ánh sáng màu đỏ. A a a. Ba cái cự nhân kêu thảm, từng đạo ánh sáng màu hoàng kim theo trong cơ thể của bọn hắn xuất hiện, bay về phía quái thú chi mẫu. Quái thú chi mẫu há mồm, một ngụm đem ba đạo quang mang nuốt xuống. Chỉ một thoáng, quái thú chi mẫu trên thân kim quang sáng chói, trở nên càng thêm cường đại. Mà kia ba vị cự nhân lại là hoàn toàn đã mất đi lực lượng, thân thể cấp tốc thu nhỏ, một lần nữa biến trở về nhân loại. Hơn nữa, thương thế đều còn tại. Đã mất đi lâm thần lực lượng, bọn hắn lại không cách nào tự vệ. Singer bắt đầu cấp tốc trôi qua. Ha ha ha. Kế hoạch rốt cục thành công. Quái thú chi mẫu ngửa mặt lên trời cười to. Nàng vô địch. Thế giới này, nàng cường đại nhất. Trên mặt đất, mọi người sắc mặt trắng bệnh, hai chân run rẩy, vô cùng tuyệt vọng. Cự nhân bại. Không còn có người có thể ngăn cản những quái thú này. Trương Thanh bọn người, tất cả đều không cam lòng nhìn xem quái thú chi mẫu cảm thấy không cam lòng sao? Lâm Thần thanh âm đột nhiên tại Trương Thanh sau lưng vang lên. Trương Thanh chật vật nhìn về phía Lâm Thần, nếu như ngươi có thể dự liệu được hôm nay, ban đầu là không sẽ còn thả đi nàng. Trương Thanh lắc đầu. Lâm Thần chậm rãi nói rằng, đáng tiếc, ngươi tỉnh ngộ quá muộn. Coi như ta cho lực lượng ngươi, ngươi cuối cùng cũng không thể cải biến kết cục này. Trương Thanh sửng sốt, có chút không có minh bạch Lâm Thần ý tứ của những lời này. Cái gì gọi là ta cho lực lượng ngươi? Lâm Thần tiếp tục nói, mặc dù các ngươi không có gì thực lực, lại không quả quyết, nhưng là cũng may lần này có người cầu ta xuất thủ. Thế giới này thiên đạo ý chí, hắn đem chính mình theo trong sa mạc gọi tới, chính là tới thu thập cái này cục diện rối rắm. Hơn nữa, hắn cũng không hy vọng có người cầm lực lượng của mình ở chỗ này làm sàng làm bậy. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn xem quái thú chi mẫu. Lúc này, quái thú chi mẫu nâng tay phải lên, bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, nắm giữ lực lượng mạnh nhất nàng dự định thử một lần trong tay cố lực lượng này, nhìn có thể hay không một chiêu hủy diệt đi làm tòa thành thị. Với anh, nàng nắm lấy quang cầu, đột nhiên hướng trên mặt đất đập tới. Giờ phút này, thời gian giống như bị thả chậm, tất cả mọi người mở to hai mắt. Kết thúc. Tận thế, giáng lâm. Trương Thanh tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong đến. Thật là mấy giây về sau, hắn đều không có cảm nhận được sóng xung kích đến. Từ từ mở mắt, một màn trước mắt nhường hắn sửng sốt. Không chỉ là hắn, hai người khác, còn có cả tòa thành thị người, tất cả đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung. Nơi đó có một cái năng lượng màu xám cầu đang tỏa ra cái này đáng sợ năng lượng, mà tại năng lượng cầu phía dưới có một bóng người, hắn chống được năng lượng màu xám cầu, quang mang bên trong bọn hắn nhìn không thấy Lâm Thần bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Cũng là trong chớp nhoáng này, Trương Thanh, Lưu Thiên rốt cuộc minh bạch là cảm giác gì Lâm Thần quen thuộc như vậy. Đạo thân ảnh này chính là bọn hắn trong ngộng xuất hiện vô số lần chân thần thân ảnh. Lâm Thần liền là chân thần, chắc không được bọn hắn nhìn thấy Lâm Thần lúc sẽ theo bản năng thần phục. Thật chân thần giáng lâm. Trương Thanh vô cùng kích động, đồng thời hắn còn phát hiện thân thể của mình không đau, thậm chí vết thương tại khép lại, thân thể tại một lần nữa sinh trưởng. Là Lâm Thần. Hắn tiện tay đổ một thanh trị liệu bụi, trực tiếp đem thành thị bên trong tất cả nhanh trọng thương tử vong người đều cứu được trở về. Chuyện gì xảy ra? Quái thú chi mẫu trông thấy Lâm Thần tiếp được năng lượng của mình cầu sau có chút mắt trợn tròn. Cái này năng lượng cầu rộng hơn 10 thước cao, Lâm Thần tại cái này năng lượng mặt cầu trước vô cùng nhỏ bé, hắn thế nào chống đỡ được? Chương 1783, ngươi dùng đến lực lượng của ta, thậm chí vẫn không biết ta là ai. Chương 1783, ngươi dùng đến lực lượng của ta, thậm chí vẫn không biết ta là ai. Và anh, Lâm Thần đem năng lượng cầu ném hướng lên bầu trời. Quái thú chi mẫu, còn có quái thú chi vương mở to hai mắt, nhìn xem năng lượng cầu bay đến trên trời, đột nhiên nổ tung, làm tòa thành thị bên trong cuồng phong tứ ngược. Mà nam nhân kia, hắn đỉnh lấy phong bạo, từ từ đi lên, giống như cái này loạn lưu không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Quái thú chi mẫu cùng quái thú chi vương đâu có chút mắt trợn tròn. Tình huống hiện tại đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Phàm nhân thân thể thế nào bay lên, hơn nữa còn chặn quang minh cùng hắc ám hai loại sức mạnh công kích. Người là ai? Quái thú chi mẫu hỏi. Trước kia chưa bao giờ từng thấy người này, không có nửa điểm chiếu tượng. Nếu như sớm biết trên thế giới này còn có cường đại như vậy tồn tại, nàng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy hiện thân. Lâm Thần thanh âm tại làm tòa thành thị bên trên bầu trời vang lên. Ngươi vừa mới hấp thu lực lượng của ta, thậm chí vẫn không biết ta là ai sao? Dứt lời, Lâm Thần trên thân khí thế biến đổi, quang minh chi lực bộc phát, tràn ngập cả phiến thiên địa. Cảm nhận được cái này bành trướng hãi nhiên, thường hực vô cùng lực lượng, quái thú chi mẫu hoảng sợ trận to hai mắt, lảo đảo rút lui. Chân thần, làm sao có thể? Chân thần tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không là chết sao? Ta tự tay giết ngươi. Lâm Thần nói rằng, ngươi giết, chỉ là ta giữ lại trên thế giới này một tia lực lượng mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi sẽ là đối thủ của ta? Quái thú chi mẫu trong lòng cuồng loạn, nói không ra lời. Quái thú chi vương cắn răng nói rằng, giả thần giả quỷ, coi như ngươi là chân thần, hiện tại cũng muốn chết tại trong tay chúng ta. Hô to một tiếng, quái thú chi vương ngang nhiên hướng phía Lâm Thần đánh tới, nhưng là còn không đợi hắn tới gần. Vâng, một đạo lực lượng cường đại theo quái thú chi vương thể nội nổ tung. Phanh phanh phanh, trên người hắn trong nháy mắt nổ ra rất nhiều lỗ máu. Quái thú chi vương vừa chạy đến Lâm Thần trước mặt, liền vô lực quỳ trên mặt đất, không ngừng chảy máu. Lâm Thần bình tĩnh nói rằng, dùng đến lực lượng của ta, còn dám tới động thủ? Cổ thần đều không có to gan như vậy, các ngươi làm sao dám? Quái thú chi mẫu thanh âm phát run, cổ thần là ban cho chúng ta biến thân năng lực thần minh sao? Lâm Thần gật đầu, có thể nói như vậy. Ta cùng hắn tại một cái thế giới khác đánh một trận, hắn bị ta đánh chết, bất quá ta cùng hắn chiến đấu lực lượng lan tràn tới nơi này, cho nên mới để các ngươi có biến thân năng lực. Hiện tại ta tới chính là đến tiêu trừ những lực lượng này. Quái thú chi mẫu kèm chút bị dọa đến hồn cũng phi đi. Cổ thần ban cho bọn hắn biến thân lực lượng tồn tại, lại bị đánh chết, bị trước mắt người này đánh chết. Bọn hắn có thể biến thân, vẫn chỉ là hai người lúc chiến đấu sinh ra một tia lực lượng gợn sóng đưa đến. Hiện tại sinh ra cố lực lượng này, người giáng lâm muốn về thu cố lực lượng này. Kết thúc này làm sao đánh? Chủ nhân của bọn hắn cũng chính là cổ thần đều đánh không lại Lâm Thần, chỉ có một tia lực lượng bọn hắn cầm đầu đi đánh. Chạy! Quái thú chi mẫu không chút nào do dự, lớn đều ra tiếng, còn chưa dứt lời hạ, nàng liên trong nháy mắt mở ra cánh, mong muốn hướng về phương xa bỏ chạy. Nhưng mà vừa mới chuyển thân, phốc thử, hai cánh của nàng liền bị hai đạo phong nhận chặt đứt. Quái thú chi mẫu chật vật ném xuống đất, đầy bụi đất cuộc nháo kịch này nên kết thúc. Lâm Thần thanh âm vang vọng bốn phương tám hướng, địa đám người bên trên đều ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Chân thần, hạ phàm. Thật giống như nghe được bọn hắn khẩn cầu, hắn mang theo ánh sáng huy giáng lâm. Trương Thanh bờ môi run rẩy, chân thần, thật mạnh. Mạnh không thể nói lý, mạnh vượt qua tưởng tượng. Quái thú chi vương, quái thú chi mẫu, nhẹ nhõm miểu sát ba vị cự nhân tồn tại, tại Lâm Thần trước mặt, giống như núi lửa trước một cây cỏ dại. Trốn không thoát, không có chút nào năng lực hoàn thủ. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Thần liền đem bọn hắn chém giết, đồng thời tước đoạt tất cả cổ lực lượng của thần. Hoàn toàn thu về trong thế giới này hai cỗ lực lượng chống lại. Chương 1784, mới thanh kiếm, lúc quang chi kiếm. Chương 1784, mới thanh kiếm, lúc quang chi kiếm. Hắn cùng cổ thần chiến đấu là sinh ra tác động đến, hoàn toàn kết thúc. Lâm Thần chậm rãi rơi xuống, trong đầu của hắn lại vang lên thế giới này thiên đạo thanh âm cảm ơn. Một thanh kiếm chậm rãi xuất hiện tại Lâm Thần trước mặt. Thanh kiếm này tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, thần thánh, lại tràn ngập thần bí. Thiên đạo hồi báo. Lâm Thần mở ra hệ thống, quét xuống thanh kiếm này số liệu quay lại. Thiên đạo vì cảm tạ Lâm Thần nỗ lực mà đem hết toàn lực chế tạo mà ra thanh kiếm, có sánh vai thiên đạo thực lực. Đặc tính một, có thể chủ động tiêu hao tinh thần, tiến hành khu vực bên trong thời gian đảo lưu. Theo đảo lưu thời gian gia tăng, tiêu hao tinh thần cũng biết gia tăng. Đặc tính hai, bị động đặc tính, không cần chủ động phát động. Mỗi cách một đoạn thời gian, quay lại sẽ ghi chép lại trước mắt vũ trụ trạng thái, làm có cần phải lúc sẽ tự động đem thời gian đảo lưu tới ghi chép lúc trạng thái. Thời gian đảo lưu hoàn tất sau, chỉ có kiếm chủ có thể giữ lại ký ức. Đặc tính một, Lâm Thần nhìn rất quen mắt, bởi vì hắn đã có tương tự năng lực. Tinh hà đảo chuyển cũng có thể thông qua tiêu hao tinh thần tiến hành thời gian đảo lưu, cũng là cái này đặc tính hai. Nhưng Lâm Thần có chút ngoài ý muốn, thanh kiếm này hẳn là cùng thời gian đảo lưu khóa lại. Cái này đặc tính hai cũng là thời gian đảo lưu một loại, chỉ có điều đặc tính hai không tiêu hao tinh thần, hơn nữa cơ bản từ kiếm lại tự động vận chuyển. Cương đại nhất chính là đây là toàn vũ trụ phạm vi bên trong. Tinh hà đảo chuyển cùng đặc tính một đều là khu vực bên trong thời gian đảo lưu. Bởi vì muốn để toàn thế giới hoặc là toàn vũ trụ cùng một chỗ thời gian đảo lưu lời nói, kia tinh thần tiêu hao sẽ phi thường khủng bố. Khả năng một giây đều ngược không quay về là thanh bảo kiếm. Lâm Thần đem thanh kiếm này thu vào kiếm phủ ở trong, rơi xuống mặt đất lúc, phía sau hắn xuất hiện một đạo quan cửa. Lâm Thần cuối cùng nhìn thoáng qua thế giới này, hắn mục đích tới nơi này đã toàn bộ đạt thành, ban thưởng cũng nắm bắt tới tay, có thể rời đi. Lúc đầu cũng liền đến đã hơn nửa ngày thời gian, không có gì đáng giá lưu luyến. Lâm Thần quay người đi vào quang trong môn phái, xoát, hắn về tới thế giới trò chơi bên trong, tiếp tục tìm kiếm thế giới mới. Cùng trước đó con ruồi không đầu trạng thái khác biệt, lần này Lâm Thần có mới thiết bị duy trì, một cái điều khiển từ xa, có thể tìm được bể khổ văn minh còn sót lại khoa học kỹ thuật điều khiển từ xa. Lâm Thần theo hệ thống trong kho hàng xuất ra điều khiển, rất nhanh hắn liền phát hiện số lượng đông đảo tín hiệu nguyên, bất quá căn bản là đến từ sau lưng, mà cái hướng kia là bể khổ. Bể khổ văn minh khởi nguyên từ bể khổ, bên trong nắm giữ đại lượng bể khổ di tích văn minh là hiện tượng bình thường. Lâm Thần đối với nguyên bản sa mạc chỗ sâu quét hình. Rất nhanh. Tích tích tích. Một cái thanh âm rồn rập vang lên. Tại cùng bể khổ phương hướng ngược nhau bên trên, có một cái bể khổ văn minh di tích tín hiệu. Tìm tới. Lâm Thần lập tức hướng phía cái tín hiệu này bay đi. Mấy phút sau, Lâm Thần gặp được một chiếc to lớn mâm tròn phi thuyền. Chiếc phi thuyền này bây giờ bị cắm ở một tòa đại sơn bên trên. Phi thuyền đập xuống đất, ném ra một cái hơn ngàn mét rộng hố to cái này sa mạc. Sẽ không phải là bị chiếc phi thuyền này ném ra tới a? Có thể ném ra rộng như vậy hố? Lúc trước bạo tạc, nhất định phi thường to lớn, đến mức cải biến hoàn cảnh nơi này. Lâm Thần liếc bầu trời một cái. Phi thuyền này, chỗ nào đến rơi xuống, có thể ném ra lớn như thế hố? Lâm Thần hướng trên trời bay. Bay mấy phút, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Một lần nữa trở lại phi thuyền chung quanh. Lâm Thần nhìn thấy bên trên có một ít kiến trúc di tích, còn có một số bạch cốt đều là bể khổ văn minh người, chỉ có điều đều đã chết đi rất nhiều năm. Xương cốt nhẹ nhàng đụng một cái liền nát bọn hắn vô dụng bể khổ thanh kiếm, liền xuyên qua đạo thứ nhất bình chướng. Kết quả chết tại nơi này. Đạo thứ hai bình chướng đâu? Chỉ có đánh vỡ đạo thứ hai bình chướng, khả năng tiến về thế giới mới. Chương 1785, khó tìm thế giới mới. Chương 1785, khó tìm thế giới mới. Lâm Thần nhìn về phía kia chiếc đã sớm báo phế phi thuyền có lẽ đáp án liền tại bên trong. Lâm Thần đi vào phi thuyền ở trong. Thông qua nhỏ địa đồ xem xét, trong phi thuyền cũng không có sinh mệnh vết tích. Trên mặt đất có một ít bạch cốt, bọn hắn trước khi chết không có bất kỳ cái gì dãy rủa vết tích, liền phảng phất đột nhiên chết đi kỳ quái phi thuyền. Lâm Thần hướng phía trong phi thuyền tâm đi đến đi vào ở giữa khu vực, Lâm Thần nhìn thấy một cái đặc thù cây cột. Cây cột ở giữa bộ phận tựa như là một khối tin, tản ra năng lượng màu tím quang mang hình trụ tròn tin. Đã nhiều năm như vậy, trong này lại còn có năng lượng. Lâm Thần đi qua, mở ra hệ thống quét hình khối này tin năng lượng tin. Bể khổ văn minh nghiên chế tin, nắm giữ hấp thụ ngoại giới năng lượng chuyển hóa chứa đựng năng lực. Trong đó năng lượng ẩn chứa có thể nhường bây giờ địa cầu tất cả đồ điện vận chuyển bình thường 1000 năm. Tin còn có được truyền tống đến máy chủ năng lực, lớn bằng cánh tay tin, có thể để địa cầu tất cả đồ điện vận chuyển 1000 năm. Trong này năng lượng không thể dùng năng lượng hạt nhân để hình dung, nhưng trọng yếu nhất là trong đó truyền tống năng lực. Có lẽ ta có thể thông qua năng lực này tiến về bọn hắn máy chủ. Lâm Thần vươn tay, xoát, tin không gian chung quanh đột nhiên bắt đầu vặn mèo, giống như biến thành một cái lỗ đen. Lâm Thần đi vào, trong nháy mắt đi tới một không gian khác bên trong. Nơi này không gian càng rộng lớn hơn, đây là một chiếc phi thuyền khác, hoặc là nói chủ phi thuyền. Rơi ở trên mặt đất phi thuyền chính là theo chiếc phi thuyền này bên trong bắn ra đi. Lâm Thần hướng phía phi thuyền cửa sổ đi qua, trông thấy một màn trước mắt lúc, liền xem như Lâm Thần lúc này cũng không khỏi đến hơi kinh ngạc. Một cây đại thụ lớn vô cùng, cây giống như có một cái tinh cầu lớn như vậy. Thế giới thụ, chiếc phi thuyền này bị thế giới thụ kẹp lại. Nói đúng ra là chiếc phi thuyền này chuyển đưa đến thế giới thụ thân cây bên trong, sau đó mạnh mẽ bị kẹp chết. Mở ra hệ thống quét hình dị độ chi thụ, cùng thế giới thụ tương tự nhưng là càng thêm nhỏ bé, cũng không có thế giới thụ cường đại như vậy. Kỳ lạ chính là cây này bên trên lá cây cùng thân cành tương liên, nội bộ ẩn chứa không gian thật lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ lạc đường. Bọn hắn truyền tống đến nơi đây, sau đó bị kẹt lại. Vì cầu sinh, chỉ có thể phóng ra khoang cứu thương. Mà rơi xuống đất cái kia phi thuyền, chính là khoang cứu thương. Chắc không được tin sẽ có truyền tống công năng, đây là vì thuận tiện chủ người trên phi thuyền tiến hành đến tiếp sau rút lui. Mà tại chiếc phi thuyền này giải đất trung tâm, Lâm Thần nhìn thấy một cái càng lớn tin, giống nhau tràn đầy năng lượng. Bể khổ văn minh đang làm cái gì? Thế nào cũng bắt đầu nghiên cứu phi thuyền. Bọn hắn không phải đang tìm kiếm thế giới mới sao? Lâm Thần ánh mắt rơi vào khối này tin bên trên. Bang, hắn rút ra một thanh kiếm. Kính Hoa, ta muốn nhìn bọn hắn đang suy nghĩ gì. Kính Hoa có thể thông qua công kích trông thấy quá khứ cùng tương lai, chỉ cần một kiếm chặt lên đi, liền có thể trông thấy tin sinh ra lúc tình huống. Lâm Thần giơ kiếm, phốc thử, một kiếm chém đi xuống. Trong nháy mắt, năng lượng màu tím đột nhiên hướng phía trung quanh quyết tán, Lâm Thần đều bị năng lượng thôn vệ đại khái hơn 10 giây sau, năng lượng màu tím quang mang mới biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là Lâm Thần hoàn cảnh trung quanh cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Hắn đứng ở một cái cự đại phế tích trước. Cái này cái phế tích hiện ra hình trụ tròn, vô cùng cao. Lâm Thần còn ở trung quanh gặp được một chút phi thuyền hài cốt, đây cũng là một cái phóng ra căn cứ. Ta xuyên việt, một kiếm kia, năng lượng quá cường đại đến mức đem Lâm Thần đưa đến tin tràn ngập năng lượng trước trong một đoạn thời gian. Chỉ có điều, nơi này không phải trong phi thuyền, mà là phi thuyền phóng ra địa phương, nhường ta xem một chút, có thể tìm tới cái gì tin tức có giá trị. Chương 1786, ba khối đá màu đen. Chương 1786, ba khối đá màu đen đi vào phóng ra căn cứ. Lâm Thần dẫn đầu tại tàn phá trên vách tường, nhìn thấy một tấm hình. Trong tấm ảnh có mấy người. Làm Lâm Thần đến gần lúc, trông thấy bên cạnh còn có một cái giải thích rõ bảng khối ghi khắc cái này nằm vị anh hùng. Bọn hắn là nhóm đầu tiên tiến về vũ trụ, tinh tế đội thám hiểm thành viên. Đằng sau là tên của bọn hắn, cùng bọn hắn một ít sự tích. Cái này năm vị thành viên là nhóm đầu tiên đăng lục mặt trăng, cũng tại mặt trăng lưu lại dấu vết người. Về sau thời gian mười mấy năm bên trong, bọn hắn dấu chân đạp biến thái dương hệ tất cả ngõ ngách, là tất cả phi hành gia thần tượng. Nhưng về sau bọn hắn năm người liền cùng mặt đất đã mất đi liên hệ, cũng tìm không được nữa. Không có ai biết bọn hắn đi nơi nào. Lâm Thần ánh mắt một lần nữa về tới trên tấm ảnh. Cũng là lúc này, Lâm Thần lần thứ nhất nhìn thấy bể khổ văn minh người hình dạng. Bọn hắn dáng dấp cùng nhân loại bình thường không hề có sự khác biệt, đều là da vàng, tóc đen, trong mắt. Lâm Thần thậm chí cảm giác, có phải hay không một ít Long Quốc người xuyên việt tới bể khổ, sau đó phát triển. Năm người bên trong có nam có nữ, khuôn mặt tươi cười sáng lạ. Lâm Thần tiếp tục hướng phía phóng ra đứng ở giữa bộ đi đến. Trong hành lang ở giữa có một cái tàn phá pho tượng, tựa hồ là dùng để ghi khắc người nào đó, nhưng là pho tượng đã hư mất, nhìn không ra hình dạng. Lâm Thần cũng không có ở chung quanh trông thấy cái gì giải thích dùng bảng thông báo. Hắn suy đoán, thả quán trưởng khả năng rất lớn. Lại đi vào trong, Lâm Thần gặp được một cái vòng tròn bàn. Trên mặt bàn có cái lồng, cho nên nội bộ rất sạch sẽ, lau cho bụi sau Lâm Thần trông thấy bên trong có một cái viên cầu. Quỷ dị chính là, chung quanh không có những người khác, cái này bàn tròn cũng không có mở điện dưới tình huống. Bàn tròn bên trong viên cầu, vậy mà tại lặng yên không tiếng động nhấp nhô. Thật giống như có một cái bàn tay vô hình, ngay tại đẩy cái này viên cầu. Lâm Thần ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Cứ việc lúc này không phải ban đêm, nhưng Lâm Thần như cũng gặp được mặt trăng, đây là mặt trăng lực hút dẫn đến viên cầu chuyển động. Lâm Thần cười nhạt, thật có ý tứ. Cái này phóng ra căn cứ, lại còn có những này nắm giữ giáo dục ý nghĩa đồ vật. Lâm Thần tiện tay mở ra trực tiếp. Trong nháy mắt đại lượng người xem tràn vào tiến đến ông trời ơi, rừng thần trực tiếp. Thật sự là rất lâu không nhìn thấy rừng thần trực tiếp, các ngươi biết ta trong mấy ngày qua làm sao sống sao? Rừng thần đây là tại trò chơi gì bên trong? Lúc này, Lâm Thần lại đi vài bước. Bên cạnh bách tường trước, chỉnh tề trưng bày cái này mô hình. Phía trước mấy cái còn tốt, là một cái viên cầu. Nhưng là đằng sau liền thay đổi bộ dáng, biến thành giống như đang tại bạo tạc đồ vật. Lâm Thần một cái nhìn ra đây là cái gì, đây là hành tinh, cũng chính là mặt trời diễn biến quá trình, cũng là toàn vũ trụ, tất cả mặt trời phải qua đường. Theo một quả hành tinh, biến thành cuối cùng siêu tân tinh nổ lớn, sau đó hủy đi đã từng bị hắn chiếu cố toàn bộ Thái Dương hệ. Studio bên trong người xem sửng sốt vô cùng, rừng thần đây là chạy đến Đài Thiên Văn đi sao? Đây rốt cuộc là cái gì kinh khủng trò chơi a? Thế nào còn có hàng không tri thức? Chỉ có Lâm Thần rất rõ ràng. Bể khổ văn minh nhân loại, bọn hắn không có kinh khủng trò chơi, càng không có hoa mỹ ma pháp, kỹ năng cùng thêm điểm. Bọn hắn có, chỉ là khoa học kỹ thuật. Muốn tiến về thế giới mới, bọn hắn chỉ có thể phát triển khoa học kỹ thuật, tìm tới mới, thích hợp nhân loại chỗ ở. Có lẽ, chính mình phải chứng kiến, chính là bể khổ văn minh một đường truy tìm thế giới mới đường đi. Cùng cuối cùng, bọn hắn là thế nào đổ vào thế giới mới trước? Lâm Thần tin tưởng cái này vô cùng tất yếu, đi theo bể khổ văn minh tung tích, liền có thể tìm tới thế giới mới. Hơn nữa còn có thể theo bọn hắn trong thất bại tổng kết kinh nghiệm. Sau đó để cho mình tránh cho phạm giống nhau sai lầm. Lâm Thần tiếp tục đi vào trong. Làm tiếp cận cuối thời điểm, hắn nhìn thấy ba khối đá màu đen. Chương 1787, gặp chuyện không quyết, cơ học lượng tử. Chương 1787, gặp chuyện không quyết, cơ học lượng tử. Mà tại tảng đá bên cạnh, còn có 7 cái cọc gỗ. Cọc gỗ cùng tảng đá bị vây cột vòng, tại Lâm Thần phía trước còn có một cái bảng thông báo. Lâm Thần đi qua nhìn lượng tử tảng đá. Ở vào lượng tử vĩ mô trạng thái bên trong tảng đá, cũng có vô hạn khả năng có thể sẽ xuất hiện tại bất luận cái gì một cây trên mặt cọc gỗ. Mà khi ngươi quan sát bọn hắn lúc, bọn hắn chỗ có khả năng tính liền sẽ sụp đổ thành một cái. Trong thế giới này thiệu, Studio bên trong người xem đều sợ ngây người, cái này sao có thể? Lâm Thần nghiêng đầu sang chỗ khác, đồng thời đem Studio ống kính cũng thay đổi. Liền xem như Studio bên trong người xem nhìn xem những đá này, bọn hắn cũng sẽ không có biến hóa. Chỉ có tất cả mọi người đình chỉ xem bọn hắn thời điểm. Xoát. Lâm Thần lại xoay người lại đồng thời, Studio ống kính trở về. Ba khối đá vị trí, quả nhiên đã phát sinh biến hóa. Lâm Thần ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, đồng thời nhường Studio bên trong hình tượng lóe lên một cái. Lại cúi đầu xuống thời điểm, Studio hình tượng khôi phục. Ba khối đá vị trí lại lần nữa phát sinh biến hóa, thậm chí có mấy lần bọn hắn còn chồng lên nhau, tựa như biến thành một cây trụ. Studio bên trong người xem đều mở to hai mắt, cái này rốt cuộc là thứ gì? Cơ học lượng tử, có hay không huynh đệ giải thích một chút, ta cảm giác đầu óc chuyển không tới. Cơ học lượng tử hiện tại cũng không người có thể hoàn toàn hiểu rõ, thứ này cảm giác dính đến vũ trụ phát tắc. Lâm Thần lại liếc mắt nhìn thông cáo tấm phía trên tiêu chú, bể khổ văn minh người cũng không có biết rõ ràng những đá này vận chuyển nguyên lý. Nơi này đã là nhập khẩu cuối cùng, muốn tiếp tục đi vào trong cần rẽ phải. Lâm Thần hướng rẽ phải, nhìn thấy một cái bảo tồn hoàn hảo phòng ở, mà trong phòng ở giữa có một cái tản ra năng lượng màu tím quang mang lăng hình thủy tinh. Quang mang này quá nhìn quen mắt, lúc trước kia hai khối tin cũng tản ra loại này quang mang. Lâm Thần đi tới cửa, nơi này giống nhau có cái bảng thông báo trọng lực thủy tinh, có thể tự động đem khu vực bên trong trọng lực điều chỉnh làm ngươi thích ứng trọng lực. Nếu như đem đặt ở vách tường hoặc là trên trần nhà, như vậy ngươi còn có thể đứng tại vách tường hoặc là trên trần nhà, cải biến khu vực trọng lực vật phẩm. Lâm Thần cười nhạt, thứ này cũng là thật không tệ. Bể khổ văn minh khoa học kỹ thuật đến cùng phát triển đến mức nào? Thậm chí ngay cả trọng lực đều đã nắm giữ, mà Studio bên trong người xem trực tiếp xôi trào ông trời ơi, không nhìn lầm a, có thể điều chỉnh trọng lực. Liệu nó, cái này cái gì văn minh, như thế như bức. Dương Thần tiến đều là cái gì thần tiên dạo chơi a, loại bảo bối này đều có thể gặp phải, chỉ có thể nói Dương Thần như bức. Trường không trọng lực đây là bọn hắn nằm mơ đều không dám nghĩ chuyện a, mà bây giờ loại vật này liền đặt ở Lâm Thần trước mặt. Bất quá Lâm Thần cũng không có lấy đi khối này trọng lực cải biến trang bị, hắn biết rõ cái này phóng ra căn cứ là bể khổ văn minh người cho người đến sau tham quan dùng. Công ảnh chụp chứng minh mặt trăng lực hút đối với cuộc sống sẽ có ảnh hưởng cái bản. Hàng tinh diễn biến mô hình, còn có lượng tử tảng đá, cùng nơi này trưởng không trọng lực máy móc, bể khổ văn minh đều không có chút nào giữ lại, có lẽ mục đích của bọn hắn chỉ có một cái kia chính là tiến về thế giới mới. Bọn hắn lưu lại những vật này là vì bồi dưỡng kẻ đến sau, thuận tiện về sau cùng một chỗ tiến về thế giới mới. Không biết bao nhiêu năm sau, bể khổ văn minh bị hủy diệt, nhưng là những vật này còn tại đang tìm thế giới mới tân nhân loại, tìm tới bể khổ văn minh lưu lại khoa học kỹ thuật. Cái này nhất định có thể cực đại trình độ tăng lên bọn hắn tìm tới thế giới mới cơ hội. Cụ cũng tỉ như dệt cùng bể khổ thành kiếm, còn có chính mình cầm tới cái kia bể khổ di tích văn minh tham chắc khí. Lâm Thần cảm giác cái này bể khổ văn minh chính là một cái kẻ khai thác, bọn hắn một bên đang tìm kiếm thế giới mới, một bên đang vì người đến sau trải đường. Chương 1788, bể khổ văn minh quan mang là chỗ có người đến sau trải đường. Chương 1788, bể khổ văn minh quan mang là chỗ có người đến sau trải đường. Lâm Thần xuyên qua gian phòng này, lại tiến vào một cái mới gian phòng. Trong phòng này rất sạch sẽ, mà khi Lâm Thần sau khi đi vào, trên mặt đất chậm rãi dâng lên một cái dương. Cái dương sáng lên một cái màn ảnh, ngay sau đó một đạo quang tuyến quét vào Lâm Thần trên thân phận phân biệt bên trong. Máy móc âm thanh âm vang lên phân biệt hoàn thành. Chủng tộc, nhân loại. Xin điền vào tên của ngài. Lâm Thần nói rằng, Lâm Thần. Danh tự thu nhận sử dụng hoàn tất. Ngay tại phân phối tham chắc khí, xin sau. Tham chắc khí phân phối hoàn tất. Cái dương từ mở ra, bên trong xuất hiện hai dạng đồ vật. Bên trái chính là một cái cỡ nhỏ mâm tròn, đại khái chỉ có ăn cơm dùng chén lớn như vậy. Bên phải thì là một cái vòng tròn, có thể đeo ở cổ tay Lâm Thần, mời nhận lấy ngài tham chắc khí. Đem vòng tròn đeo ở cổ tay sau, đem có thể nhận lấy tham chắc khí sử dụng giải thích rõ. Lâm Thần đi ra phía trước, đem vòng tròn cầm lên. Mở ra hệ thống quét hình một cái tham chắc khí điều khiển vòng tròn. Bể khổ văn minh công nghệ cao sản phẩm, có thể tùy tâm sở dục khống chế tham chắc khí đồng thời còn có người đeo bảo hộ công năng. Làm người đeo gặp phải nguy hiểm lúc, vòng tròn sẽ tự động hướng vũ trụ phóng ra tín hiệu cầu cứu, tiếp thu được tín hiệu bể khổ văn minh, cùng với các văn minh đều sẽ trước tới cứu viện. Lâm Thần lại nhìn về phía trong dương tham chắc khí. Bể khổ văn minh thăm dò giờ vũ trụ thiết yếu tham chắc khí, có thể thông qua vòng tròn tiến hành điều khiển. Tham chắc khí nắm giữ chụp ảnh, định vị, thu hình lại, mở đường, chiếu sáng các loại công năng. Gặp phải phía trước không biết địa điểm, có thể sử dụng tham chắc khí tiến hành mở đường dò xét đồng thời. Phối hợp vòng tròn, có thể tiến hành trong nháy mắt vượt khoảng cách thu về. Liền xem như rơi vào trong lô đen, cũng có thể đem tham chắc khí tiến hành thu về. Nhìn xem hai thứ đồ này, Lâm Thần tâm muốn. Bể khổ văn minh xác thực khó lường, không có lực lượng cường đại, làm theo có thể nghĩ biện pháp đi tìm thế giới mới. Lâm Thần đem vòng tròn đeo lên lấy cổ tay bên trên. Vòng tròn lập tức bắn ra một cái màn sáng, phía trên cho thấy mỗi người đều biết văn tự kích hoạt thành công. Chủ nhân, Lâm Thần. Ngay sau đó, những tin tức này tiêu thất, bắt đầu xuất hiện cái khác văn tự. Lần này, khác với lúc đầu. Văn tự xuất hiện tốc độ không nhanh, giống như là nguyên một đám đánh lên đi đến từ văn minh khác bằng hữu, ngươi tốt. Là ngươi trông thấy hàng chữ này thời điểm, ngươi hẳn là nhận lấy chúng ta tham chắc khí. Mặc dù không biết rõ các ngươi văn minh là loại nào tồn tại, nhưng chúng ta văn minh, tên là Bể Khổ Văn Minh. Chúng ta sinh hoạt tại một mảnh kỳ quái trong hải dương. Màn sáng bên trong xuất hiện bể khổ văn minh đã từng phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng. Kia là văn minh còn không có diệt tuyệt thời điểm. Chúng ta kiểm chắc tới, thế giới này, hoặc là nói toàn bộ vũ trụ đều ở vào một loại âm dương mất cân bằng trạng thái. Hơn nữa loại trạng thái này càng phát nghiêm trọng. Chúng ta dự tính qua một đoạn thời gian nữa, yêu ma quỷ quái sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới. Cho nên chúng ta mở ra thế giới mới kế hoạch. Hiện tại chúng ta mời ngươi cùng nhau gia nhập kế hoạch này, cùng một chỗ tìm kiếm thế giới mới. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Dù cho ngươi từ chối, cái này tham chắc khí cũng sẽ không thu về, đây là chúng ta tặng ngươi lễ vật. Một phần hiệp nghị bán ra, kia là thế giới mới kế hoạch. Bên trong rõ ràng viết bể khổ văn minh dự định, lại phía dưới cùng có ba cái lựa chọn. Bên trái, đồng ý ở giữa, ta suy nghĩ lại một chút. Bên phải, cự tuyệt. Nhìn đến đây, studio bên trong người xem, rốt cục đối cái trò chơi này có chút ít hiểu tìm kiếm thế giới mới. Cái này kêu khổ hải văn sáng, có phải hay không diệt tuyệt? Ta nhìn cái này phóng ra căn cứ đều tàn phá không chịu nổi. Mặc kệ diệt không có diệt tuyệt, cái này bể khổ văn minh thật ôn nhu, ta khóc chết. Bọn hắn vậy mà bằng lòng đem cường đại như thế tham chắc khí, trực tiếp miễn phí đưa tặng. Chương 1789. Mạnh như vậy văn minh, đến tột cùng là thế nào hủy diệt? Chương 1789. Mạnh như vậy văn minh, đến tột cùng là thế nào hủy diệt? Lâm Thần suy nghĩ một chút, điểm kích đồng ý. Hắn đến cái trò chơi này mục đích, chính là tìm kiếm thế giới mới. Mà lúc này, nhiệm vụ chính tuyến, rốt cục có chút dấu vết để lại. Hoan nên sự gia nhập của ngươi. Lai Nguyệt cầu bên trên, tìm tới chúng ta. Màn sáng tiêu thất. Lâm Thần cũng không có lập tức tiến về, mà là thí nghiệm một chút cái này tham chắc khí. Mang theo điều khiển, Lâm Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tham chắc khí liền lơ lửng. Sau đó trực tiếp bay ra ngoài. Lạch cạch. Tham chắc khí dán tại trên tường. Ngay sau đó, màn sáng sáng lên, phía trên hiện ra chung quanh cảnh tượng. Thậm chí ngay cả hoàn cảnh nhiệt độ, tạo thành không khí, sức gió cường độ đều biểu hiện đến thanh thanh sở sở thu về. Hưu. Tham chắc khí trực tiếp ở trên tường tiêu thất, về tới Lâm Thần trước mặt đây chính là trong nháy mắt thu về kỹ thuật. Sở tiêu đi ô bên trong người xem kinh hô miệng nó, kỹ thuật này quá ngưu bức. Cái này bể khổ văn minh, quá ngưu bức. Mạnh như vậy văn minh, đến tột cùng là thế nào hủy diệt? Bọn hắn thật còn trên mặt trăng sao? Nhận lấy xong tham chắc khí sau, Lâm Thần tại phóng ra căn cứ đi dạo một vòng. Về sau, ánh mắt của hắn liền rơi xuống trên bầu trời mặt trăng bên trong. Hắn cũng có cái nghi vấn này. Trên mặt trăng, thật sự có bể khổ văn minh người sống sót sao? Nghĩ tới đây, vâng, cất cánh, lên mặt trăng. Lâm Thần hóa thành một đạo quan mang, trong nháy mắt xông ra tầng khí quyển, đi tới trên mặt trăng không. Nói là mặt trăng, nhưng trước mắt cái tinh cầu này cũng không phải là người địa cầu trong miệng cái kia. Trước mắt cái tinh cầu này càng nhỏ hơn, thậm chí còn thiếu một khối lớn, giống như bị thứ gì nổ rớt. Lâm Thần rơi tới mặt đất, gặp được một cây hồng kỳ, đây là bể khổ văn minh tinh tế đội thám hiểm lên mặt trăng địa điểm. Cũng chính là bể khổ văn minh, lần thứ nhất leo lên mặt trăng địa phương còn rất đẹp. Kết quả vừa nghiêng đầu, hắn đã nhìn thấy cách đó không xa trên mặt đất, có một chiếc rơi vỡ phi thuyền loại nhỏ. Lâm Thần, vẫn là nhìn xem nơi khác a, hắn nhìn về phía một bên khác, sau đó đã nhìn thấy cây. Cái này hoang tàn vắng vẻ, khắp nơi trên đất hạt cắt cùng nham thạch tinh cầu bên trên lại có cây cối, nơi này đều nhanh không có dưỡng khí, tại sao có thể có cây? Lâm Thần lúc này đi qua, tới gần, hắn nhìn thấy mấy gốc cây, trên mặt đất còn có chút hoa cỏ, mà cây cối khu vực bên trong dưỡng khí nồng độ trên diện rộng đề cao, đạt đến có thể bình thường hô hấp trình độ ở bên trong, còn có một chiếc vết dỉ loang lộ phi thuyền. Phi thuyền phía trước có một cái ghế, trên ghế là một cỗ hải cốt. Bể khổ văn minh người hải cốt là rừng cây vấn đề. Mở ra hệ thống quét hình dưỡng khí rừng cây. Bể khổ văn minh thăm dò lúc thiết yếu trang bị, cất đặt trên mặt đất về sau sẽ lập tức tại nguyên chỗ mọc ra một rừng cây. Trong rừng cây dưỡng khí nồng độ sẽ tự động điều chỉnh tới thích hợp người hô hấp trình độ, thậm chí có thể tại khu vực bên trong nhóm lửa, không có gặp nguy hiểm. Nơi này tất cả bình thường. Lâm Thần đi ra phía trước, nhìn xem thi thể trên đất, hắn khả năng chính là tiếp ứng ta, hoặc là nói tiếp ứng nhận lấy tới tham chắc khí người. Đáng tiếc, hắn chết. Mặc dù trên vòng tròn nói tới trên mặt trăng tìm bọn hắn, nhưng là đó cũng là trước đây thật lâu nhắn lại. Hiện tại bể khổ văn minh người toàn đều đã chết, tìm kiếm thế giới mới manh mối dường như bên trong gây mất. Lâm Thần đi vào bể khổ văn minh người lưu lại trong phi thuyền. Chiếc phi thuyền này nhìn cũng không lớn, nhưng là đi vào sau, nội bộ không gian lại có hơn 100 mét vuông, bên trong nhìn so bên ngoài lớn hơn nữa. Tại trong phòng điều khiển, Lâm Thần trông thấy trên cửa sổ dán một tờ giấy lời ghi chép giản sĩ. Hắc tử tinh bên trên truyền đến tinh tế đội thám hiểm tín hiệu, bọn hắn đã sớm tiêu thất nhiều năm, bây giờ làm sao lại xuất hiện tại hắc tử tinh bên trên. Tiếp đãi xong mới thám hiểm viên sau, ta hẳn là đi xem một chút. Đây là bên ngoài người kia viết cho mình, phòng ngừa quên. Chương 1790, một đông hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Chương 1790, một đông hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Chỉ là đáng tiếc, hắn không có thể chờ đợi tới tiến về ngày đó, lại đột nhiên chết đi, hắn không có thể đi, nhưng là ta có thể đi. Lâm Thần rời phi thuyền, thả người bay lên, chuẩn bị tiến về hắc tử tinh. Mặc dù hắn không biết rõ bể khổ văn minh là thế nào cho những tinh cầu này mệnh danh, nhưng là trong tay hắn vòng tròn đều có ghi chép. Ngay tại Lâm Thần tìm tới hắc tử tinh vị trí lúc, toàn bộ vũ trụ đột nhiên lâm vào trong bóng tối ân. Bất thình lình tình huống, chính là Lâm Thần cũng hơi kinh ngạc. Studio bên trong người xem càng là kêu to thế nào đột nhiên đen. Dương Thần, ngươi tắt đèn. Studio bị nốt. Nhanh bật đèn a. Lâm Thần nhìn thoáng qua mưa đạn đèn. Ở đâu ra đèn? Đây là tại trong vũ trụ, chờ một chút. Trong vũ trụ đèn, đó không phải là mặt trời. Lâm Thần xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía mặt trời. Cũng là cái nhìn này, Studio bên trong lại xuất hiện hình tượng. Mà khi bọn hắn trông thấy một màn trước mắt lúc, toàn bộ người đều trợn tròn mắt, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng trông thấy mặt trời dập tắt, không chỉ có dập tắt, thể tích còn tại co lại nhanh chóng, trong nháy mắt thu nhỏ, tựa như là phóng ra trong căn cứ thứ hai đến ngược mặt trời mô hình. Siêu tân tinh bạo tạc trước một khắc, mặt trời thu nhỏ đến cực hạn về sau, biến thành màu lam, ngay sau đó đột nhiên nổ tung, toàn bộ vũ trụ đều trong nháy mắt biến sáng chói cực nóng. Mặt trời bạo tạc sóng xung kích lấy tốc độ khủng khiếp tại trong vũ trụ khuếch tán, màu lam bạo tạc năng lượng quét ngang hết thảy xung quanh. Rầm rầm rầm. Cái này đến cái khác tinh cầu nổ tung để cho người ta khó mà mở mắt qua mang, trong nháy mắt đã tới Lâm Thần trước mặt. Đây là một cái hàng tinh bạo tạc sinh ra năng lượng. Liền xem như Lâm Thần lúc này cũng cảm thấy một tia cực nóng. Studio bên trong người xem đã quên đi hô to. Bọn hắn đều bị trước mắt mặt trời này bạo tạc kỳ quan rung động đến nói không ra lời. Cùng vũ trụ mịt mờ so sánh, nhân loại thật quá nhỏ bé. Nhưng nháy mắt sau đó, Lâm Thần trước mắt quang mang biến mất không thấy gì nữa, nhiệt độ cao cũng từ từ tiêu tán. Hắn một lần nữa về tới phóng ra trong căn cứ. Vừa mới nhận lấy xong tham chắc khí thời điểm, tàn phá phóng ra căn cứ như cũ đứng lặng, vừa mới phát sinh tất cả đều dường như huyễn cảnh đồng dạng. Studio bên trong người xem đến tận đây mới thở dài một hơi. Bọn hắn kịch liệt hô hấp lấy, có loại sống sót sau hai nạn ảo giác chúng ta còn sống, còn may là ảo giác, còn may là giả. Dương Thần không có sao chứ? Lâm Thần đứng tại phóng ra trong căn cứ, hắn biết rõ vừa mới tất cả đều là thật sự phát sinh. Mặt trời nổ tung, làm cái tinh hệ đều bị phá hủy. Thời khắc mấu chốt là thánh kiếm quay lại phát huy tác dụng, đem toàn bộ vũ trụ thời gian đều đảo ngược. Về tới Lâm Thần nhận lấy xong tham chắc khí thời điểm, Lâm Thần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mặt trời còn tại, nhưng là không được bao lâu, cái này mặt trời liền sẽ lại một lần nữa bạo tạc. Lâm Thần biết, chính mình muốn tìm tới thế giới mới manh mối, nhất định phải nắm chặt thời gian. Và anh, hắn lại lần nữa cao cao bay lên. Chỉ có điều lần này, mục tiêu của hắn không còn là mặt trăng, mà là hắc tử tinh. Màu đen tinh cũng không có bao nhiêu. Hơn nữa Lâm Thần tại một cái hố sâu to lớn bên trong, gặp được quen thuộc thực vật. Dị độ chi thụ nhánh cây. Lâm Thần rơi xuống, tại dị độ chi thụ nhánh cây bên cạnh, nhìn thấy một chiếc phi thuyền hải cốt. Đây là tinh tế đội thám hiểm phi thuyền. Trong phi thuyền có hai cỗ hải cốt, mà tại nhánh cây bên cạnh cũng có hai cỗ, còn có một bộ không biết tung tích. Trong tay của bọn hắn còn có dụng cụ khoa học, dường như đột nhiên tử vong, đều không kịp phản ứng. Lâm Thần nhìn về phía hai cỗ thi hải trước mặt lá cây. Tinh tế đội thám hiểm trước khi chết, dường như muốn nghiên cứu miếng lá cây này, nhường ta xem một chút. Lâm Thần xuất ra tham chắc khí, trực tiếp đánh vào trong lá cây. Vòng tay bên trên màn sáng bắn ra, hắn gặp được trong lá cây cảnh tượng. Chương 1791, tiến vào dị độ chi thụ. Chương 1791, tiến vào dị độ chi thụ. Màn sáng bên trong, tham chắc khí nhanh chóng tiến lên, trung quanh cảnh tượng không ngừng biến hóa. Trong lá cây thế giới, tối tăm mờ mịt một mảnh, ánh mắt căn bản nhìn không xa lắm, đồng thời còn có thật nhiều to lớn, dường như rễ cây như thế đổ vật xen kẽ tại bên trong thế giới này. Tham chắc khí càng phát ra xâm nhập. Tại nửa phút, hình tượng dừng lại. Một màn trước mắt, lại là nhường sở tiêu đi ô bên trong người xem, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Hình tượng bên trong, một cái to lớn mãn trùng dừng ở một đầu rễ cây bên trên. Cái này mãn trùng siêu cấp đại nhất chỉ, tối thiểu có hơn 100 mét cao lớn, mà tại mãn trùng miệng bên trong còn có một chiếc lá, liền cùng Lâm Thần trước mặt không kém bao nhiêu. Tại sao có thể có khổng lồ như vậy côn trùng tại trong lá cây? Cùng lúc đó, một kiện khác chuyện kỳ quái đã xảy ra. Lâm Thần phát hiện, tham chắc khí tín hiệu xuất hiện ở phía sau mình. Một cái tham chắc khí xuất hiện hai cái tín hiệu, một cái ở trước mặt mình trong lá cây, một cái khác sau lưng mình. Lâm Thần quay người, căn cứ màn sáng biểu hiện, cái thứ hai tham chắc khí tín hiệu cách mình mấy trăm cây số, tương đối xa xôi đi xem một chút. Lâm Thần lập tức bay lên, hướng phía cái thứ hai tín hiệu vị trí bay đi. Không bao lâu, hắn liền gặp được vô cùng quen thuộc cây. Dị độ chi thụ đem bể khổ văn minh phi thuyền kẹt chết cây kia dị độ chi thụ, mà tham chắc khí tín hiệu chính là theo cái này đại thụ một chiếc lá bên trong gửi đi ra. Lâm Thần bay vào trong lá cây, cảnh tượng trước mắt lập tức biến tối tăm mở mịt lên. Bất quá rất nhanh, hệ thống liền tự động điều tiết Lâm Thần trong mắt thấy sự vật, tất cả mê vụ tiêu tán. Hắn thấy rõ trong lá cây tình huống, mấy đầu to lớn mãn trùng đang chậm rãi tại rễ cây như thế trên kết cấu nhúc nhích. Nếu như hướng xuống lời nói, hơi không cẩn thận liền sẽ bị những này mãn trùng phát hiện, sau đó bị ăn một miếng rơi. Hơn nữa những này mãn trùng trên thân còn có hơi sáng quang, tựa như là dùng đến hấp dẫn con mồi phát ra quang mang. Hắn nhắm ngay tín hiệu vị trí, cấp tốc hướng phía dưới bay đi. Tới gần, Lâm Thần gặp được một mảnh lá cây. Trong lá cây lại mặc nhập miếng lá cây này, một không gian khác xuất hiện. Mà ở chỗ này, tham chắc khí tín hiệu biến thành 10 cái. Lâm Thần dừng bước. Studio bên trong người xem đều trợn tròn mắt, đây là tình huống như thế nào a? Thế nào tín hiệu biến đầy màn hình đều là? Ta rảnh, không phải là nháo quỷ a? Đại Bạch Tiên, rất nhiều người cảm giác chính mình lạnh cả sống lưng. Bọn hắn không có thể hiểu được loại chuyện này, cảm giác quá quỷ dị. Lâm Thần cũng là rất tỉnh táo. Hắn mở ra hệ thống quét xuống những tín hiệu này, nơi phát ra đều là đến từ hắn tham chắc khí. Nói cách khác, cái này hơn 10 cái tín hiệu đại biểu cho hơn 10 chương lá cây, mà những này lá cây cuối cùng đều thông hướng hắn tham chắc khí. Lâm Thần hướng phía gần nhất bay đi. Lần này, tín hiệu một lần nữa biến trở về một cái. Lâm Thần cấp tốc đi qua, gặp được mới lá cây. Mà tại trên phiến lá, Lâm Thần còn gặp được quen thuộc rừng cây. Là bể khổ văn minh nghiên cứu ra tới, dùng tới tạo ra dưỡng khí rừng cây. Rừng cây bên cạnh có tàn phá phi thuyền. Phi thuyền phía trước có một cỗ hải cốt. Là bể khổ văn minh người bọn hắn vậy mà đều tiến tới nơi này. Bể khổ văn minh vì tìm kiếm thế giới mới, bước chân dường như đạp biến làm cái tinh hệ. Dù là cái này khắp nơi đều là mãn trùng sinh mệnh cấm khu, cũng có dấu vết của bọn hắn. Lâm Thần theo bên cạnh trên mặt đất nhặt lên tham chắc khí. Hắn nhìn lên trước mặt lá cây, lại đem tham chắc khí đánh đi vào. Hiu. Tham chắc khí đột nhiên theo phía sau hắn bay tới, rơi vào bên chân của hắn có ý tứ. Miếng lá cây này, vậy mà cùng hắc tử tinh bên trên kia phiến như thế. Mặc dù vị trí khác biệt, nhưng hai mảnh lá cây đều là cùng một cái nhập khẩu. Lâm Thần đi vào bên cạnh trong phi thuyền, muốn nhìn một chút có cái gì đặc thù phát hiện. Bên trong có một ít giấy ghi chú, trên đó viết một ít chuyện ta bị mãn trùng đuổi theo, phi thuyền bị quăng tới nơi này. Nếu như ngươi trông thấy tờ giấy này, mời hướng phía đông đi, ta hẳn là ở bên kia nghiên cứu tân sinh vật. Cái này giấy ghi chú là dùng tới nhắc nhở nhân viên cứu viện. Chỉ là đáng tiếc, tất cả bể khổ văn minh người đều trong nháy mắt tử vong. Chương 1792, mặt trời nổ tung, ta còn sống. Chương 1792, mặt trời nổ tung, ta còn sống tân sinh vật. Giấy ghi chú bên trong đề cập tân sinh vật, đưa tới Lâm Thần chú ý, chẳng lẽ là những cái kia mãn trùng? Phía đông. Lâm Thần hướng phía đông nhìn lại, cách một khoảng cách, hắn đều có thể nhìn thấy bên kia có ánh sáng sáng tại lóe lên lóe lên. Hắn cấp tốc hướng phía đông bay đi. Tới gần về sau, trông thấy một đầu sợi rễ bên trên cắm một chiếc đèn. Chiếc đèn này là bể khổ văn minh khoa học kỹ thuật. Một cái pin có thể chống đỡ thật lâu. Chiếu sáng phạm vi cũng không nhỏ. Là chuyên môn dùng cho hang động, đáy biển thám hiểm. Mà tại sợi rễ bên cạnh, hắn gặp được cái gọi là tân sinh vật. Cũng không phải là mãn trùng, mà là một đầu to lớn rắn. Hoặc là nói, giao long. Bởi vì trên đỉnh đầu nó đã mọc ra một cái sừng. Bất quá cái này giao long vẫn phải chết. Bây giờ, giao long chỉ còn lại một bộ khung xương. Lâm Thần trông thấy khung xương bên trên cũng dán một chương giấy ghi chú. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giấy ghi chú bay tới, rơi xuống Lâm Thần trong tay. Phía trên văn tự, rõ ràng viết thứ này rất khó ăn, giống như là đang ăn cao su như thế. Ta không biết rõ loại sinh vật này vì sao lại tiến hóa ra ngăn cách dòng điện thể chất, nhưng ta muốn nhắc lại một lần, chớ ăn, thật rất khó ăn. Xem hết, Lâm Thần trầm mặc. Studio bên trong người xem cũng đều yên lặng. Ai cũng không nghĩ tới, cái gọi là nghiên cứu tân sinh vật chính là ăn. Kết thúc cuối cùng còn phải ra một cái rất khó ăn kết luận. Ăn hàng người ngoài hành tinh. Cái này bể khổ văn minh người, buồn cười quá. Thứ miệng vừa hạ xuống đã cảm thấy giống cao su, kết quả còn hung hăng ăn. Nhìn giấy ghi chú vị trí, hắn sẽ không hướng bên trong ăn xong vài mét sâu a. Lâm Thần đem giấy ghi chú trả về. Cái gì đỉnh cấp nhấm nháp sư? Đỉnh cấp mỹ thực ra. Ngay tại Lâm Thần chuẩn bị quay trở lại, tìm tiếp có hay không những đầu mối khác lúc. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên đen. Quen thuộc hắc ám. Lâm Thần biết được, mặt trời lại muốn nổ tung. Mà cái này cảnh tượng, đem sở tiêu đi ố bên trong người xem giật nảy mình. Bởi vì cái này chuyện, bọn hắn gặp qua. Lúc ấy đều tưởng rằng ảo giác. Mà bây giờ, thế giới vậy mà lần nữa dập tắt. Chẳng lẽ, Thái Dương chân nổ tung? Dương thần, chạy mau a. Mặt trời nổ tung, Dương thần mau rời đi Thái Dương hệ. Chạy a, Dương thần. Bạo tạc huyết tán tốc độ là nhanh bực nào? Bọn hắn mưa đạn còn không có theo trên màn hình thổi qua, mặt trời bạo tạc sóng xung kích liền đến tới. Xoát. Màn hình tối sầm. Studio bên trong tất cả người xem đều nín thở. Trước đó nhìn thấy là ảo giác, hiện tại tổng không phải ảo giác a. Dương Thần, không có sao chứ? Hy vọng Dương Thần không có việc gì. Hình tượng rất nhanh lại xuất hiện. Lâm Thần thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại mọi người trong mắt. Cùng trước đó như thế, hắn vừa mới nhận lấy xong tham chắc khí, người xem đều sửng sốt một chút, lập tức hoan hô lên quá tốt rồi. Dương Thần không có việc gì. Trước đó dường như cũng là ảo giác, còn rất tốt. Bọn hắn nhìn màn ảnh bên trong Lâm Thần chẳng lẽ Dương Thần đã sớm biết mặt trời sẽ bạo tạc, cho nên tìm tới bể khổ văn minh thời gian đảo lưu cấp công nghệ cao. Ngoa tạo, chỉ có loại khả năng này. Dương Thần ngưỡng bức, không hổ là Dương Thần, vô địch. Lúc này, trò chơi ở trong, Lâm Thần ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Mặt trời bạo tạc thời gian là cố định, chỉ có 10 phút. Hiện tại hắn giống như đặt mình vào tại một cái chỉ có 10 phút tuần hoàn bên trong, muốn tìm được tiến về thế giới mới phương pháp xử lý, nhất định phải đột phá cái này 10 phút tuần hoàn. Bây giờ toàn bộ Thái Dương hệ, hắn đi qua tràn đầy nham thạch mặt trăng, vây chết bể khổ văn minh phi thuyền dị độ chi thụ, cũng có một mảnh dị độ chi lá cây hắc tử tinh. Tại những địa phương này, hắn đều có một ít phát hiện, nhưng là hiện tại toàn bộ bên trong gây mất. Mong muốn lại tìm tới đầu mới, nhất định phải đánh vỡ cục diện bây giờ, cũng chính là tiến về mới tinh cầu. Lâm Thần cao cao bay lên, mục tiêu rơi xuống xa xa một quả thổ màu nâu tinh cầu bên trên. Tinh cầu kia bên trên không có bất kỳ cái gì thực vật, chỉ có nham thạch. Vừa mới rơi xuống, Lâm Thần liền chú ý tới nơi này có không ít khoa học kỹ thuật di tích, còn có rất nhiều khoan. Chương 1793, Náo quỷ tinh cầu. Chương 1793, Náo quỷ tinh cầu, đây là bể khổ văn minh lấy quãng địa điểm. Cái tinh cầu này, tất cả đều là khoáng vật. Lâm Thần dọc theo một cái khoan nhảy xuống, nhanh chóng hạ xuống quá trình bên trong. Hắn chú ý tới một việc, tất cả khoan đều kết nối lấy cùng một nơi. Địa tâm. Soạn. Lâm Thần rơi xuống địa tâm ở giữa hải dương. Nơi này trong nước biển giàu có dưỡng khí, Lâm Thần còn có thể trông thấy một chút con cá đang du động. Mà tại đáy biển, Lâm Thần lại nhìn thấy đại lượng lấy quãng thiết bị. Lâm Thần tại phụ cận nhìn thấy khống chế đầu cuối. Tiến vào phòng điều khiển, Lâm Thần trông thấy trên ghế ngồi một cỗ hải cốt. Tiếp lấy lại trên mặt đất tìm tới một cái cuốn sổ, ta vốn nên là tại một tinh cầu khác bên trên, một vừa thưởng thức trời xanh mây trắng, một bên đào quáng. Tinh cầu kia khoáng sản phong giàu nhiều lắm, nhưng là bọn hắn giống như ở bên kia phát hiện một chút hai chân đứng thẳng hành cầu, ngay tại tiến hóa sinh vật. Trải qua một phen thảo luận, cuối cùng tất cả mọi người đồng ý cấm chỉ ở chỗ đó khai phát. Lúc đầu ta có một chút lời oán giận, nhưng nghĩ tới về sau bọn hắn có thể sẽ diễn hóa xuất văn minh của mình, thậm chí là tiến vào vũ trụ, sau đó cùng chúng ta cùng một chỗ thăm dò vũ trụ. Ta lại cảm thấy, đây hết thảy đều rất đáng được. Khép lại cuốn sổ, Lâm Thần nhìn thoáng qua bên cạnh trên ghế hải cốt. Không biết bao nhiêu năm trước, bể khổ văn minh người phát hiện còn ở vào giai đoạn tiến hóa nhân loại. Bọn hắn lúc đầu có thể không chút kiêng kỵ khai thác tài nguyên, đem những cái kia giai đoạn tiến hóa nhân loại toàn bộ hại chết. Nhưng cuối cùng, bọn hắn toàn bộ lựa chọn từ bỏ cái chỗ kia, từ bỏ trời xanh mây trắng, ngược lại tại cái này đen nhánh không biển ánh sáng bên trong đào quáng. Hiện tại, bể khổ văn minh người diệt tuyệt, mà tân tiến hóa ra nhân loại tới, cũng chính là trước đó Lâm Thần gặp phải những người kia. Bọn hắn cũng bước lên tìm kiếm thế giới mới lữ trình. Lâm Thần lẩm bẩm, nếu như bọn hắn biết, nhất định sẽ cảm tạ các ngươi. Studio bên trong, rất nhiều người xem đã đỏ lên hốc mắt, bể khổ văn minh thật quá hữu hảo. Không chỉ có vì về sau người mở đường, còn vì về sau người lưu lại lễ vật, hiện tại thậm chí vì một cái giống loài mà từ bỏ một cái lấy quãng địa điểm. Bể khổ văn minh, quả thực chính là cái này tinh hệ lao đại ca. Về sau văn minh lão tiền bối, dịch là mới nhân loại đỏ, bể khổ thanh kiếm là bể khổ văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nhưng dịch như cũ có thể sử dụng bể khổ thanh kiếm. Cái này đã nói lên, có lẽ bể khổ thanh kiếm được sáng tạo ra thời điểm, bể khổ văn minh liền suy nghĩ, chỉ cần có thể đánh vỡ thứ nhất bức tường, là cái nào văn minh người cũng không quan trọng. Lâm Thần rời đi lấy quả tinh, mà liên tại hắn mới vừa tới trong vũ trụ lúc, lại phát hiện phía trước mình cách đó không xa, nổi lơ lửng một cái chưa từng thấy qua tinh cầu màu xám. Hắn mới từ phóng ra căn cứ bay đến vũ trụ lúc, liền nhìn qua cái này Thái Dương hệ, cũng không có cái gì tinh cầu màu xám. Mà bây giờ, cái này tinh cầu màu xám lặng lặng lơ lửng ở trước mặt hắn vào xem. Lâm Thần lúc này hướng phía tinh cầu màu xám tiến lên. Mấy giây về sau, Lâm Thần xuyên qua nồng đậm mê vụ, đi tới tinh cầu một chỗ khác, lại xoay người, tinh cầu màu xám biến mất, thật giống như chưa hề xuất hiện qua như thế. Lập tức, studio bên trong người xem đều cảm giác trên thân nổi da gà, chuyện gì xảy ra? Vừa mới lớn như vậy một cái tinh cầu đâu, thế nào đột nhiên không thấy? Náo quỷ. Lâm Thần trầm mặc một lát, liền nhanh chóng tiến về phóng ra căn cứ. Có lẽ từ nơi đó có thể tìm tới cùng cái tinh cầu này có liên quan dấu vết để lại. Quả nhiên, tại hắn một phen dưới sự tìm kiếm, Lâm Thần tìm tới một chương Thái Dương hệ địa đồ. Dị độ chi thụ, hắc tử tinh, lấy quả tinh đều ở phía trên. Còn có viên kia tinh cầu màu xám. Bể khổ văn minh tại trước đây thật lâu liền phát hiện viên tinh cầu này, đồng thời đem xưng là lượng tử vệ tinh. Chương 1794, rốt cục có thể nhìn thấy thế giới mới kế hoạch. Chương 1794, rốt cục có thể nhìn thấy thế giới mới kế hoạch. Cái này lượng tử vệ tinh tạo thành kết cấu, bể khổ văn minh cũng không được biết, nhưng là có thể rõ ràng một chút chính là hắn cùng trên mặt cọc gỗ kia ba khối hòn đá màu đen có giống nhau đặc tính. Ngươi muốn nhìn chằm chằm vào hắn, hắn mới có thể dừng lại tại nguyên chỗ. Một khi không nhìn hắn, hắn liền sẽ trong nháy mắt tiêu thất, không thấy hình bóng. Thế nào leo lên lượng tử vệ tinh? Cái này cũng thành bể khổ văn minh một nan đề. tìm kiếm đăng lục lượng tử vệ tinh biện pháp, trở thành lúc ấy bể khổ văn minh một cái cự đại nhiệm vụ. Cùng tìm kiếm thế giới mới trọng yếu giống vậy. Phía sau trong giới thiệu cũng không có ghi chép đăng lục lượng tử vệ tinh biện pháp, nhưng là Lâm Thần chú ý tới. Trên bản đồ, lượng tử vệ tinh bên cạnh có mấy cái vẽ lên đi mũi tên. Mũi tên trực chỉ một gốc màu lam, tinh cầu khổng lồ nơi đó có manh mối. Lâm Thần lập tức tiến về mũi tên chỉ tinh cầu. Căn cứ địa đồ miêu tả, viên tinh cầu này tên là Phong Bạo Tinh. Khi đi tới viên tinh cầu này sau, phát hiện viên tinh cầu này mặt ngoài tất cả đều là hải dương, biển lớn màu xanh lam. Chính vì vậy, viên tinh cầu này nhìn mới là màu lam, mà trên mặt biển còn có thật nhiều to lớn vòi rồng. Bởi vậy, tinh cầu này gọi tên Phong Bạo Tinh vì cái gì có mũi tên chỉ hướng nơi này. Lâm Thần xuất ra dò xét bể khổ văn minh điều khiển từ xa, quả nhiên tại tinh cầu này bên trên tìm tới tín hiệu. Nơi này có bể khổ văn minh di tích. Hắn lần theo tín hiệu, rất nhanh liền gặp được một cái đảo nhỏ. Hòn đảo bên trên có một chiếc tàn phá phi thuyền, cùng một chương lung lay ghế dựa. Giao trên ghế xích đu nằm một bộ thi hải, hơn phân nửa là bể khổ văn minh người, mà ở trong tay của hắn có một cái bảo tồn hoàn hảo vòng tròn. Lâm Thần đem vòng tròn cầm lên, trong mấy mắt, vòng tròn bị kích hoạt lên. Một giọng nói nam theo vòng tròn bên trong truyền ra. Tìm kiếm lâu như vậy, Lâm Thần là lần đầu tiên nghe được bể khổ văn minh thanh âm của người bằng hữu. Ngươi tốt, nếu như ngươi nghe được cái này nhắn lại, giải thích rõ ta đã chết. Ta lưu lại những lời này chỉ là muốn nói thế giới mới khả năng cũng không tồn tại. Chúng ta khả năng vĩnh viễn cũng tìm không thấy thế giới mới, bởi vì ta đoán được vũ trụ hủy diệt. Vũ trụ hủy diệt. Lâm Thần nhớ tới mặt trời bạo tạc. Chẳng lẽ đây không phải là trùng hợp? Bể khổ văn minh còn có nhân loại, một đời lại một đời, hơn mấy ngàn vạn năm đều đang cố gắng tìm kiếm thế giới mới. Thật không tồn tại. Lâm Thần yên lặng buông xuống vòng tròn. Studio bên trong người xem cũng đều an tĩnh lại. Mặc dù những cái này bể khổ văn minh người đã chết đi, nhưng là bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hắn là mang theo tuyệt vọng chết đi. Trên cái tinh cầu này, tất cả đều là hải dương, còn có vĩnh viễn sẽ không dừng lại phong bạo. Có lẽ hắn đối thế giới mới hướng tới đối không biết thăm dò dục vọng đã sớm bị cơn báo tắc này bị một lần lại một lần thất vọng mai mòn góc cạnh. Rất xin lỗi để ngươi nghe được ta những này bực tức. Vòng tròn bên trong lại đột nhiên truyền ra thanh âm của hắn, mặc dù ta rất khó khăn qua, nhưng là ta còn có nhiệm vụ muốn làm, đây cũng là ta lưu lại cái này vòng tròn nguyên nhân chủ yếu. Nếu như ngươi là vì thế giới mới kế hoạch mà đến, đi về phía đông bên kia có cái căn cứ, đi vào bên trong ngươi liền có thể nhìn thấy thế giới mới kế hoạch. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, người này cũng là có chút ý tứ, lưu lại vòng tròn đến giúp mình làm việc. Lung lay ghế dựa đại biểu hắn mình đã từ bỏ, muốn vĩnh viễn đình chỉ lưu tại nơi này. Vòng tròn đại biểu nội tâm của hắn như cũ có một chút huyết tưởng, hy vọng có thể tiếp tục trợ giúp kẻ đến sau, đặt vào tìm kiếm thế giới mới, lưu trình thế giới mới kế hoạch manh mối lại xuất hiện. Hướng đông, Lâm Thần xác định phương hướng về sau, lập tức hướng phía đông bay đi. Tại nửa phút sau, hắn gặp được một cái càng lớn hòn đảo, mà tại hòn đảo bên trên có một cái hướng xuống núi động. Chương 1795, còn sống giao long. Chương 1795, còn sống giao long. Lâm Thần tiến vào bên trong, gặp được bể khổ văn minh lưu lại kiến trúc di tích. Gây nên Lâm Thần chú ý là một khối to lớn vách tường. Trên tường có mấy bức tranh họa. Lâm Thần mở ra hệ thống, quét hình phía trên bức họa, rút ra ý tứ trong đó thế giới mới kế hoạch. Bước đầu tiên, đem tất cả mọi người ký ức thượng chuyển tới một cái server đầu cuối bên trong. Bước thứ hai, server đầu cuối kiểm tra tin tức, từ đó rút ra có thể tìm kiếm thế giới mới kế hoạch. Bước thứ ba, đem kế hoạch truyền thâu tới tất cả mọi người trong trí nhớ. Bước thứ tư, vì tất cả phi thuyền tin bổ sung năng lượng, mở ra truyền tống công năng. Bước thứ năm, tất cả mọi người tụ tập, chấp hành kế hoạch. Đến tận đây, Lâm Thần rốt cuộc hiểu rõ thế giới mới kế hoạch. Khi hắn lựa chọn đồng ý thời điểm, có lẽ trí nhớ của hắn liền đã đắp lên truyền đến sệ vở đầu cuối bên trong. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Thần tinh thần quá cao, bể khổ văn minh khoa học kỹ thuật cũng không cách nào rút ra cùng tượng truyền. Hơn nữa, bể khổ văn minh bị hủy diệt, không ai có thể trông thấy Lâm Thần ký ức. Chờ một chút, Lâm Thần chợt nhớ tới một việc. Bước thứ ba, đem thích hợp kế hoạch truyền thống tới tất cả mọi người trong trí nhớ. Lâm Thần bằng lòng gia nhập thế giới mới kế hoạch. Hiện tại hắn cũng là kế hoạch người tham dự. Theo lý mà nói, hắn hẳn là có thể tiếp thu được một phần kế hoạch. Thật là trước mắt, Lâm Thần không có thu được bất cứ tin tức gì là sẽ vợ cũng bị phá hoại sao? Lâm Thần rời đi cái sơn động này. Soạt, sóng gió đánh tới, nhưng là không cách nào chạm đến Lâm Thần. Lâm Thần cúi đầu nhìn thoáng qua cái này u lam nước biển. Hắn ánh mắt xuyên qua hải dương, trông thấy bên trong có một cái màu đen hình tròn hạch tâm. Cái này màu đen hình tròn hạch tâm trung quanh có rất mãnh liệt dòng nước cùng tiềm điện. Bất kỳ vật gì đều không thể thông qua. Dù là có thể bay tiến tham chắc khí lô đen cũng không được. Mà tại càng bên ngoài, có một ít Lâm Thần thấy qua sinh vật. Giao long, còn sống giao long. Bọn hắn tựa hồ là đang bảo hộ lấy cái này hạch tâm. Một cái tinh cầu hạch tâm, Lâm Thần cũng không thèm để ý, hắn xuất ra tham chắc khí, vừa tìm được một cái mới tín hiệu nguyên. Trên cái tinh cầu này còn có cái khác di tích. Hiện tại, hắn muốn tìm tới tất cả di tích, không thể bỏ qua nửa điểm cùng thế giới mới kế hoạch có liên quan tin tức. Lâm Thần đi theo tín hiệu, đi tới một cái khác hòn đảo bên trên. Hòn đảo này là một cái kiến tạo nhà máy, ở chỗ này, Lâm Thần gặp được rất nhiều báo phế người máy. Còn có một số xương vỏ ngoài động lực thiết giáp mạnh lực tương tác vật liệu hợp thành khí. Bể khổ văn minh đã có thể thuần thục vận dụng mạnh lực tương tác tài liệu. Lâm Thần tìm tới kiến tạo nhà máy văn phòng. Nơi này đặt vào rất nhiều tồn trữ lấy tin tức mồ đủ lệ. Bất quá đa số mồ đủ lệ đều đã mất đi hiệu lực. Chỉ có linh tinh mấy cái, còn có thể đọc đến tới một chút tin tức. Lâm Thần cầm lấy những này có thể tiếp tục vận hành mồ đủ lệ, dùng hệ thống đem bên trong tin tức đọc ra. Căn cứ tin tức biểu hiện, Bể khổ văn minh ở chỗ này chế tạo một loại cỡ lớn tham chắc khí máy phát xạ, tên gọi tắt quỹ đạo dò xét pháo. Tác dụng là hướng phía nào đó một cái phương hướng, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ phóng ra một cái tham chắc khí, lấy đạt tới nhanh chóng khai thác vũ trụ mục đích, tìm kiếm thế giới mới mục đích. Mà kế hoạch này là theo thế giới mới trong kế hoạch lấy ra, cuối cùng phóng ra chỉ lệnh cũng là từ thế giới mới kế hoạch đến hạ đạt. Nhưng tiếc nuối là quỹ đạo dò xét pháo động lực nguyên xuất hiện vấn đề, không cách nào bình thường khởi động. Bởi vậy, cái này quỹ đạo dò xét pháo bị vô kỳ hạn gắt lại. Theo được sáng tạo ra một phút này, liền đã định trước muốn ăn cho bùi lột nhiên. Vũ trụ dập tắt. 10 phút đã đến. Lâm Thần bình tĩnh nhìn mặt trời lần thứ ba bạo tạc, chờ hào quang sáng chói trôi qua về sau, hắn lại về tới vừa mới nhận lấy xong tham chắc khí thời điểm đi những tinh cầu khác nhìn xem. Chương 1796, chinh phục lỗ đen. Chương 1796, chinh phục lỗ đen. Lâm Thần bay đến trong vũ trụ. Bây giờ, mặt trăng, dị độ chi thụ, hắc tử tinh, phong bạo tinh, tựa hồ cũng đã xem hết. Kế tiếp, Lâm Thần căn cứ phóng ra căn cứ địa đồ, quyết định tiến về khoảng cách phong bạo tinh gần nhất lỗ đen tinh. Trên bản đồ ghi chép thật sự cẩn thận. Lỗ đen tinh là bể khổ văn minh khoang cứu thương hạ xuống địa điểm một trong. Có một cái có nhiệt độ siêu cao độ vệ tinh. Nên vệ tinh có thể dùng đến rèn đúc vật liệu, mà bị rèn tạo nên vật liệu, thậm chí có thể chống cự siêu tân tinh bạo tạc. Nói cách khác, có thể ngăn trở mặt trời bạo tạc. Nhưng bởi vì có viên này vệ tinh tồn tại, lỗ đen tinh mặt đất nhiệt độ vô cùng cao, căn bản không thể ở lại. Thế là bể khổ văn minh người liền chuyển rời đến lỗ đen tinh dưới mặt đất bên trong. Bể khổ văn minh người sửng sốt phát hiện cái tinh cầu này nội bộ là dấu ruột, mà tại ở giữa nhất có một cái lỗ đen. Tinh cầu vì vậy mà gọi tên. Bọn hắn tại lỗ đen tinh bên trong sinh hoạt qua một đoạn rất gian khổ thời gian. Bên trong còn ghi chép lấy một chút tin tức. Lâm Thần đi vào lỗ đen tinh bên trong, làm cái hành tinh nội bộ như là miêu tả như thế trống trải. Nơi trung tâm nhất là một cái lỗ đen, nhưng kỳ quái là lỗ đen không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn, tựa hồ là bị bể khổ văn minh dùng một loại nào đó khoa học kỹ thuật đem lỗ đen lực hấp dẫn lao đi. Lâm Thần tại một cái gian phòng cực lớn bên trong tìm tới bể khổ văn minh chuyên môn lưu lại tin tức. Thì ra bể khổ văn minh người cũng không phải là cái này cái tinh hệ dân bản địa, bọn hắn vì tìm kiếm thế giới mới mà đến, nhưng là tại một lần xa khoảng cách truyền tống bên trong, bọn hắn bị dị độ chi thụ kẹp lại, không cách nào tiếp tục tiến hành nhảy vọt. Vì sinh tồn được, bọn hắn bắn bốn cái chạy trốn phi thuyền. Cái thứ nhất rơi vào trong bể khổ, cái thứ hai rơi vào trong sa mạc, cái thứ ba rơi vào lỗ đen tinh bên trên, cái thứ tư tiến vào dị độ chi thụ một chiếc lá bên trong. Bốn cái khoang cứu thương người đều lẫn nhau đã mất đi liên hệ. Lỗ đen tinh người vì mạng sống chuyển di xuống đất bên trong, đồng thời dùng nơi này khoáng thạch chỉ làm lúc đầu trọng lực trang bị. Về sau bọn hắn càng là dùng thời gian rất dài đem lỗ đen tinh nội bộ đảo càng thêm khoáng đạt, thậm chí bọn hắn còn ở nơi này thành lập lỗ đen trạm nghiên cứu. Studio bên trong người xem nhìn đến đây lúc đều bị chấn động tới bể khổ văn minh người, cũng quá mạnh a, liền xem như lỗ đen cũng bị bọn hắn chinh phục. Bốn cái khoang cứu thương a, cho đến trước mắt Lâm Thần gặp ba cái khoang cứu thương, bể khổ, sa mạc, còn có nơi này. Mà căn cứ kết quả đến xem, ba cái khoang cứu thương người đều sống tiếp được, trong đó bể khổ nổi danh nhất, bởi vậy cái chủng tộc này trực tiếp bị định danh là bể khổ văn minh. Tất cả mọi người cho là bọn họ đến từ bể khổ, trên thực tế cũng không phải là. Hạ xuống sa mạc, bọn hắn dường như đi đến một cái thế giới khác, cũng chính là trước đó bị Lâm Thần cùng cổ thần lực lượng liên lụy thế giới. Lô đen tinh thì là đang nghiên cứu lô đen. Cái thứ tư cũng chính là tiến vào dị độ chi lá cây. Sinh tử chưa biết, Lâm Thần tiếp tục thăm dò nơi này, hắn tìm tới một chút tư liệu ghi chép. Bể khổ văn minh người sở dĩ có thể ở lỗ đen phía trên chạy loạn nhảy loạn là bởi vì ở chỗ này nghiên cứu ra trọng lực trang bị. Bọn hắn dùng trọng lực trang bị cải biến lỗ đen lực hút, nhưng cái này không có nghĩa là tuyệt đối an toàn. Chúng ta vì phòng ngừa hậu nhân hoặc là cái khác tham viếng người rơi vào lỗ đen, cho nên quyết định đặt mình vào nguy hiểm, nhảy vào lỗ đen nhìn xem. Bể khổ văn minh câu nói này nhường Lâm Thần dừng một chút. Studio bên trong người xem càng là trực tiếp ở mức hốc mắt lao đại ca, vì cho hậu nhân trải đường, thậm chí bằng lòng nhảy vào trong lỗ đen. Nếu như bể khổ văn minh không có diệt tuyệt, bọn hắn nhất định tìm tới thế giới mới đi. Chương 1797, giải mã không biết. Chương 1797, giải mã không biết. Lâm Thần túi đầu nhìn về phía lỗ đen. Lỗ đen đối với hắn mà nói cũng không có lực sát thương gì, nhưng là đối không có cách nào tăng lên tố chất thân thể, chỉ có thể phát triển khoa học kỹ thuật bể khổ văn minh mà nói, lại là tràn ngập sát cơ. Nhưng bọn hắn là lúc sau người không lâm vào trong nguy hiểm, vẫn là nghĩa vô phản cố nhảy xuống. Cho dù là Lâm Thần, lúc này cũng có chút khâm phục cái này đã sớm diệt tuyệt văn minh. Nếu như bọn hắn còn chưa bị hủy diệt, nhất định đã sớm đem khoa học kỹ thuật phát triển tới một tầng khác, đồng thời tìm tới thế giới mới. Ta cũng đi xem một chút. Lâm Thần cũng nhảy vào trong hắc động. Xoát, một nháy mắt hắc ám chi hậu, Lâm Thần lại có thể rõ ràng trông thấy đồ vật. Hắn không có bị truyền tống về nhận lấy song tham chắc khí thời điểm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nhảy vào cái lỗ đen này không có nguy hiểm tính mạng, bởi vì bể khổ văn minh đem cái lỗ đen này cùng một cái lỗ trắng liên tiếp, từ đó nhường nội nhập cái lỗ đen này người có thể an toàn theo một địa phương khác xuất hiện. Mà tại lỗ trắng cách đó không xa còn có một cái trạm không gian. Lâm Thần đi vào trạm không gian này bên trên. Bản thông báo viết rất rõ ràng đây là bể khổ văn minh kiến tạo lỗ trắng đứng. Phía trên có một cái viễn trình đỉnh điểm truyền tống môn, thông qua truyền tống môn liền có thể trở lại lỗ đen tinh bên trong. Lâm Thần tâm muốn, lỗ đen văn minh cân nhắc rất chú đáo, không chỉ có bảo đảm nội nhập lỗ đen sau sẽ không bị giết chết, hơn nữa còn bảo đảm có thể theo một chỗ khác trở về.
Studio bên trong người xem cũng không thể bình tĩnh, gọi thẳng bể khổ văn minh. Mụ mụ, chúng ta cùng bọn hắn không quen không biết, kết quả bọn hắn lại là đưa tham chắc khí, lại là tu lỗ trắng đứng, sợ ta nhóm lạc đường, không về nhà được. Ta thật khóc chết. Lâm Thần tại lỗ trắng đứng dạo qua một vòng. Cái này không đơn thuần là một cái đi tới đi lui dùng trạm chuyên trở, càng là một cái tin tức chứa đựng đứng. Lâm Thần ở chỗ này tìm tới một chút có giá trị tư liệu. Khổ hải của hắn văn minh năm đó chuyện đã xảy ra, có càng nhiều hiểu rõ. Thông qua lỗ đen cùng lỗ trắng truyền tống nguyên lý, bọn hắn thăng cấp tham chắc khí, khiến cho tham chắc khí có thể không nhìn khoảng cách, trong nháy mắt thu về. Lâm Thần bây giờ có được tham chắc khí, liền có kỹ thuật như vậy. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn đem loại kỹ thuật này dùng đến phi thuyền vũ trụ bên trên. Nếu như phi thuyền ngoại ý muốn nổi lên, cũng biết bị trong nháy mắt thu về. Loại kỹ thuật này vừa xuất hiện, cực đại trình độ giảm bớt thám hiểm giả tử vong. Mà tác dụng lớn nhất là, bởi vì loại kỹ thuật này, bể khổ cùng lỗ đen tinh bên trong hai nhóm người, rốt cục có thể đoàn tụ. Hai nhóm bể khổ văn minh người đoàn tụ, trao đổi lẫn nhau khoa học kỹ thuật, khiến cho khoa học kỹ thuật của bọn họ trở nên càng thêm cường đại. Bọn hắn không chỉ có trao đổi thế giới mới chuyện, hơn nữa còn nhắc lên lượng tử vệ tinh. Viên này thần bí khó lường, không cách nào đăng lục tinh cầu, vừa xuất hiện liền đưa tới bể khổ văn minh chú ý. Lúc ấy bọn hắn đem đăng lục lượng tử vệ tinh coi là cùng tìm kiếm thế giới mới một cái cấp bậc nhiệm vụ. Lâm Thần ánh mắt ngưng tụ rốt cục bắt đầu nghiên cứu lượng tử vệ tinh sao? Trước đây không lâu hắn cũng đã gặp qua lượng tử vệ tinh, mà hắn ý đồ chạm đất lúc gặp cùng bể khổ văn minh như thế chuyện đi xuyên qua. Có một bộ phận bể khổ văn minh người cảm thấy đây là một loại hải thị thật lâu, là khúc xạ ánh sáng. Trên thực tế lượng tử vệ tinh cũng không ở nơi này, nhưng ngay sau đó liền có người tìm tới ba khối hòn đá màu đen, chính là phóng ra trong căn cứ kia ba khối. Bể khổ văn minh người phỏng đoán cái này ba khối đá là theo lượng tử vệ tinh bên trên đến rơi xuống. Lâm Thần tìm tới một phần giọng nói tư liệu, dùng hệ thống đem sự mạnh mẽ mở ra sau khi bên trong truyền đến bể khổ văn minh thanh âm của người căn cứ chúng ta giải đến một năm quan sát. Viên địa tinh cầu màu xám sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại Thái Dương hệ bên trên nào đó cái hành tinh trên quỹ đạo, tựa như vệ tinh như thế, từ đầu đến cuối vòng quanh tinh cầu chuyển, cho nên chúng ta đem xưng là lượng tử vệ tinh. Chúng ta dự định tại Hắc Tử Tinh bên trên kiến tạo một cái dùng tới truy tung viên này vệ tinh định vị khí. Chương 1798, bất kỳ công nghệ cao cũng không tìm tới tinh cầu. Chương 1798, bất kỳ công nghệ cao cũng không tìm tới tinh cầu. Hắc Tử Tinh bên trên có một cái tinh cầu định vị khí. Lâm Thần lập tức bắt lấy cái này một cái manh mối. Chỉ cần có thể tìm tới lượng tử vệ tinh vị trí chính xác, liền có khả năng đăng lục đi lên. Hắn lập tức tiến về Hắc Tử Tinh. Hắc Tử Tinh hoàn toàn như trước đây, âm u đầy tử khí. Nơi này mặt đất cùng bầu trời đều là mờ tối. Liên phảng phất tại trước đây thật lâu, nơi này bộc phát qua một trận đại chiến, để mặt đất nứt ra, bầu trời cùng mặt đất đều bị ô nhiễm. Lâm Thần tại Hắc Tử Tinh cao nhất trên núi, tìm tới bể khổ văn minh lưu lại tinh cầu định vị khí. Trải qua không biết bao nhiêu năm thời gian tẩy lễ, cái tinh cầu này định vị khí như cũ có thể bình thường sử dụng. Lâm Thần nhìn một chút thao tác giải thích rõ, vô cùng đơn giản, có thể thông qua vòng tròn tiến hành kết nối. Lâm Thần mở ra vòng tròn, thử khóa chặt mặt trời. Xoạt 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 xoạt, tinh cầu định vị khí xoay tròn, to lớn kim đồng hồ nhắm ngay mặt trời. Lại khóa chặt mặt trăng. Xoạt 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 xoạt, tinh cầu định vị khí nhắm ngay mặt trăng. Tất cả bình thường. Cuối cùng, Lâm Thần ý đồ nhường tinh cầu định vị khí khóa chặt xuất quỷ nhập thần lượng tử vệ tinh. Nhưng vào lúc này, rầm rầm, tinh cầu định vị khí kim đồng hồ không hiểu cực tốc xoay tròn, không cách nào định vị, tìm không thấy lượng tử vệ tinh cụ thể chỗ. Kim đồng hồ nhanh chóng đồng thời còn tại càng lúc càng nhanh. Thẳng đến Lâm Thần đình chỉ tìm kiếm, tinh cầu định vị khí kim đồng hồ mới chậm rãi ngừng lại. Bể khổ văn minh cái này thiết kế thất bại, rất không có khả năng. Bể khổ văn minh khoa học kỹ thuật mạnh, Lâm Thần rõ như ban ngày, bọn hắn liền lỗ đen, lỗ trắng loại tồn tại này đều có thể chinh phục. Kiến tạo một cái tinh cầu định vị khí thật không phải việc khó gì, nhất định là có tình huống khác xuất hiện. Lâm Thần tại định vị khí chung quanh dạo qua một vòng, quả nhiên tìm tới một chút manh mối. Tại một mặt tường trên vách, bể khổ văn minh lưu lại tinh cầu định vị khí mất đi hiệu lực ghi chép cùng phỏng đoán định vị khí xuất hiện trục trặc. Hắn giống như dò xét tìm không được lượng tử vệ tinh vị trí. Không, không đúng. Định vị khí hẳn không có xuất hiện trục trặc, mà là bởi vì cái này cái tinh hệ bên trong còn có một cái chúng ta không có phát hiện tinh cầu tồn tại. Thế giới mới, lượng tử vệ tinh sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại nào đó một cái tinh cầu trên quỹ đạo. Mà nếu như lượng tử vệ tinh xuất hiện tại thế giới mới trên quỹ đạo, như vậy che giấu thế giới mới liền sẽ đem lượng tử vệ tinh cũng che giấu, dẫn đến định vị khí không cách nào tìm tới lượng tử vệ tinh vị trí, từ đó mất linh. Lâm Thần ánh mắt có hơi hơi sáng. Studio bên trong người xem cũng tại thời khắc này toàn bộ phân chấn. Thế giới mới, tìm kiếm hồi lâu, kinh nghiệm nhiều lần mặt trời nổ lớn về sau, thế giới mới manh mối rốt cục lại một lần xuất hiện, hơn nữa còn đưa ra vị trí đại khái. Thế giới mới ngay tại cái này cái tinh hệ ở trong. Lâm Thần lẩm bẩm, muốn tìm được thế giới mới, leo lên lượng tử vệ tinh là nhất định phải tiến hành sự tình. Lượng tử vệ tinh sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại những tinh cầu khác trên quỹ đạo. Nếu như tiến vào lượng tử vệ tinh, sau đó ngang nhau tử vệ tinh xuất hiện tại thế giới mới quỹ đạo bên trong lúc, liền có thể rời đi lượng tử vệ tinh, tiến về thế giới mới. Bể khổ văn minh người cũng nghĩ đến điểm này, bọn hắn bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế đăng lục lượng tử vệ tinh. Mà kinh nghiệm hơn 100 năm sau, bể khổ văn minh thành công. Trên tường câu nói sau cùng rõ ràng viết tiến về phong bạo tinh, thông qua khảo nghiệm tìm tới xuyên qua phong bạo phương pháp xử lý, nắm giữ đăng lục lượng tử vệ tinh phương pháp. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi phong bạo tinh, cái kia tinh cầu màu xanh lam còn cất dấu bí mật gì? Tại kinh nghiệm một lần mặt trời bạo tạc về sau, Lâm Thần trực tiếp tiến về phong bạo tinh. Nơi này phong bạo đều phi thường mạnh mẽ, có thể nhẹ nhõm đem một cái hòn đảo thổi tới bên ngoài vũ trụ chính giữa. Phi thuyền muốn đi vào có chút khó khăn, nhưng cái này ngăn không được Lâm Thần. Bất quá Lâm Thần cũng không có tùy tiện xâm nhập những này trong gió lốc tìm kiếm manh mối. Chương 1799, tiến về thế giới mới phương pháp xử lý. Chương 1799, tiến về thế giới mới phương pháp xử lý bọn hắn nâng lên, thông qua khảo nghiệm. Lâm Thần tâm muốn, Bể Khổ Văn Minh hẳn là ở chỗ này lưu lại thứ gì. Hắn cẩn thận quan sát, rất nhanh liền có một chút phát hiện. Có phong bạo, là thuận kim đồng hồ xoay tròn, mà có mấy cái phong bạo, là nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Tới gần thuận kim đồng hồ xoay tròn phong bạo, sẽ trực tiếp bị đẩy ra vũ trụ. Mà tới gần nghịch kim đồng hồ phong bạo đâu? Xoát. Lâm Thần trong nháy mắt bị đẩy vào đáy biển. Cương đại lực đẩy, thậm chí nhường hắn đột phá phong bạo tinh tinh cầu hạch tâm đạo thứ nhất loạn lưu bình chướng. Hắn cách tiến vào phong bạo tinh hạch tâm, chỉ thiếu chút nữa. Trước mắt đạo thứ hai bình chướng, phía trên có to lớn dòng điện đang quay loạn dòng điện giao long. Lâm Thần nhớ tới, có một cái Bể Khổ Văn Minh người, đã từng nhàn rỗi nhàm chán, nếm qua dao máu của dòng thịt. Cuối cùng đạt được một cái kết luận. Bọn chúng cùng nhựa tợ lạc tiệp như thế, vô cùng khó ăn, nhưng cũng có thể tiếp nhận to lớn dòng điện xung kích. Lâm Thần vốn cho rằng giao long là vì đối kháng thiên kiếp, mới tiến hóa thành nhị điện thể chất. Hiện tại xem ra, cũng không hoàn toàn là dạng này. Bất quá Lâm Thần đã đầy đủ cường đại, hắn không cần giao long, cũng có thể không nhìn những này dòng điện. Vâng. Lâm Thần trực tiếp xuyên qua đạo thứ hai bình chướng, đi tới phong bạo tinh hạch tâm ở trong. Nơi này lại là một cái đảo nhỏ, mà tại hòn đảo trung tâm có một khối màu đen tảng đá lớn. Loại này hòn đá màu đen quá nhìn quen mắt, chính là lượng tử vệ tinh khối vụn, có lượng tử đặc tính tảng đá. Bất quá tại tảng đá bên cạnh có một khối bảng thông báo, trên đó viết lượng tử tam đại pháp tắc một trong. Là ngươi cùng lượng tử khối vụn cùng làm một thể lúc, ngươi sẽ cùng khối vụn cùng một chỗ tiến vào điệp gia thái, tức không bị quan sát được lúc, không cách nào bị xác định trạng thái. Lúc này ngươi sẽ cùng lượng tử khối vụn cùng nhau di động, thẳng đến ngươi một lần nữa quan sát nó. Hoặc là nó bị những người khác quan sát được. Lâm Thần khỏe miệng có chút dương lên. Cái này pháp tắc hắn hiểu. Lượng tử dây dưa pháp tắc. Thao tác phương pháp cũng tương đối đơn giản. Hắn trực tiếp đứng ở lượng tử khối vụn bên trên, hiện tại hắn liền cùng lượng tử khối vụn cùng làm một thể đình chỉ quan sát. Đơn giản hơn. Lâm Thần hai mắt nhắm lại, đồng thời nhường Sở Tiêu đi OH bình phong. Trong mấy mắt, Lâm Thần thân ảnh liền từ nơi này biến mất. Chờ hắn lại lần nữa mở mắt ra, đã đi tới một cái cự đại phong bạo ở trong. Mà ở trước mặt hắn, xuất hiện một tòa cao tháp. Hắn thông qua lượng tử dây dưa pháp tắc, đi tới Bể Khổ Văn Minh tiến hành khảo nghiệm địa phương. Tòa tháp này hơn 100 mét cao. Tại cửa còn có một cái bảng thông báo đây là lượng tử chi tháp, mỗi lần chỉ có thể cho phép một người tiến vào. Không kiên trì nổi thời điểm, nghĩ thầm từ bỏ, liền có thể an toàn rời khỏi. Đây là một đường dạy học, cũng là một trận thí luyện. Đằng sau là lượng tử chi tháp quy tắc. Thông qua mục tiêu rất đơn giản, nghĩ biện pháp tìm tới mỗi một tầng bên trong lượng tử đại môn, sau đó tiến về tầng cao nhất, coi như thông qua. Mà sau cùng hai cái lượng tử pháp tắc đều tại cái này một trong tòa tháp. Bể Khổ Văn Minh người đem thông qua cái này một tòa tháp khảo nghiệm coi là trưởng thành lễ. Chỉ có thông qua khảo nghiệm, khả năng xem như một cái thành niên Bể Khổ người văn minh. Lâm Thần đi vào đại môn, trong đại sảnh rất trống trải, liền một phiến đại môn, lượng tử đại môn. Nếu như tầm mắt của ngươi rời, đại môn liền sẽ lập tức tiêu thất, đồng thời ngẫu nhiên xuất hiện trong đại sảnh các loại địa phương. Chỉ có ngươi trông thấy thời điểm, lớn chỗ cửa mới có thể cố định xuống. Lâm Thần muốn nhìn lấy đại môn, sau đó đi vào trong đó. Xoát, hắn đi tới tầng thứ hai. Tầng này tương đối đặc biệt, đại môn bị lấp kín cao cao tường vây vòng, chỉ có thể nhìn thấy, mà không cách nào tiến vào. Studio bên trong người xem đều mộng giữ cửa vây quanh, làm sao chúng ta đi vào a? Lâm Thần khỏe miệng có chút dương lên. Hắn xoay người, rời ánh mắt, lại quay lại đến, đại môn theo tường vây bên trong biến mất. Chương 1800, các loại kiểu chết người. Chương 1800, các loại kiểu chết người. Tiếp lấy Lâm Thần lại lần nữa quay người, đại môn đã theo tường vây bên trong rời đi, xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn không cần động, chỉ cần chuyển hai lần thân, liền có thể nhường đại môn theo tường vây bên trong thuấn di đi ra, đến phía sau hắn. Studio bên trong người xem nhìn xem một màn này, đều trợn tròn mắt miệng nó. Không hổ là dương thần, lại muốn như vậy sao? Hỏng, nếu là chúng ta tới tham dự cái này khảo nghiệm, căn bản là không có biện pháp thông quan a. Đi vào tầng thứ ba. Tầng này địa hình càng thêm phức tạp, bởi vì tầng này là một cái mê cung. Lượng tử đại môn tại mê cung cửa ra vào, chỉ có thể theo nhập khẩu trông thấy, lại không thể nhìn chằm chằm vào đi qua. Lâm Thần nếm thử quay người, nhường lượng tử đại môn đổi mới tại sau lưng. Nhưng vô hiệu đại môn sẽ xuất hiện tại các loại địa phương, chính là sẽ không xuất hiện ở xung quanh hắn. Studio bên trong người xem cũng bắt đầu vào đầu cái này muốn làm sao. Đại môn sẽ tới chỗ đổi mới, mà chúng ta lại không thể một mực nhìn lấy. Chẳng lẽ chỉ có thể nhìn vận khí a? Lâm Thần nhìn thấy phía trước có một cái bảng thông báo đi ra phía trước lượng tử pháp tắc đầu thứ hai. Làm ngươi quan sát lượng tử đại môn ảnh chụp lúc, chân chính đại môn cũng sẽ không di động. Đây chính là lượng tử thành giống pháp tắc. Lâm Thần tâm lĩnh thần hội, xuất ra tham chắc khí, trực tiếp chụp ảnh, sau đó thông qua vòng tròn nhìn xem ảnh chụp. Khi hắn thông qua mê cung sau, đại môn quả nhiên còn dừng lại tại nguyên chỗ. Hắn thuận lợi tiến vào đại môn, nắm giữ lượng tử thành giống pháp tắc về sau cửa ải liền không khó. Không đến 3 phút, Lâm Thần liền đi tới đỉnh tháp ý vị này, Lâm Thần thông qua được Bể Khổ Văn Minh khảo nghiệm. Mà tại đỉnh tháp, một đầu cuối cùng pháp tắc bị khắc ở trên vách tường muốn đi trước thế giới mới quỹ đạo. Lượng tử vệ tinh nhất định phải trải qua những hành tinh khác quỹ đạo. Đây chính là sau cùng pháp tắc, thế giới mới pháp tắc, nhất định phải trải qua những hành tinh khác quỹ đạo. Chợt nhìn, Studio bên trong người xem đều có chút không nghĩ ra. Lâm Thần tâm muốn, chỉ có leo lên lượng tử vệ tinh mới có thể biết được nói ở trên ý tứ. Hiện tại hắn nắm giữ ba đầu pháp tắc đã có đăng lục bên trên lượng tử vệ tinh năng lực. Pháp tắc 2, quan sát một cái lượng tử vật thể ảnh chụp, cùng quan sát bản thể là giống nhau. Cái này mang ý nghĩa, Lâm Thần chỉ cần cho lượng tử vệ tinh đập một tấm hình, sau đó nhìn ảnh chụp, liền có thể nhường lượng tử vệ tinh dừng lại tại nguyên chỗ. Xoạt xoạt, xuất ra tham chắc khí chụp ảnh về sau, Lâm Thần một đầu đâm vào màu xám tầng mây bên trong. Mấy giây về sau, mặt đất màu xám xuất hiện tại Lâm Thần trước mặt. Phanh, hai chân rơi xuống đất. Lâm Thần thành công đăng lục lượng tử vệ tinh. Dừng thần như bước. Studio bên trong người xem cũng nhịn không được hoan hô lên. Lâm Thần một bước nhỏ, lại là cả nhân loại một bước dài. Cái này là nhân loại lần thứ nhất đăng lục lượng tử trạng thái tinh cầu. Lâm Thần bước lên trên đất bùn đất, cùng bình thường thế giới không hề khác gì nhau. Chỉ có điều, hắn trông thấy cách đó không xa trên mặt đất nằm một cỗ hải cốt, là bể khổ văn minh người thi thể. Lâm Thần tại phụ cận nhìn một vòng, lúc trở lại lần nữa, phát hiện thi thể đổi tư thế, vốn là nằm, hiện tại biến thành nằm sấp. Studio bên trong người xem đều bị giật nảy mình thi thể động. Cái này tình huống gì a? Chẳng lẽ nơi này còn có người khác vừa mới chạy tới điều chỉnh thi thể tư thế? Lâm Thần thử quay người, lại nhìn trở về, thi thể lại biến thành bộ dáng. Hắn có thể là nằm chết, nằm sắp chết, vì chết cô thi thể này đã trở thành lượng tử vệ tinh một phần. Làm không nhìn hắn thời điểm, liền không thể xác định hắn là thế nào chết đi, cho nên tư thế của hắn mới có thể thiên kỳ bách quái. Lâm Thần tiến lên nhìn một chút thi thể, chú ý tới vòng tay của hắn còn tại có chút phát sáng. Cầm lên sau, vòng tay bị kích hoạt lên. Chương 1801, yêu ma quỷ quái, vũ trụ côn trùng có hại. Chương 1801, yêu ma quỷ quái, vũ trụ côn trùng có hại. Bên trong là một đầu không có viết xong ghi chép trải qua ta lặp đi lặp lại thí nghiệm, ta phát hiện mỗi một lần đăng lục lượng tử vệ tinh lúc, hạ xuống địa điểm đều là cố định. Chúng ta không có cách nào hạ xuống những địa phương khác. Lâm Thần thử một cái. Quả nhiên cùng trong ghi chép nói như thế. Mặc kệ Lâm Thần thế nào nếm thử, hắn cuối cùng đều sẽ đáp xuống bên cạnh thi thể nên tiến về thế giới mới. Lâm Thần tại hạ xuống xong, nhìn thấy nơi xa có một tòa thí nghiệm tháp. Hắn đi vào thí nghiệm tháp trước, nơi này cũng có một cái bảng thông báo. Bể khổ văn minh khắp nơi lưu lại tin tức. Nói cho kẻ đến sau những vật này phát sinh qua sự tình gì, hoặc là tác dụng là cái gì. Lần này cũng không ngoại lệ, đây là dùng để điều khiển lượng tử vệ tinh vị trí thí nghiệm tháp. Lâm Thần mở ra đại môn, đi vào. Bàn điều khiển rất đơn giản. Phía trên có chỗ có tiến về qua tinh cầu ô biểu tượng, còn có một quả chưa thấy qua tinh cầu ô biểu tượng. Cái kia chính là thế giới mới. Trực tiếp tiến về thế giới mới sẽ như thế nào? Không nhìn tam đại pháp tắc, trực tiếp tiến về thế giới mới. Cổng mở ra, trước mắt là một cái lỗ đen thật lớn. Một khi tiến vào, liền sẽ tiêu thất không thấy hình bóng. Lâm Thần một lần nữa đóng cửa lại. Muốn đi trước thế giới mới, vẫn là phải dựa theo tam đại pháp tắc đến điều thứ ba pháp tắc. Thế giới mới phát tắc. Muốn đi trước thế giới mới quỹ đạo, nhất định phải nhường lượng tử vệ tinh trải qua trước đó tất cả tinh cầu quỹ đạo. Dị độ chi thụ, hắc tử tinh, phong bạo tinh, mặt trời. Bởi vì thứ nhất phát tắc, lượng tử dây dưa phát tắc. Lâm Thần tại trong tháp, cùng lượng tử vệ tinh cùng làm một thể, cho nên có thể cùng theo di động. Tại trải qua 3 phút điều chỉnh về sau, Lâm Thần lần thứ hai ngón tay giữa kim châm nhắm ngay thế giới mới. Xoát. Truyền tống về sau, hắn lần nữa mở ra đại môn. Trong chốc lát, Lâm Thần ngửi thấy hương hoa, nghe được chim gọi. Thế giới mới đang ở trước mắt. Lượng tử vệ tinh một lần nữa về tới thế giới mới trên quỹ đạo, đến mức nguyên bản u ám lượng tử vệ tinh biến tràn ngập sinh cơ. Liếc nhìn lại, mặt đất màu xanh lục, màu xanh sơn, còn có hồ nước màu xanh lam, bầu trời màu lam, đây là một cái hoàn mỹ thế giới. Không có yêu ma quỷ quái, không có mặt trời bạo tạc. Nơi này, mọi thứ đều vừa vặn. Đây chính là bể khổ văn minh một mực tại truy tìm thế giới mới. Quá đẹp. Studio bên trong người xem đều ngồi không yên. Trong truyền thuyết thế giới mới ở chỗ này, mọi người có thể không buồn không lo sinh hoạt. Lâm Thần đi về phía trước mấy bước, nhìn thấy phía trước dưới một cây đại thụ, đứng đấy một bóng người. Một cái, còn sống, bể khổ văn minh người. Lâm Thần lập tức đi tới. Bể khổ văn minh người, cũng đã nhận ra Lâm Thần đến đây là một nữ nhân. Hình dạng cùng nhân loại không có rõ ràng khác biệt. Dáng dấp của nàng, thả trong đám người cũng coi là khá là đẹp đẽ đương nhiên. Cùng ngộng tiên trúc, tinh lễ loại hình so sánh, vẫn là chênh lệch quá xa ngươi, không là người của chúng ta. Nữ nhân nhẹ nói. Lâm Thần gật đầu, nói rằng, ta đến từ một cái khác văn minh, dọc theo các ngươi di tích văn minh, đến nơi này. Nữ nhân có chút túi đầu xuống chúng ta. Cuối cùng vẫn thất bại sao? Lâm Thần hỏi, các ngươi là thế nào diệt tuyệt? Nữ nhân lắc đầu, ta không biết rõ. Ta hiện tại cũng là nửa chết nửa sống trạng thái. Nàng tại những tinh cầu khác bên trên đều là tử vong trạng thái, chỉ có lưu tại nơi này mới là còn sống trạng thái. Nói cách khác, Lâm Thần trước đó tại lượng tử vệ tinh xích đạo bên trên gặp phải thi thể, chính là nữ nhân trước mắt này. Nàng đem tự mình biết chuyện đều nói cho Lâm Thần yêu ma cường hành, chúng ta vì tránh né bọn hắn, mở ra thế giới mới kế hoạch. Nhưng dường như thế giới mới cố ý đang tránh né chúng ta sử dụng các loại phương pháp đều không thể tìm tới thế giới mới. Chương 1802, nhân quả luật không tồn tại. Chương 1802, nhân quả luật không tồn tại. Lâm Thần đối với nơi này có càng sâu tầng hiểu rõ. Bể khổ văn minh cũng tại thụ lấy bị yêu ma quỷ quái ăn mòn bối rối cho đến nay, vẫn chưa có người nào có thể đi vào thế giới mới. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn một cái u lam bầu trời dù là đang ở trước mắt. Lâm Thần liếc bầu trời một cái. Hắn nhớ tới cùng nhau đi tới, bể khổ văn minh cho rất nhiều trợ giúp. Bể khổ văn minh đã cường đại, lại tràn đầy bi kịch. Bọn hắn vô tư kính dâng. Cuối cùng, tốt như cái gì đều không thể thu hoạch. Lâm Thần hướng nữ nhân nói, ở chỗ này chờ. Ta ra ngoài, cho ngươi đập một chương thế giới mới ảnh chụp. Dứt lời, với anh, Lâm Thần nhảy lên một cái, vọt thẳng ra lượng tử vệ tinh. Nhưng là một giây sau, hắn liền trở về lượng tử vệ tinh xích đạo bên trên. Kia mặt đất màu xanh lục, bầu trời màu lam, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Liền phảng phất một giấc mộng. Lâm Thần lần nữa hướng trên trời bay đi. Sau đó hắn đã nhìn thấy, mặt trời bạo tạc, hủy diệt, lần nữa đánh tới. Theo lượng tử vệ tinh tiến tới nhập thế giới mới, tựa hồ là không thể được phương án. Lâm Thần đình chỉ tại nguyên chỗ, suy nghĩ thật lâu. Bể khổ văn minh cuối cùng cả đời đều không thể giải quyết vấn đề. Tại thời khắc này, trực tiếp rơi vào Lâm Thần trên bờ vai. Nặng nề đến, nhường sờ tiêu đi ố bên trong người xem, cơ hồ không thể thở nổi. Rõ ràng vừa rồi, thế giới mới đang ở trước mắt. Bọn hắn đều tiến vào thế giới mới vệ tinh quỹ đạo. Kết quả thả người nhảy lên, lại trực tiếp về tới nguyên địa. Thế giới mới, dường như một trận huyết cảnh. Hiện tại sờ tiêu đi ố bên trong người xem, đều hiểu là gió lốc gì tinh bên trên cái kia bể khổ văn minh người, sẽ lưu lại tuyệt vọng như vậy ghi âm. Có lẽ, hắn cũng trải qua loại chuyện này. Chẳng lẽ, chỉ có thể ở nơi này dừng bước? Không có khả năng. Lâm Thần lần nữa bay lên vũ trụ. Hắn tại từng khỏa tinh cầu bên trong, tìm kiếm manh mối. Cũng không lâu lắm, Lâm Thần thật sự có phát hiện mới. Theo lượng tử vệ tinh tiến vào thế giới mới kế hoạch này thất bại về sau, bể khổ văn minh người, hỏng mất một đoạn thời gian. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền điều chỉnh xong. Bởi vì bọn hắn đã tao ngộ qua càng hỏng bét sự tình. Bị yêu ma quỷ quái săn giết. Xuyên thẳng qua lúc kẹt tại dị độ chi thụ bên trong, không phát không được bắn khoang cứu thương. Khoang cứu thương rơi xuống tại không biết khu vực, toàn bộ mất liên lạc. Nhưng bọn hắn đều đi tới. Bể khổ văn minh người vì tìm kiếm thế giới mới, trên mặt trăng thành lập một cái quan tinh đài để mà lục soát thế giới mới. Nhưng thế giới mới dường như bị một cỗ lực lượng thần bí che giấu. Bọn hắn không cách nào tìm thấy được. Kết quả này, nhường bể khổ văn minh đầu người đau mấy ngày. Nhưng ngay sau đó, một cái tin tức mới truyền đến. Trên tường là như thế này ghi chép tiến vào lỗ đen, sẽ theo lỗ trắng đi ra, cái này là không thể tranh luận sự thật. Nhưng là chúng ta phát hiện tiến vào lỗ đen thời gian, lại so với theo lỗ trắng đi ra thời gian, .0.0001 giây. Nếu như kết quả này là chân thật hữu hiệu, chúng ta cũng có thể dùng một loại khác biện pháp, tìm tới thế giới mới. Sở tiêu đi ố bên trong người xem có chút phản ứng không kịp cái gì gọi là, tiến vào lỗ đen thời gian, so theo lỗ trắng đi ra thời gian, .0.0001 giây. Ta còn không tiến vào, liền đã theo một bên khác hiện ra. A, nhân quả luật không tồn tại. Cái này đã vượt ra khỏi bộ phận người xem có thể hiểu được phạm vi. Trên thực tế, bể khổ văn minh người, vừa mới bắt đầu cũng là mắt trợn tròn. Bọn hắn lặp đi lặp lại khảo thí chính mình thiết bị, kết quả đều là đồng dạng. Theo lỗ trắng đi ra thời gian, so theo lỗ đen tiến vào thời gian, sớm 0.0001 giây cái này thời gian chênh lệch quá nhỏ, chúng ta cần cường đại hơn thiết bị tiến hành nghiên cứu. Thế là, bể khổ văn minh người sáng tạo ra cường đại hơn truyền tống khí. Bọn hắn chế tạo một cái cỡ nhỏ lỗ đen máy phát, cùng một cái tới tương liên, cỡ nhỏ lỗ trắng máy phát. Chương 1803. Kết quả so với bởi vì xuất hiện trước. Chương 1803. Kết quả so với bởi vì xuất hiện trước. Lâm Thần tìm tới bể khổ văn minh kiến tạo phòng thí nghiệm. Tại một cái to lớn trước cửa sổ, hắn gặp được một khối bảng thông báo. Phía trên tinh tường viết phòng thí nghiệm này tác dụng phương pháp bên trái điều khiển có thể mở ra lỗ đen, bên phải điều khiển có thể mở ra lỗ trắng. Ở giữa là năng lượng đưa vào lỗ, đưa vào năng lượng càng cường đại, kia quan sát được thời gian trì hoãn càng rõ lộ ra. Điều khiển phương pháp chính là đơn giản như vậy. Lâm Thần đem lỗ đen cùng lỗ trắng mở ra, thủy tinh phía sau trên vách tường lập tức xuất hiện hai cái bóng rổ lớn nhỏ lỗ đen cùng lỗ trắng. Hiu. Lâm Thần đối với lỗ đen phóng ra tham chắc khí, cơ hồ là một máy mắt, tham chắc khí liền theo lỗ trắng bên trong rơi ra. Rơi trên mặt đất cho đến trước mắt, nhìn bằng mắt thường không ra bất kỳ khác nhau. Bởi vì khoảng cách quá gần, muốn xem tới trên lệch rõ ràng, nhất định phải đưa vào đại lượng năng lượng. Lâm Thần tìm tới bể khổ văn minh năng lượng đường truyền đường, mong muốn chuyển thâu năng lượng. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, tuyến đường bị phá hoại. Bể khổ văn minh diệt tuyệt quá lâu, đường truyền đường lâu năm thiếu tu sửa, khả năng còn có nguyên nhân khác. Lâm Thần suy đoán, có một cỗ lực lượng ở sau lưng ngăn cản lấy chính mình, cùng bể khổ văn minh. Bể khổ văn minh liền lô đen đều có thể chinh phục, lại tìm không thấy một cái thế giới mới. Còn có chính mình. Nếu như không phải mình có quay lại thanh kiếm này, mặt trời bạo tạc sẽ đem mọi thứ đều hủy diệt sạch sẽ đến lúc đó, càng không khả năng tìm tới thế giới mới đến tột cùng là ai. Tại ngăn trở hắn cùng bể khổ văn minh tìm kiếm thế giới mới, Lâm Thần tay cầm không trọn vẹn cắp điện coi là phá hoại tuyến đường, ta liền không có biện pháp sao? Bể khổ văn minh đi là khoa học kỹ thuật, nhưng mình có thể không hoàn toàn là âm ẩm. Một đạo thiểm điện đột nhiên tại Lâm Thần trong tay nổ tung, cương đại dòng điện trực tiếp thông qua tuyến đường tiến vào trong phòng thí nghiệm. Lạch cạch lạch cạch, trong phòng thí nghiệm bộ tất cả ánh đèn đều phát sáng lên, lỗ đen cùng lỗ trắng cũng rõ ràng hơn. Tại cho phòng thí nghiệm cung cấp đầy đủ năng lượng về sau, Lâm Thần vung bên trong tuyến đường. Hắn lần nữa xuất ra tham chắc khí, nhắm ngay lỗ đen. Hiu, tham chắc khí phóng ra. Nháy mắt sau đó, một cái khác tham chắc khí trực tiếp theo lỗ trắng bên trong bay ra. Lâm Thần phóng ra tham chắc khí còn không có tiến vào lỗ đen. Cái này tham chắc khí liền theo lỗ trắng bên trong hiện ra. Sở tiêu đi ố bên trong người xem, nhao nhao rỉn rọt. Hình ảnh lộ ra bày ra rất rõ ràng. Tham chắc khí còn không có tiến vào lỗ đen, liền theo lỗ trắng bên trong xuất hiện. Hai cái tham chắc khí tồn tại cùng một cái không gian bên trong. Tồn tại thời gian vượt qua một giây. Chuyện gì xảy ra? Niệm nó, vật lý học không tồn tại. Ta nào heo quá tải. Lâm Thần thu về tham chắc khí, sau đó tiến hành lần thứ hai phóng ra. Tại hai cái tham chắc khí đồng thời tồn tại trong nháy mắt, hắn tiến hành tham chắc khí thu về. Mỗi một cái vòng tròn đều xứng đôi lấy một cái tham chắc khí. Bất luận khi nào chỗ nào, tham chắc khí đều có thể bị đối ứng vòng tròn thu về. Nhưng là lần này, vòng tròn phát ra ánh sáng màu đỏ, đồng thời bắn ra cảnh báo mục tiêu quá nhiều, không cách nào thu về. hai cái tham chắc khí đều là xứng đôi vòng tròn tham chắc khí. Vòng tròn đều quá tải, không cách nào tiến hành thu về. Lâm Thần nhìn xem rơi trên mặt đất tham chắc khí, trong lòng có chút ý nghĩ nguyên nhân gây ra cùng kết quả ta tại phóng ra tham chắc khí lúc, cho cái này tham chắc khí một mục tiêu, cũng chính là bởi vì thức bay vào lỗ đen, mà theo lỗ trắng bên trong xuất hiện tham chắc khí thì là đối ứng kết quả. Hiện tại, kết quả so với bởi vì trước một bước đến, đều nói có nhân mới có quả. Kia tình huống thật chẳng lẽ là có quả mới có bởi vì? Lâm Thần nhớ tới mọi người từng làm qua một cái quang học thí nghiệm ánh sáng khe đồi can thiệp. Lúc ấy, mọi người vì xác định chỉ là hạt, vẫn là một loại sóng, tiến hành thí nghiệm. Kết quả biểu hiện, lúc có người đang nhìn thời điểm, quang liền sẽ hạt. Làm không ai nhìn thời điểm, quang liền lại biến thành sóng. Chương 1804, rung động tất cả mọi người chuyện. Chương 1804, rung động tất cả mọi người chuyện. Không dùng người ở bên cạnh giả thiết cao tốc camera, hoặc là chụp ảnh, cũng là kết quả giống nhau. Cái này cùng lượng tử vệ tinh tình huống rất tương tự. Những người sau này liền muốn một loại biện pháp. Bọn hắn đem một quả quang tử mở ra, nhường bên trái đi biểu hiện kết quả, bên phải thì tiến vào một đầu mê cung. Mà tại trong mê cung lại phân thành hai con đường. Con đường thứ nhất, tất cả bình thường, không ai có thể trông thấy. Thứ hai con đường, có cao tốc camera tồn tại, sẽ quan sát được đi ngang qua quang tử đồng thời bọn hắn bảo đảm. Bên trái biểu hiện kết quả lộ trình, xa xa ngắn tại bên phải tiến vào mê cung lộ trình. Dựa theo đạo lý mà nói, bên trái quang tử ở trên tường biểu hiện kết quả thời điểm, bên phải quang tử còn không có tiến vào mê cung. Bởi vậy cũng liền ở vào không có bị quan sát, hoặc là bị quan sát hai loại trạng thái ở giữa. Loại thời điểm này, bên trái hạt sẽ cho thấy ánh sáng cái gì là tính. Hạt vẫn là sóng. Kết quả cuối cùng, nhường rất nhiều người khó mà tiếp nhận. Bởi vì, làm bên trái quang tử hiện ra hạt đặc tính lúc, bên phải hạt tất nhiên sẽ trải qua có camera mê cung. Làm bên trái quang tử hiện ra sóng đặc tính lúc, bên phải hạt nhất định sẽ trải qua không có camera mê cung. Bọn hắn tiến hành hàng ngàn hàng vạn lần thí nghiệm đều không ngoại lệ. Thật giống như, bên trái quang tử cho thấy đặc tính lúc, đã sớm biết tương lai, biết bên phải quang tử sẽ trải qua cái nào một con đường. Lại hình như, tương lai kia trải qua mê cung quang tử, nói cho hiện ở bên trái quang tử, chính mình trải qua kia một đầu mê cung. Giờ này phút này, tham chắc khí còn không có tiến vào lỗ đen, liền đã sớm theo lỗ trắng bên trong xuất hiện. Studio bên trong người xem, hiện tại trong đầu đều trắng một mảnh, không có thể hiểu được chuyện xuất hiện. Lâm Thần thu về tham chắc khí, nhìn trước mắt lỗ đen cùng lỗ trắng, hắn trong lòng có khác một cái ý nghĩ. Nếu như tại hai cái tham chắc khí đồng thời tồn tại trong nháy mắt, cải biến cái thứ nhất tham chắc khí mục tiêu sẽ như thế nào? Hiu, hắn lần thứ ba bắn ra tham chắc khí hướng phía lỗ đen bay đi. Vừa mới đến gần thời điểm, một cái khác tham chắc khí liền theo lỗ trắng bên trong bay ra ngoài. Ngay tại lúc này, Lâm Thần trực tiếp đem lỗ đen tay hãm đóng lại. Xoạt xoạt, lỗ đen bị cưỡng ép quan bế, hướng phía lỗ đen bay đi tham chắc khí, một chút đụng vào tường. Chính là trong chớp nhoáng này, thời gian dừng lại. Ngay sau đó, xoạt 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 xoạt, to lớn thủy tinh vỡ ra thanh âm tại tham chắc khí va chạm vách tường vị trí vang lên. Sau đó to lớn thời không vết rách xuất hiện, cấp tốc hướng phía mảnh không gian này lan tràn. Toàn bộ phòng thí nghiệm đều bị vết rách xé nứt, ngay cả Lâm Thần trên thân đều xuất hiện vết rách. Xoạt, Lâm Thần mở mắt lần nữa, phát hiện mình đã về tới vừa mới nhận lấy xong tham chắc khí thời điểm. Lại trở về. Cái kia vừa mới hành vi của mình, khẳng định là đối vũ trụ tạo thành một lần không thua gì mặt trời bạo tạc tổn thương hệ thống. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Đốt. Hệ thống thanh âm tại Lâm Thần trong đầu vang lên, thời không kết cấu bị chủ nhân phá hoại. Vũ trụ sụp đổ một lần. Lâm Thần trầm mặc một hồi. Kết quả này, so với mình dự đoán còn lợi hại hơn không ít. Mặt trời bạo tạc chỉ là hủy diệt một cái tinh hệ. Chính mình vừa mới lại đem toàn bộ vũ trụ đều hủy diệt. Lâm Thần một lần nữa trở lại trong phòng thí nghiệm ở chỗ này. Chẳng những có thời gian xung đột thí nghiệm, còn có bể khổ văn minh mới nhất thành quả nghiên cứu. Bởi vì định vị khí không cách nào tìm tới thế giới mới, cho nên chúng ta định dùng biện pháp mới tiến hành tìm kiếm. Chúng ta quyết định đối toàn vũ trụ chỗ có phương hướng, tiến hành có thứ tự tham chắc khí phóng ra. Thẳng đến đem thế giới mới tìm tới mới thôi. Trông thấy lời này, studio bên trong người xem đều ngồi không yên đối với chỗ có phương hướng phóng ra tham chắc khí. Cái này cần muốn bao nhiêu tham chắc khí a? Không nói trước tham chắc khí số lượng vấn đề, thời gian đâu? Chương 1805. Vũ trụ chỗ sâu, yêu ma quỷ quái thân ảnh. Chương 1805. Vũ trụ chỗ sâu, yêu ma quỷ quái thân ảnh. Vũ trụ lớn bao nhiêu? Không người có thể biết, mà muốn hướng phía rộng lớn vô ngần trong vũ trụ phóng ra tham chắc khí, chờ đợi kết quả, liền đem là vô hạn giáng dấp. Bể khổ văn minh cũng nghĩ đến tầng này, cho nên bọn hắn quyết định lợi dụng bên trên ở trong phòng thí nghiệm nhất phát hiện mới. Kết quả, so với bởi vì xuất hiện trước, Lâm Thần vừa mới tiện tay sinh ra thiểm điện năng lượng, nhưng kết quả so với bởi vì trước thời hạn một giây đồng hồ. Nói cách khác, nếu như năng lượng đủ cường đại, kết quả là có thể so với bởi vì xuất hiện trước 10 giây, thậm chí 100 giây, 5 phút. Hiện tại phóng ra tham chắc khí đã qua nào đó cái thời gian điểm bên trong, liền sẽ thu được lần này dò xét kết quả. Trong đó có thể dò xét nhiều khoảng cách xa. Liền nhìn xem bạo phát đi ra năng lượng lớn bao nhiêu, mà toàn bộ Thái Dương hệ có thể bộc phát ra mạnh nhất năng lượng chỉ có một vật, mặt trời. Bể khổ văn minh người quyết định dẫn nổ mặt trời, sau đó lợi dụng mặt trời bạo tạc năng lượng phóng ra tham chắc khí. Mà căn cứ năng lượng bạo tạc tính toán, bể khổ văn minh người tính toán ra mặt trời bạo tạc sinh ra năng lượng có thể nhường kết quả sớm 10 phút xuất hiện. Cái này mang ý nghĩa hiện tại dẫn nổ mặt trời phóng ra tham chắc khí 10 phút trước đó, bể khổ người văn minh liền sẽ thu được tham chắc khí phóng ra kết quả. Lúc này, mặt trời còn không có bị dẫn nổ. Quỹ đạo dò xét pháo sẽ căn cứ kết quả, tự động điều chỉnh phương hướng, lần nữa dẫn nổ mặt trời, tiến hành xuống một lần phóng ra. Cứ như vậy không ngừng lặp đi lặp lại, thẳng đến tìm tới thế giới mới vị trí cụ thể. Mà cái này vô số lần nếm thử, thật đang kinh lịch thời gian, cũng chỉ có một cái chớp mắt. Bể Khổ Văn Minh người, toàn bộ hành động. Bọn hắn chế tạo ra to lớn quỹ đạo dò xét áo, để mà phóng ra tham chắc khí. Sau đó lại tại mặt trời mặt ngoài chế tạo mặt trời dẫn bạo khí. Bọn hắn cụ thể phương án rõ ràng viết khởi động mặt trời dẫn bạo khí, dẫn nổ mặt trời. Lợi dụng mặt trời bạo tạc năng lượng, phóng ra tham chắc khí, đem kết quả truyền tống tới 10 phút trước đó. 10 phút trước, thế giới mới kế hoạch sẽ vỡ đầu cuối tiếp nhận kết quả, cũng đem trở về tới quỹ đạo máy phát xạ cùng mặt trời dẫn bạo khí bên trên. Quỹ đạo dò xét pháo một lần nữa xác định phương hướng, 10 phút sau lại lần khởi động mặt trời dẫn bạo khí, dẫn nổ mặt trời. Như thế lặp đi lặp lại, thẳng đến tìm tới thế giới mới. Thế giới mới kế hoạch sẽ vỡ đầu cuối đem kết quả cùng hưởng đến tất cả tham dự thế giới mới kế hoạch người trong trí nhớ. Tiếp lấy trở về đến mặt trời dẫn bạo khí, quan bế mặt trời dẫn bạo khí. Cuối cùng, kết thúc hành động. Cứ như vậy, mặt trời sẽ không bạo tạc, tất cả mọi người cũng đều có thể cầm tới thế giới mới vị trí. Có thể xưng hoàn mỹ. Xem hết toàn bộ kế hoạch, studio bên trong người xem, tất cả đều nổi lòng tôn kính nhìn khóc, vì thế giới mới, bọn hắn vậy mà tình nguyện dẫn nổ mặt trời. Mặt trời bạo tạc, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên nói, Bể Khổ Văn Minh người, kỳ thật đều đã chết vô số lần. Không thể nói là chết vô số lần, nói đúng ra là nổ vô số thời không. Kế hoạch lớn vô cùng gan, nhưng độ nguy hiểm cũng cực kỳ cao. Thời không cẩn thận, bọn hắn liền sẽ bị diệt tuyệt như là. Lâm Thần lẩm bẩm, mặt trời còn không có bạo tạc, Bể Khổ Văn Minh người lại đã chết sạch. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Thần quyết định đi mặt trời dẫn bạo khí xem xét đến tận cùng. Mà khi hắn trông thấy mặt trời mặt ngoài mặt trời dẫn bạo khí lúc, liền hiểu vì cái gì. Toàn bộ dẫn bạo khí đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, hoàn toàn bị phá hoại. Mà tại dẫn bạo khí chung quanh, còn có rất nhiều tàn phá phi thuyền, Bể Khổ Văn Minh người thi hải. Cùng yêu ma quỷ quái thi thể kế hoạch của bọn hắn rất hoàn mỹ, nhưng là bị yêu ma quỷ quái phát hiện. Thế là yêu ma quỷ quái đến ngăn trở kế hoạch này. Kết quả sau cùng chính là mặt trời dẫn bạo khí bị yêu ma quỷ quái phá hoại. Chương 1806, Bể Khổ Văn Minh diệt tuyệt chân tướng. Chương 1806, Bể Khổ Văn Minh diệt tuyệt chân tướng. Bọn hắn vì tu kiến cái này dẫn bạo khí đã dùng quá nhiều tài nguyên, hiện tại đã không cách nào tu bổ dẫn bạo khí. Nói cách khác, ngoại trừ mặt trời chính mình bạo tạc, Bể Khổ Văn Minh người không còn có biện pháp dẫn nổ mặt trời. Thế giới mới kế hoạch như vậy kết thúc. Mà Bể Khổ Văn Minh, thậm chí là thế giới này, cái vũ trụ này thảm kịch vừa mới bắt đầu. Yêu ma quỷ quái ý thức được Bể Khổ Văn Minh cường đại, cho nên bọn họ dùng huyết tế đại pháp, hiến tế toàn bộ Thái Dương hệ chín thành sinh mệnh, chế tạo một cái cự đại huyết trận. Bể Khổ Văn Minh người lợi dụng khoa kỹ đi chống lại. Nhưng ở huyết trận mở ra trong nháy mắt, tất cả Bể Khổ Văn Minh người đều tại một sát na bên trong chết đi. Bọn hắn liền một chút cơ hội phản ứng đều không có. Trong cùng một lúc, một giây đồng hồ không đến thời gian bên trong, toàn diện bị giết chết. Hiện ở chỗ này đã nhìn không thấy còn sống yêu ma quỷ quái. Nhưng là Lâm Thần chú ý tới, mặt trời dẫn bạo khí bên trong có một đạo hào quang màu xanh lam tại có chút lập lòe. Lâm Thần tiến vào bên trong, gặp được một tọa độ, một cái rất rõ ràng, rất to lớn tọa độ, thế giới mới tọa độ. Bên cạnh màn sáng bên trên cho thấy sẽ vỡ sau cùng ghi chép tham chắc khí tổng cộng phóng ra 97.305 ước lần. 9 vạn ước lần, mặt trời dẫn bạo khí không cách nào dẫn nổ mặt trời. Bây giờ mặt trời chính mình nổ tung, tại bạo tạc bên trong, Bể Khổ Văn Minh lưu lại khoa học kỹ thuật, thu được sung túc năng lượng, toàn bộ khởi động, đồng thời bắn 9 vạn ước lần, rốt cuộc tìm được bị giấu đi thế giới mới. Lâm Thần nhìn xem màn sáng bên trong biểu hiện to lớn tọa độ, trầm mặc thật lâu. Studio bên trong người xem cũng toàn bộ đứng đấy, không người ngồi xuống. Bể Khổ Văn Minh, bọn hắn tự tin, cường đại, thần bí, tràn ngập trí tuệ. Lỗ đen, lỗ trắng, còn có dị độ chi thụ, mặc kệ là dạng gì khó khăn, đều ngăn không được bọn hắn. Nhưng bọn hắn muốn cùng toàn bộ vũ trụ yêu ma quỷ quái là địch, muốn vì còn không có phát triển văn minh khác trải đường, còn muốn đối kháng dị độ chi thụ, cùng đồng bạn phân biệt. Cuối cùng, Bể Khổ Văn Minh thất bại, thế giới mới bị yêu ma quỷ quái trốn đi. Bọn hắn cũng chết ở yêu ma quỷ quái bố trí huyết tế đại trận. Bể Khổ Văn Minh cũng không phải là thần, chỉ là bọn hắn cũng không biết, tại mấy trăm nghìn năm sau hôm nay, một cái đến từ cái khác thời không nhân loại, còn có vô số mọi người cùng một chỗ bước lên bọn hắn chưa hoàn thành đường. Bể Khổ Văn Minh người đều đã chết, bọn hắn thất bại. Nhưng là cái này không có nghĩa là yêu ma quỷ quái liền thành công. Lâm Thần cùng studio bên trong tất cả người xem nhớ kỹ thế giới mới cuối cùng tọa độ. Giờ phút này Lâm Thần cũng tốt, studio bên trong tất cả người xem cũng được đều nhận lấy Bể Khổ Văn Minh đưa tới, nặng nề vô cùng giao tiếp đồng. Lâm Thần đứng tại trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ đồng bền thi thể thật lâu. Cuối cùng, Lâm Thần nói rằng, để chúng ta cuối cùng là Bể Khổ Văn Minh làm một việc. Bể Khổ Văn Minh chủ phi thuyền còn bị kẹt tại dị độ chi thụ bên trong. Hơn nữa bốn hào khoang cứu thương vẫn như cũ không biết tung tích. Lâm Thần bay đến dị độ chi thụ bên trong, hắn tìm tới chủ phi thuyền. Dị độ chi thụ như cũ gắt gao kẹp lấy chủ phi thuyền, nhường chủ phi thuyền không thể động đậy. Bể Khổ Văn Minh đối kiên cố dị độ chi thụ không có biện pháp, nhưng cái này khó không được Lâm Thần. Bang, vô song kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hành. Trong chốc lát, dị độ chi thụ trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Hắn một kiếm chém ra, chủ phi thuyền trung quanh thân cây toàn bộ vỡ vụn đến tận đây. Chủ phi thuyền khôi phục tự do. Lâm Thần tiến vào trong phi thuyền, tìm tới bốn hào khoang cứu thương tín hiệu. Hắn dọc theo tín hiệu tiến về, tiến vào một chiếc lá bên trong. Sau đó đi theo cái này cái lá cây không ngừng xâm nhập. Tại tiếp liền tiến vào mấy cái lá cây sau, rốt cuộc tìm được mất tích bốn hào khoang cứu thương. Khoang cứu thương bên trong không có thi cốt. Bể Khổ Văn Minh người đều tại khoảng cách phi thuyền không xa một chiếc lá bên cạnh, lẫn nhau ôm ấp lấy chết đi. Chương 1807, đến thế giới mới. Chương 1807, đến thế giới mới. Tại một cái loe ánh sáng màu đỏ trên vòng tròn, Lâm Thần hiểu rõ tới năm đó chuyện đã xảy ra bốn hào khoang cứu thương bị đánh tiến vào trong lá cây. Bọn hắn vừa tiến đến, liền bị mãn trùng tiếp ngay cả công kích, cuối cùng dưỡng khí chế tạo công năng bị hao tổn. Tất cả mọi người dự định trở về chủ phi thuyền. Lúc này, bọn hắn phát hiện tham chắc khí truyền về hai cái tín hiệu. Bởi vì dưỡng khí không đủ, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn gần nhất. Nhưng tiếc nuối là, bọn hắn tìm tới một mảnh chết đi lá cây. Cái này cái lá cây không cách nào tiến vào. Bọn hắn đem không cách nào thông qua cái này cái lá cây trở về chủ phi thuyền. Cuối cùng, bọn hắn toàn bộ bởi vì thiếu dưỡng chết đi. Mà trước khi chết, bọn hắn lẫn nhau ôm ấp, không có điên cuồng, cũng không có dãy rủa. Có, chỉ là thản nhiên tiếp nhận. Studio bên trong người xem, hốc mắt đều đỏ. Lâm Thần yên lặng đem những thi thể này mang về khoang cứu thương bên trong, sau đó lại dẫn khoang cứu thương trở lại chủ trong phi thuyền. Nơi này mới là bọn hắn vĩnh viễn nhà. Lúc trước bọn hắn không thể tiến về thế giới mới. Hiện tại, liền từ chính mình dẫn bọn hắn đi. Mặt trời bạo tạc là truyền tống hoạch tâm một lần nữa bổ sung năng lượng, cho nên Lâm Thần có thể thông qua khoang cứu thương đi vào chủ phi thuyền. Lâm Thần chỉ cần tại chủ phi thuyền đưa vào cuối cùng thế giới mới tọa độ, liền có thể nhường chủ phi thuyền truyền tống tới thế giới mới phụ cận. Soạt, tọa độ đưa vào bảng dâng lên. Lâm Thần cùng Studio bên trong người xem đều đang nhìn cái này bảng. Trong hoàng hốt, mọi người hình như nghe được Bể Khổ Văn Minh thanh âm chúng ta tìm tới một cái không có yêu ma quỷ quái thế giới. Tất cả mọi người lập tức chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đem tiến về thế giới mới. Phi thuyền lọt vào nghiêm trọng phá hoại, một cái cây. Chúng ta bị một cái cây bắt lấy, chúng ta cần muốn trợ giúp. Chúng ta cần muốn trợ giúp. Thu được tin tức này Văn Minh khoa học kỹ thuật, chúng ta thỉnh cầu trợ giúp của các ngươi. Không cách nào liên hệ tới cái khác khoang cứu thương, ta sẽ tiếp tục nếm thử tiến hành liên hệ. Thí nghiệm thành công. Thí nghiệm thành công. Chúng ta có thể hướng đi qua gửi đi kết quả. Yêu ma quỷ quái biết kế hoạch của chúng ta, bọn hắn giết tới, chúng ta cần trợ giúp. Chúng ta cần trợ giúp. Văn Minh khác, nghe được mời cung cấp chúng ta hỏa lực trợ giúp. Mời cung cấp hỏa lực trợ giúp. Dẫn nổ mặt trời kế hoạch, thất bại những cái kia yêu ma quỷ quái, kia đám lưu điên, bọn hắn muốn tàn sát cái này cái tinh hệ chín thành sinh mệnh, chế tạo một cái huyết tế đại trận. Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Lâm Thần đưa tay ra. Hắn trên bảng, nhẹ nhàng thâu nhập ba cái tọa độ. Như thế hời hợt ba cái tọa độ. Lại là một cái cường đại văn minh. Dùng hết tất cả, mới đổi lấy. Dị độ chi thụ, mãn trùng, còn có yêu ma quỷ quái đánh bại Bể Khổ Văn Minh. Nhưng là những vật này, vĩnh viễn không cách nào đánh bại tất cả mọi người. Tọa độ đưa vào hoàn thành. Chuẩn bị truyền tống. Máy móc âm thanh âm vang lên lần này truyền tống. Sẽ tiêu hao hết tất cả năng lượng, không cách nào tiến hành trở về truyền tống. Phải chăng tiếp tục truyền tống? Lâm Thần nói, tiếp tục. Phải chăng đem chỗ có số liệu cùng bộ phận ký ức thượng truyền đến server, cùng hưởng tới thế giới mới trong kế hoạch? Lâm Thần cười nhạt một tiếng thượng truyền. Cùng nhau đi tới, cơ hồ đều là Bể Khổ Văn Minh đang trợ giúp. Bây giờ đem những này đi qua trên đường truyền đến server, sao lại không phải để bọn hắn nhìn một chút đã từng chưa thể đi đến địa phương? Liên quan tới hệ thống, kiếm phổ, Lâm Thần tư nhân ký ức, đây đều là sẽ không bị thượng truyền đắp lên truyền. Chỉ là Lâm Thần cầm tới tham chắc khí chi sau đó phát sinh một ít chuyện thượng truyền hoàn tất. Truyền tống bên trong. Xoát. Truyền tống khởi động. Ngắn ngủi một nháy mắt, toàn bộ vũ trụ quang mang đều biến mất. Lâm Thần đi đến bên cửa sổ, trông thấy phương xa, hắc ám sâu không trùng, lặng lặng nổi lơ lửng một quả u lam tinh cầu. Cỡ nào nhìn quen mắt tinh cầu. Cùng địa cầu cơ hồ giống nhau như lúc đây chính là thế giới mới, chương 1808. Tiêu thất yêu ma, toàn ở chỗ này. Chương 1808, tiêu thất yêu ma, toàn ở chỗ này. Bể Khổ Văn Minh hao tổn tận tâm huyết, đem hết toàn lực, cũng không thể tìm tới thế giới mới. Bây giờ đang ở trước mắt. Studio bên trong người xem, tất cả đều đang nhìn cái này thế giới mới thật đẹp. Cung địa cầu giống như a, không có yêu ma quỷ quái thế giới, tốt muốn đi qua. Nhưng là một giây sau ầm ầm, một đạo thiểm điện đột nhiên từ đằng xa đánh tới, trực tiếp bổ về phía phi thuyền. Lúc này phi thuyền đã không có năng lượng, một khi bị chém trúng, tất nhiên hủy không nghi ngờ gì. Xoát, Lâm Thần thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại phía ngoài phi thuyền. Hắn không hề động, thiểm điện đánh ở trên người hắn, trực tiếp bị bắn ra, bay về phía không người vũ trụ sâu không. Studio bên trong người xem bị giật nảy mình, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên có thiểm điện công kích rừng thần? Đang làm khán giả đều kinh ngạc không thôi thời điểm ầm ầm. Xa xa trong bóng tối, sấm sét vang dội. Ngay sau đó, từng đạo vĩ nạn thân ảnh theo kia thiểm điện bên trong đi ra. Khoảng chừng hơn ngàn đạo thân ảnh. Bọn hắn có mấy ngàn mét cao, có mấy vạn mét cao. Có mọc ra quái vật đầu, có mọc ra ba người đầu. Trên người của bọn hắn, năng lượng màu đen khuấy động, tất cả đều là ngưng tụ thành thực chất sát khí. Studio bên trong người xem, toàn bộ mở to hai mắt. Còn không đợi đám người kịp phản ứng, rầm rầm. Những này cao lớn thân ảnh bên chân, lại đi ra đến không hết quái vật. Bọn hắn cùng nhân loại cao không sai biệt cho làm lớn, nhưng là từng cái diện mục dữ tợn, trên thân còn có đã vết máu khô khốc yêu ma. Quỷ quái, bọn hắn vậy mà cũng tìm tới thế giới mới. Chắc không được thăm dò tinh không thời điểm, khắp nơi đều nhìn không thấy thân ảnh của bọn hắn, thì ra bọn hắn ở chỗ này. Nhiều như vậy quái vật, rừng thần nguy hiểm. Nhìn một cái đến không hết quái vật. Bọn hắn so vũ trụ còn muốn hắc ám. Bên người, hỏa diễm, thiểm điện, cuồng phong, các loại cường hãn lực lượng kinh khủng khuấy động. Bọn hắn giống như không phải yêu ma, mà là thần. Vẹn vẹn nhìn xem, liền để Studio bên trong người xem cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Như thế tồn tại cường đại, chỉ là một cái, đều có thể tại một cái khó khăn cấp trong trò chơi làm muộn. Mà bây giờ, một lần xuất hiện nhiều như vậy, đây là toàn tinh hệ, thậm chí là toàn vũ trụ yêu ma đô ở chỗ này sao? Dương Thần muốn một người đối kháng toàn bộ vũ trụ quái vật. Ông trời ơi, còn chưa đánh, bọn hắn liền đã theo trong lời nói, theo cảnh tượng bên trong, cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Rất nhiều năm trước, cùng những quái vật này đối kháng là Bể Khổ Văn Minh. Một cái văn minh đối kháng toàn vũ trụ quái vật. Nhưng cuối cùng, Bể Khổ Văn Minh tại trong khoảnh khắc bị hủy diệt, toàn bộ tử vong. Hiện tại, là Lâm Thần. Hắn lẻ loi một mình, nghĩ không ra còn có nhân loại sống sót. Một cái quái vật mở miệng, hắn mọc ra ba cái đầu, mỗi cái đầu bên trên đều có ba con mắt. Những cái kia trong mắt tinh quang lấp lóe, duệ sắc vô cùng, chỉ là một cái nhân loại mà thôi. Lúc trước toàn bộ văn minh đều không phải là đối thủ của chúng ta. Hiện tại chỉ là một người, cũng dám ngăn khuất trước mặt của chúng ta. Ha ha ha, buồn cười quá. Studio bên trong người xem đều vì Lâm Thần lau một vệt mồ hôi, ngươi là vì thế giới mới mà đến a. Ngươi tới chậm. Quái vật nói rằng, chúng ta vương đã trước một bước đi xuống. Có lẽ tiếp qua mấy phút, thế giới mới liền sẽ bị chúng ta vương cầm xuống. Đến lúc đó, vũ trụ sẽ dựa theo chúng ta vương ý nguyện trọng khải. Toàn bộ vũ trụ cũng sẽ là chúng ta. Thế giới mới là trọng khải vũ trụ mấu chốt. Mặt trời bạo tạc không phải ngẫu nhiên. Hiện tại, rất nhiều sao hệ mặt trời đều tại bạo tạc. Bởi vì âm dương mất cân bằng, vũ trụ sắp sụp đổ, thế giới mới liền thả ra tín hiệu, hấp dẫn mọi người đến đây. Chỉ cần đi vào thế giới mới bên trong, liền có thể trọng khải vũ trụ. Thế giới mới sẽ thông qua lượng tử lực lượng, đem nội tâm người ta ý nghĩ biến thành sự thật. Chương 1809. Thế giới mới kế hoạch cũng không có thất bại, hôm nay hắn không phải một thân một mình. Chương 1809, thế giới mới kế hoạch cũng không có thất bại, hôm nay hắn không phải một thân một mình. Nếu như người này muốn, mới trong vũ trụ, yêu ma quỷ quái khắp nơi trên đất. Nặng như vậy khải sau vũ trụ, liền sẽ trở thành yêu ma quỷ quái nhạc viên. Nếu như hắn muốn, mới trong vũ trụ sẽ không còn có yêu ma quỷ quái. Nặng như vậy khải sau vũ trụ chính là tinh thổ. Năm đó, thế giới mới thả ra tín hiệu, nhường yêu ma quỷ quái cùng Bể Khổ Văn Minh tiếp thủ lấy. Nhưng lại yêu ma quỷ quái tốc độ càng nhanh, thủ đoạn cũng càng cường đại. Bọn hắn trực tiếp phong tỏa ngăn cản thế giới mới, ngăn cản thế giới mới tiếp tục ra bên ngoài gửi đi tín hiệu. Toàn bộ vũ trụ chỉ có Bể Khổ Văn Minh tiếp thụ lấy một nháy mắt tín hiệu, cho nên bọn họ không chút nào do dự, vì toàn bộ vũ trụ tương lai chuyển đưa đến tín hiệu đầu nguồn phụ cận. Sau đó bọn hắn liền bị dị độ chi thủ kẹp lại. Thế giới mới chung quanh đen kịt một màu, đây chính là yêu ma quỷ quái phong ấn nhân loại, ngươi muốn tiến vào thế giới mới. Bây giờ yêu ma chi vương đã đi vào vũ trụ, đem lại biến thành yêu ma quỷ quái nhạc viên. Đừng nghĩ, quái vật cười to lên, ngươi không có cơ hội đi vào. Studio bên trong người xem đều gấp đến độ không được xong đời, chẳng lẽ toàn bộ vũ trụ đều muốn bị hủy diệt? Trò chơi này quá tuyệt vọng. Dương Thần, nhanh thả chúng ta đi vào, chúng ta giúp ngươi. Lâm Thần không để ý đến những quái vật này, xoát, hắn trực tiếp hướng thế giới mới bay đi. Hiện tại thời gian cấp bách, nhất định phải giành giật từng giây, đoạt lại thế giới mới quyền khống chế. Nhưng tại ở gần thế giới mới thời điểm đông, lấp kín bức tường vô hình chặn Lâm Thần. Cái này là quái vật phong ấn, dốc hết tất cả yêu ma lực lượng, liền xem như Lâm Thần cũng không cách nào thời gian ngắn phá vỡ. Ha ha ha, chúng ta nói ngươi vào không được. Yêu ma tiếng cười quanh quẩn, 50 vạn năm trước cái kia nhỏ yếu văn minh làm không được, 50 vạn năm sau ngươi cũng làm không được. Studio bên trong người xem trầm mặc, Lâm Thần không cách nào đi tới, toàn kết thúc. Lần này yêu ma thực lực quá mức cường đại, bọn hắn là chân chính có thể hủy diệt một cái tinh hệ sinh mệnh tồn tại đáng sợ. Lâm Thần một thân một mình làm sao có thể là đối thủ? Lòng của mọi người đều chìm vào đáy cốc. Nhưng vào lúc này các ngươi sai, Bể Khổ Văn Minh không có thất bại, hắn cũng không phải lẻ loi một mình. Dầm dầm dầm, đến không hết đạn đạo đột nhiên theo Lâm Thần sau lưng trong bóng tối bay ra, phô thiên cái địa, kéo lấy thật dài đuôi lửa phóng tới quái vật. Dầm dầm dầm, một đạo lại một đạo laser theo Lâm Thần sau lưng lướt qua, trực kích những cái kia yêu ma đột nhiên xuất hiện đả kích, nhường yêu ma quỷ quái toàn bộ sửng sốt, khiếp sợ nhìn về phía Lâm Thần sau lưng hắc ám. Studio bên trong người xem cũng tất cả đều mở to hai mắt. Lâm Thần chậm rãi quay người, kia mảnh hắc ám bên trong một chiếc lại một chiếc phi thuyền vũ trụ thái không chiến hạm chậm rãi lái ra, nhìn một cái hàng trăm hàng ngàn, không đến không hết. Chúng ta là đến từ tiên nữ tòa thiên sứ tộc, chúng ta là đến từ bán nhân mã tòa tinh linh tộc. Trong vũ trụ, các cái tinh hệ, cố có không gian truyền tống năng lực chủng tộc, đều đến chúng ta đều là thế giới mới kế hoạch một viên. Cho nên, Bể Khổ Văn Minh cũng không có thất bại. Đông đảo văn minh thanh âm, tại vùng vũ trụ này vang vọng. Chân không thể truyền âm, nhưng là không thể ngăn cản khoa học kỹ thuật, càng không thể ngăn cản, bọn hắn mong muốn cảm tạ Lâm Thần. Tâm Lâm Thần, cảm ơn ngươi. May mắn mà có ngươi thượng truyền tới sẽ vỡ ký ức, nhường chúng ta biết nơi này chuyện đã xảy ra. Càng làm cho chúng ta biết Bể Khổ Văn Minh diệt tuyệt chân tướng. Yêu ma khó mà tiếp nhận sự thật này, không có khả năng. Tại sao có thể có loại chuyện này? Bọn hắn thật vất vả hủy diệt Bể Khổ Văn Minh. Kết quả hiện tại, toát ra càng nhiều Bể Khổ Văn Minh. Chương 1810. Hắn là ta, ngươi đừng nghĩ động đến hắn. Chương 1810. Hắn là ta, ngươi đừng nghĩ động đến hắn. Trong vũ trụ, tất cả có không gian xuyên toa năng lực văn minh chủng tộc đều đến. 30 vạn năm trước, Bể Khổ Văn Minh cầu cứu, không ai có thể nghe được. Lần này, không cần có người cầu cứu, bọn hắn sẽ tới. Studio bên trong người xem toàn thể đứng dậy, lệ nóng doanh tròng. Lần này, Dương Thần không phải cô đơn một người rồi. Thật nhiều yêu ma quỷ quái, nhưng là lần này, chúng ta không cần sợ hãi, bởi vì chiến hữu của chúng ta cũng tốt nhiều. Dương Thần, cố lên a. Đại gia cũng cố lên a. Lâm Thần nhìn xem những này phi thuyền vũ trụ khổng lồ, không thể nín được cười một chút. Lúc trước hắn thượng truyền ký ức, chỉ là muốn cho đã bị hủy diệt bể khổ văn minh một kết quả. Không nghĩ tới, thế giới mới kế hoạch còn đang vận hành. Hơn nữa, tại bọn hắn hủy diệt về sau những thời giờ này bên trong, còn có nhiều như thế văn minh tham dự trong đó. Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu, bể khổ văn minh liền biết bọn hắn hủy diệt không thể tránh né, cho nên bọn họ chế định cái này thế giới mới kế hoạch. Bọn hắn không muốn chết, nhưng là bọn hắn càng muốn cho hơn vũ trụ cái khác sinh mệnh có thể tiếp tục sống sót. Treo chống bọn hắn cùng toàn vũ trụ yêu ma quỷ quái đối kháng, không chỉ là cường đại khoa học kỹ thuật, còn có tín ngưỡng. Lâm Thần, chúng ta kế tiếp tụ tập bên trong năng lượng, oanh kích yêu ma bích trướng. Chúng ta sẽ mở ra một đạo duy trì 10 giây thông đạo, ngươi nắm chắc thời gian đi vào. Nơi này địch nhân, giao cho chúng ta. Lâm Thần hiểu ý cười một tiếng. Hắn lúc đầu dự định rút ra vô song kiếm. Yêu ma kêu sợ hãi, ngăn cản bọn hắn. Oanh! Tất cả năng lượng laser bộc phát, trực kích bình trướng. Trong nháy mắt, bình trướng bị đánh ra một cái rộng hơn 10 thước lỗ hổng ngay tại lúc này. Rất nhiều văn minh hô to. Lâm Thần nắm lấy cơ hội, vọt tới ầm ầm. Phía sau hắn, vũ trụ và tộc đang cùng yêu ma chém giết. Hung mãnh hỏa lực, không nể mặt mũi, toàn bộ đánh vào yêu ma trên thân đại gia mặc dù đến từ địa phương khác nhau. Nhưng là hôm nay đều bởi vì cùng một cái mục đích, cùng một cái văn minh mà đoàn tập hợp một chỗ. Hôm nay, chúng ta đều là bể khổ văn minh. Xoát. Lâm Thần cực tốc hạ xuống, rơi xuống thế giới mới trên mặt đất. Hắn liếc mắt liền thấy cách đó không xa trên trời, có một đám mây đen. Mây đen kia hình thành xoắn ốc lô đen, giống như có cái gì nghi thức đang tiến hành. Lâm Thần lập tức tiến về. Rất nhanh, hắn liền đi tới xoắn ốc lô đen dưới đáy. Nơi này đứng đấy hai thân ảnh, một nam một nữ. Nam coi như lớn lên đẹp trai, làn da trắng nõn, ngay cả tóc cũng là màu trắng. Mà tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy một người mặc quần màu đen thiếu nữ. Phát giác được Lâm Thần đến, hai người đều chậm rãi xoay người qua. Nam tử kia khuôn mặt là màu trắng, một đôi mắt còn lóe ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ. Mà thiếu nữ kia, quá nhìn con mắt, tà thần. Cái kia vẫn muốn xâm lấn địa cầu tà thần. Bất quá cái này một cái, trong mắt một điểm quang mang đều không có, tựa như là một đầm nước đọng lại có người có thể đến nơi đây. Yêu ma chi vương lộ ra nụ cười thật sự là khó được. Lâm Thần nói rằng, ngươi di ngôn cũng chỉ có những này. Ha ha ha. Yêu ma chi vương cười vài tiếng di ngôn. Nên lưu lại di ngôn là ngươi. Hắn vung tay lên giết hắn. Với anh. Tà thần lúc này động, nàng hóa thành một đạo màu đen cái bóng, trong nháy mắt hướng phía Lâm Thần đánh tới. Ngay tại quả đấm của nàng khoảng cách Lâm Thần còn có nửa mét thời điểm. Phanh. Một cái trắng nâng tay, đột nhiên theo bên cạnh rối ra, bắt lại đối phương nằm đấm. Lâm Thần ghé mắt. Một người mặc quần màu đen thiếu nữ, đứng tại bên cạnh hắn ta có chút chán ghét, người khác biến thành ta bộ dáng còn có. Hắn địch nhân là của ta, chỉ có ta khả năng giết hắn. Tà thần, chân chính tà thần. Chương 1811. Thiệt thòi ta vừa mới còn giúp ngươi. Chương 1811. Thiệt thòi ta vừa mới còn giúp ngươi. Mặc dù chỉ là một đạo phân thân, nhưng thực lực như cũ cường đại. Với anh. Nàng một quyền liền đem hư giả tà thần đánh lui ra ngoài Lâm Thần. Ngươi đi đối phó yêu ma chi vương, ta tới đối phó cái này tên giả mạo. Lúc này, sở tiêu đi ô bên trong người xem đều ngây dại không phải đâu. Nàng là ai a? Dương Thần ở bên ngoài còn có nữ nhân. Nữ nhân này cũng thật là mạnh a. Lâm Thần cười khẽ, không nghĩ tới một ngày kia, vậy mà có thể cùng tà thần mặt trận thống nhất. Yêu ma chi vương sắc mặt có chút khó coi, ngươi lại muốn giúp một nhân loại. Sai rồi. Tà thần nói rằng, ta ai cũng không giúp. Ta chỉ làm đối ta có chỗ tốt chuyện. Nàng cùng tên giả mạo càng đánh càng xa, thẳng đến ở chân trời biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thần trực diện yêu ma chi vương hiện tại, chỉ còn ngươi. Yêu ma chi vương lạnh yên tĩnh, nhìn chằm chằm Lâm Thần nhân loại, ngươi không sợ sao? Ngươi phải đối mặt, là thần. Lâm Thần cười nhạt, nói rằng, đúng dịp, rất nhiều người cũng nói ta là thần. Muốn chết. Yêu ma chi vương trực tiếp động thủ. Vâng. Một đạo quang tuyến hướng thẳng đến Lâm Thần buộc phát ra. Lâm Thần một quyền đem quang tuyến đánh nổ, tiếp lấy bước ra một bước, vượt ngang mấy chục mét, đi tới yêu ma chi vương trước mặt. Phanh. Một quyền hướng phía yêu ma chi vương mặt đánh tới. Yêu ma chi vương con ngươi co rụt lại, lập tức đưa tay cắt đỡ, mong muốn đón lấy Lâm Thần một quyền này. Nhưng mà, vâng. Bị Lâm Thần một quyền này đánh trúng, hắn toàn thân đều chấn động, trực tiếp chạy đến bay ra ngoài. Thân thể của hắn đụng nát một tòa lại một ngọn núi. Lâm Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp bắt hắn lại, đem hắn kéo lại. Trở tay lại là một quyền. Yêu ma chi vương đại kinh, ngươi làm sao lại đáng sợ như thế lực lượng? Chưa bao giờ thấy qua cường đại như vậy nhân loại. Một quyền kia, dường như một cái tinh cầu tại chiều hắn đập tới. Ngăn không được, mong muốn tránh né, nhưng là tốc độ của hắn cũng kém xa tít tắp Lâm Thần. Phanh. Mặt của hắn bị một quyền đánh trúng, lập tức mặt mũi bầm dập, máu tươi chảy ròng a. Ngươi chọc giận thần. Yêu ma chi vương kêu to. Lâm Thần nói rằng, ở trước mặt ta, ngươi còn không có tư cách làm thần. Yêu ma chi vương tất nhiên cường đại, nhưng là tại Lâm Thần trước mặt, vẫn là chênh lệch quá xa ầm ầm. Trên trời vòng xoáy lỗ đen gia tốc. Lâm Thần nhìn thoáng qua, biết được không cần thiết tại yêu ma chi vương trên thân lãng phí thời gian chiêu tiếp theo. Kết thúc không được ta vô địch đường, ta liền kết thúc sinh mệnh của ngươi. Một đạo thiểm điện tại Lâm Thần trong tay nổ tung, phá hoại tử quang. Yêu ma chi vương như gặp đại địch, trên mặt hắn mồ hôi lạnh đã xuống tới. Cái này nhân loại, mạnh mẽ khủng khiếp, quả thực liền không giống như là trong vũ trụ này có thể đản sinh ra tồn tại. Ngươi chết cho ta. Thiên vương chi uy. Hắn toàn thân buộc phát quang mang, muốn hủy diệt chung quanh tất cả. Nhưng nháy mắt sau đó, phốc thử, một đạo nhỏ bé quang tuyến trong nháy mắt xuyên thủng trái tim của hắn, tiếp lấy vết thương nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Yêu ma chi vương chậm rãi tan rã. Tại tan rã trước đó, hắn khó có thể tin, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Lâm Thần, làm sao có thể, ta sẽ không chết, ta là yêu ma chi vương, ta nhất định sẽ trở về báo thù.
A, thân ảnh của hắn tiêu tán không thấy. Lâm Thần không thèm để ý hắn. Cổ thần hắn đều giết qua, chỉ là yêu ma chi vương, tính là thứ gì? Hắn thả người vọt lên, nhảy vào trong lỗ đen.
Xoát.
Hắn sau khi đi vào, liền một trưởng vô ra. Tà thần đang chuẩn bị trọng khải cái vũ trụ này, trên lệnh tới Lâm Thần một trưởng vô đến, bất đắc dĩ dừng lại động tác Lâm Thần. Nàng phẫn nộ kêu lên, ngươi lại tới xấu chuyện tốt của ta. Lâm Thần cười nhạt, ta cho là ngươi đã quen thuộc. Loại chuyện này, làm sao lại quen thuộc? Thiệt thòi ta vừa mới còn giúp ngươi. Tà thần nghiến răng nghiến lợi. Lâm Thần trực tiếp đâm thủng âm nhu của nàng. Chương 1812. Lâm Thần là mở ra thế giới mới mấu chốt. Chương 1812. Lâm Thần là mở ra thế giới mới mấu chốt giúp ta. Từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của ngươi chính là cái này thế giới mới a. Ngươi chỉ là muốn để cho ta cùng yêu ma chi vương đồng quy vu tận, sau đó chính mình độc chiếm thế giới mới. Nàng không thể lại giúp Lâm Thần. Tà thần sắc mặt khó coi, như kế bị nhìn xuyên hôm nay, thế giới mới ta tình thế bắt buộc. Nàng kêu to, hướng phía Lâm Thần đánh tới, đáng tiếc đây chỉ là một đạo phân thân. Lâm Thần nhẹ nhõm đem tà thần đánh bại. Lâm Thần, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Tà thần phân thân bảo hiếu lấy tiêu tán đến tận đây. Thế giới mới bên trong chỉ còn Lâm Thần một người ầm ầm. Vòng xoáy màu đen ở trong, điện quang lấp lóe. Lâm Thần thả người nhảy lên, nhảy vào vòng xoáy ở trong. Trong chốc lát, Lâm Thần cảm giác tư tưởng của mình cùng thế giới mới đan vào một chỗ. Rất nhiều hình tượng không ngừng theo trong đầu hắn hiện lên. Toàn bộ thế giới mới cũng bởi vì là Lâm Thần tư tưởng mà biến hóa bộ dáng. Phanh! Lâm Thần rơi xuống trên mặt đất, ngắm nhìn bốn phía. Hắn giống như không tại thế giới mới bên trong. Cái này tựa như là một đoạn hành lang. Xa xa trên tường dán ảnh chụp, bên cạnh còn đặt vào mặt trời diễn biến lịch trình mô hình, đây là phóng ra đứng. Tại Lâm Thần tư tưởng ảnh hưởng dưới, thế giới mới đem hoàn chỉnh thời kỳ phóng ra đứng, thay đổi đi ra, đây là Lâm Thần chân chính bắt đầu thăm dò thế giới mới điểm xuất phát. Cùng xuất phát lúc không giống. Lúc này Lâm Thần đã biết rõ tất cả chân tướng, tất cả nghi hoặc đều đã giải khai. Tại bệ bắn trong phòng khách, có một cái nhỏ bé vũ trụ mô hình. Lâm Thần đi ra phía trước, chậm rãi vươn tay, chạm đến cái này mô hình. Trong mấy mắt, Lâm Thần ánh mắt bị kéo xa, làm cái tinh hệ đều xuất hiện trong mắt hắn, vẫn còn tiếp tục kéo xa. Lâm Thần ánh mắt rời đi tinh hệ, tiếp tục kéo xa. Lâm Thần nhìn thấy toàn bộ vũ trụ bộ dáng đến vũ trụ biên giới sau, Lâm Thần ánh mắt lại bị rút ngắn. Khoảng cách những ngôi sao kia điểm điểm càng ngày càng gần. Gần tới Lâm Thần phát hiện, những điểm sáng này cũng không phải là tinh hệ, mà là từng chiếc đèn đường. Dầm dầm đèn đường nhanh chóng dập tắt, thật giống như toàn bộ vũ trụ tinh hệ đều tại suy vong. Toàn bộ thế giới đột nhiên lâm vào đèn kịt một màu ở trong. Ngay tại hệ thống sắp giúp Lâm Thần mở ra độ sáng điều chỉnh lúc, gấu, một đạo hỏa quang đột nhiên tại Lâm Thần phía trước bốc cháy lên. Kia là một cái đống lửa. Hỏa diễm chập chờn, cũng không phải là rất sáng, chỉ có thể chiếu sáng phương viên 5-6 mét khoảng cách. Nhưng là, điểm ánh sáng này đã đủ rồi, đây là trong vũ trụ, sau cùng đống lửa. Lâm Thần ngồi ở trên cột gỗ, nhớ tới trên tấm ảnh những cái kia bể khổ văn minh người đột nhiên. Mấy bộ bạch cốt đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh đống lửa. Thanh này đám người giật nảy mình. Xoạt đống lửa lóe lên một cái. Những này bạch cốt giống như động, bọn hắn biến đổi nằm dưới đất bộ dáng ánh lửa đang nhấp nháy. Trên đất bạch cốt, vậy mà toàn bộ đứng lên. Bọn hắn ôm cùng một chỗ, tiếp lấy cái này đến cái khác chồng chất lên. Bọn hắn dựng thành người bậc thang, cùng một chỗ ngưỡng vọng tinh không. Chỗ cao nhất bộ bạch cốt kia, hướng về tinh không đưa tay ra ánh lửa cuối cùng chớp động một lần. Bạch cốt biến thành phi thuyền thám hiểm ầm ầm. Cửa khoang từ mở ra. Mấy cái thân ảnh quen thuộc từ đó đi ra. Chính là trên tường trong tấm ảnh mấy vị kia. Bể khổ văn minh tinh tế đội thám hiểm thành viên. Lâm Thần mỉm cười, nói rằng, ngồi. Bên cạnh đống lửa, trống rông xuất hiện cái ghế, đại gia có thể nhẹ nhõm ngồi xuống. Nhìn xem mấy người, Lâm Thần cười nói, vẫn còn có chút quá quặn cũng é. Tất cả mọi người cùng đi a. Theo Lâm Thần nghĩ muốn tiếp tục. Càng ngày càng thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh đống lửa. Thiên sứ, tinh linh, ma nữ, tất cả mọi người tới đại gia tay nắm tay, vây quanh đống lửa, vây quanh Lâm Thần, hát lên cùng một ca khúc đống lửa nơi này, biến không quặn cũng é đến đâu. Chương 1813, tìm tới thế giới mới. Chương 1813, tìm tới thế giới mới. Tiếng ca phiêu đãng, cùng đống lửa khói, còn có Lâm Thần tư tưởng hỗn hợp lại cùng nhau, biến thành một cái chỉ có bóng đá lớn nhỏ vũ trụ. Làm cái vũ trụ này xuất hiện lúc đại gia tiếng ca đều ngừng lại, ánh mắt mọi người đều rơi xuống Lâm Thần trên thân. Cái này tàn phá vũ trụ, đi đến cuối con đường, chỉ có Lâm Thần đứng đến cuối cùng. Nhưng thế giới mới gọi Lâm Thần tới, cũng không phải là muốn cho Lâm Thần nhìn xem. Lâm Thần tới đây mục đích là mở ra mới một cái vũ trụ. Lâm Thần vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến cái này rất nhỏ, rất yếu đuối vũ trụ. Trong chốc lát, cái này cỡ nhỏ vũ trụ biến mất không thấy. Một giây sau, xoát, Lâm Thần thân ảnh đi tới trong vũ trụ. Oeng, mặt trời nổ tung. Cùng trước đó không giống, đại gia lần này nhìn thấy mặt trời bạo tạc, không còn bối rối, bởi vì hiện tại tất cả mọi người minh bạch, mặt trời bạo tạc mang tới cũng không phải là hủy diệt, mà là tân sinh. Tích tích tích, Lâm Thần vòng tay dồn dập vang lên, cầm lên xem xét, phát hiện là vũ trụ các nơi đều có tín hiệu chuyển đến. Nghe những tín hiệu này thật cao hứng cùng các vị, cùng đi tới cuối cùng. Các vị, 13800 triệu năm sau thấy, gặp lại rồi đại gia. Riêng phần mình bảo trọng a. Toàn bộ vũ trụ tất cả văn minh đều tại chào từ biệt. Mặt trời bạo tạc, không để cho đại gia hoảng sợ cùng tuyệt vọng, ngược lại đều đang chờ mong a. Đúng rồi. Cảm ơn ngươi, Lâm Thần. Cảm ơn rồi, Lâm Thần. 13800 triệu năm sau, còn có cơ hội gặp mặt lời nói, chúng ta nhất định tìm ngươi uống một chén. Lâm Thần mỉm cười. Hắn nhìn về phía trước, mặt trời bạo tạc sóng xung kích quét ngang mà đến. Lần này, Lâm Thần không có nhận đến chút nào ảnh hưởng.
Sóng xung kích theo chung quanh hắn khuyết tán ra, Lâm Thần xoay người, nhìn xem sóng xung kích đi xa. Không được bao lâu, cái vũ trụ này sẽ một lần nữa nắm giữ tinh quang. Sau đó, đống lửa sẽ một lần nữa bốc cháy lên. Mới văn minh sẽ xuất hiện, bọn hắn như thế hướng tới trời xanh. Hơn nữa, cái vũ trụ này đem sẽ không còn có yêu ma quỷ quái. Cái này chính là thế giới mới. Bể khổ văn minh truy tìm cả đời, nhân loại thánh nhân đau khổ tìm kiếm, không có yêu ma quỷ quái thế giới mới. Kinh khủng trò chơi âm thanh em vang lên chúc mừng người chơi thành công thông quan tìm kiếm thế giới mới. Tất cả người chơi đều đem lập tức rời đi trước mắt trò chơi. Xoát, Lâm Thần thân ảnh theo vũ trụ nổ lớn bên trong biến mất không thấy gì nữa, đi tới tuyết trắng lĩnh thượng không gian bên trong. Cái này một trò chơi kết thúc. Studio bên trong người xem nhìn xem đen nhánh màn hình đều có chút lưu luyến không rời, giống như là một giấc mộng, tỉnh tới vẫn là rất cảm động. Đột nhiên cảm giác Truy Minh Tinh còn có cố gắng kiếm tiền mua phong ốc, mua xe từ loại chuyện này quá không cần thiết. Đúng vậy à, vũ trụ lớn như thế, đời người ngắn như vậy, tại sao phải vì những vật này mà hao hết cả đời đâu? Đúng đúng đúng, phát triển khoa học kỹ thuật, ra vũ trụ thăm dò, tìm thiên sứ tộc, tinh linh tộc tiểu tỷ tỷ. Dù là trực tiếp kết thúc, còn có thật nhiều người xem không hề rời đi, đang kịch liệt thảo luận. Lâm Thần còn tại nhận lấy ban thưởng ngay tại thống kê cho điểm, xin chờ thống kê xong thành. Nhiệm vụ chính tuyến, tìm tới thế giới mới, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 10.000. Nhiệm vụ chi nhánh, đánh vỡ bể khổ bình chướng, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 5.000. Nhiệm vụ chi nhánh, xuyên qua sa mạc, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 5.000. Tổng cộng cho điểm 10 vạn phần. Đánh giá SSS. Siêu càng hoàn mỹ hơn. Chúc mừng người chơi thu hoạch được trở xuống ban thưởng 10 vạn kinh nghiệm. Bể khổ văn minh thăm dò vòng tròn cùng thăm dò khí bản kế hoạch 1 phần. Trọng lực máy kiểm soát bản kế hoạch 1 phần. Có không gian xuyên toa năng lực phi thuyền vũ trụ 1 chiếc. Tư cách giải tỏa, hiện tại ngươi có thể không nhận xấu quốc văn minh ở tinh cầu khác trí tử phong tỏa, tiếp thu được văn minh khác tín hiệu. Chương 1814. Ban thưởng phong phú tới nổ lớn. Chương 1814. Ban thưởng phong phú tới nổ lớn. Kinh khủng trò chơi thanh âm tiếp tục chúc mừng người chơi, trở thành thủ vị thông quan tìm kiếm thế giới mới trò chơi người chơi. Chúng ta đem đối ngươi tiến hành toàn cầu thông cáo. Xin hỏi phải trang ẩn dấu tính danh? Lâm Thần nói rằng, không. Kinh khủng trò chơi thanh âm, lúc này tại toàn cầu phạm vi bên trong vang lên để chúng ta cùng một chỗ chúc mừng đến từ Long Quốc người chơi, Lâm Thần. Ngay tại vừa rồi, hắn thành công thông quan trò chơi tìm kiếm thế giới mới. Chúc mừng hắn thu hoạch được trở xuống ban thưởng 10.000 điểm kinh nghiệm số. Chí tử tham chắc khí thành phẩm cùng bản kế hoạch 1 phần. Bọc thép dũng sĩ thăng cấp mộ đủ lệ bản kế hoạch 1 phần. Quốc vận tăng lên quyển trục 1 phần, sử dụng sau có thể tăng lên quốc vận, tăng lên trong nước các loại tài nguyên tái sinh tốc độ, sản lượng. Cái này thông cáo vừa ra tới, toàn thế giới đều kinh hãi. Chí tử tham chắc khí, mọi người đều biết đây là vật gì? Là văn minh ở tinh cầu khác công nghệ cao, có thể phong tỏa ngoại lai tất cả tin tức, đồng thời khóa nhân loại chết khoa học kỹ thuật phát triển. Chí tử còn tại, nhân loại tư duy liền không thể đột phá cực hạn. Vĩnh viễn không cách nào phát minh ra mạnh hơn khoa học kỹ thuật. Bọc thép dũng sĩ thăng cấp mộ đủ lệ bản kế hoạch. Cái này đem có thể khiến cho bọc thép dũng sĩ trở nên càng thêm cường đại. Yêu ma số lượng càng ngày càng tăng, cường độ cũng càng ngày càng mạnh. Tăng lên bọc thép dũng sĩ cường độ, có thể trình độ nhất định chống lại yêu ma. Về phần quốc vận của chủ, thứ này nhường vô số quốc gia điên cuồng, nhất là xấu quốc. Tần quản lý người trực tiếp liền nhảy dựng lên vật này, nhất định phải cầm xuống. Chúng ta xấu quốc quốc vận đã bị chặt một đao, đây là xoay người cơ hội, ngàn vạn không thể bỏ qua. Còn có, để cho người ta tích cực tham gia tăng kinh khủng trò chơi, tranh thủ cầm tới một chút thứ nhất. Phần thưởng này quá phong phú, tùy tiện đạt được như thế, cũng có thể làm cho bọn hắn quốc lực tăng lên trên diện rộng. Làm toàn cầu người đều không thể lúc bình tĩnh. Lâm Thần còn tại nhận lấy ban thưởng. Người ngoài nghe được, còn không phải Lâm Thần chân chính ban thưởng 11 vạn điểm kinh nghiệm số. Bể khổ văn minh thăm dò vòng tròn cùng thăm dò khí bản kế hoạch 1 phần. Trọng lực máy kiểm soát bản kế hoạch 1 phần. Có không gian xuyên toa năng lực phi thuyền vũ trụ 1 chiếc. Tư cách giải tỏa, hiện tại ngươi có thể không nhận xấu quốc văn minh ở tinh cầu khác trí tử phong tỏa, tiếp thu được văn minh khác tín hiệu. Trí tử tham chắc khí thành phẩm cùng bản kế hoạch 1 phần. Bọc thép dũng sĩ thăng cấp mộ đủ lệ bản kế hoạch 1 phần. Đốt. Hệ thống âm thanh âm vang lên kích hoạt hệ thống ban thưởng tăng thêm 100. Chúc mừng chủ nhân, hiện tại toàn bộ ban thưởng đều được tăng lên. Xin chủ nhân lưu ý. Lâm Thần lại hướng sau cùng ban thưởng nhìn lại tháng 2 năm 20.000 điểm kinh nghiệm số. Cao cấp thăm dò vòng tròn cùng thăm dò khí bản kế hoạch 1 phần. Cao cấp trọng lực máy kiểm soát bản kế hoạch 1 phần. Lượng tử vũ trụ mẫu hạm 1 chiếc. Hạn chế đột phá, ngươi sẽ không lại chịu đến bất kỳ trí tử phong tỏa. Trí tử tham chắc khí, trí tử phản xâm lấn trang bị, cao cấp trí tử bản vẽ thiết kế 1 phần. Bọc thép dũng sĩ 2.0 phiên bản bản vẽ thiết kế. Tất cả ban thưởng toàn diện tăng lên. Lâm Thần mỉm cười, nhận lấy ban thưởng, thối lui ra khỏi lĩnh thưởng không gian. Xoát, quang mang nhất điểm, hắn về tới quen thuộc biệt thự ở trong. Lâm Thần ngắm nhìn một phía, trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, cùng mình trước khi rời đi không có biến hóa. Lâm Thần, Mộng Thiên Trúc kia thanh âm mừng rỡ từ phía sau vang lên. Cộc cộc cộc. Lâm Thần xoay người, đã nhìn thấy Mộng Thiên Trúc đánh tới. Phanh. Mộng Thiên Trúc nào vào Lâm Thần trong ngực, một mực ôm lấy hắn, ngươi trở về. Lâm Thần nói rằng, đây là nhà ta, đương nhiên sẽ trở về. Mộng Thiên Trúc nói rằng, ngươi đã tiến kinh khủng trò chơi nửa tháng. Lời này nhường Lâm Thần dừng một chút. Nhiệm vụ lần này, vậy mà đi trọn vẹn nửa tháng. Từ trước tới nay, kinh nghiệm thời gian dài nhất trò chơi. Bất quá, kiến thức càng rộng lớn hơn, thu hoạch cũng phi thường to lớn. Cảm nhận được Mộng Thiên Trúc viên kia bất an tâm, Lâm Thần đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, nói rằng, không cần lo lắng. Ân. Mộng Thiên Trúc chậm rãi buông ra Lâm Thần. Chương 1815. Lâm Thần, cần đột phá.
Chương 1815, Lâm Thần cần đột phá. Hít sâu một hơi, lau khỏe mắt nước mắt về sau, nàng cười nói, đói bụng hay không? Ta đi làm cơm. Suy nghĩ cẩn thận, Lâm Thần cũng thật lâu không có ăn được Mộng Thiên Trúc làm đồ ăn. Lúc ăn cơm, Lâm Thần nói rằng, lần này trò chơi thu hoạch không nhỏ. Ta có một ít bản vẽ thiết kế, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Nói, hắn đem bản kế hoạch đều đem ra. Mộng Thiên Trúc nhìn không hiểu nhiều, Lâm Thần từng cái giải thích. Biết được những này bản kế hoạch ý vị như thế nào thời điểm, nàng hô hấp đều dồn dập lên, những vật này quá quý giá. Nhất là cái này quốc vận tăng lên của chủ, ta nhất định phải hướng lên phía trên báo cáo. Nàng vội vàng lấy điện thoại di động ra, liền ngay trước Lâm Thần mặt báo cáo. Long quốc tầng quản lý hiện tại cũng vô cùng kích động. Nghe được thông cáo thời điểm, bọn hắn liền nhảy dựng lên. Hiện khi biết Lâm Thần cố ý bán ra những vật này, bọn hắn toàn thân phát run, lời nói đều nhanh cũng không nói ra được, hỏi một chút rừng thần cần gì. Chỉ cần hắn mở kim khẩu, chúng ta điều kiện gì đều bằng lòng. Mộng Tiên Trúc nguyên thoại chuyển đạt, ngươi có gì cần sao? Nàng nói rằng, phía trên nói cái gì đều cho ngươi. Lâm Thần nói rằng, kinh nghiệm. Mộng Tiên Trúc nhẹ gật đầu, trực tiếp cùng tầng quản lý người nói hắn phải được nghiệm. Muốn tồn kho bên trong tất cả kinh nghiệm. Lâm Thần dừng lại. Ta cũng không có nói như vậy. Trước kia, Mộng Tiên Trúc mỗi lần đều nhiều cho mình kinh nghiệm. Lần này càng là không hợp thói thường. Vậy mà giống đem toàn bộ Long Quốc kinh nghiệm đều cho mình. Lâm Thần có chút dở khóc dở cười. Có thể gặp phải Mộng Tiên Trúc, cũng là một cái vô cùng chuyện không tồi, đối mặt loại yêu cầu này. Long Quốc không chút nào do dự đáp ứng cho. Đều có thể cho. Kinh nghiệm bảo thạch loại vật này, nên dùng thời điểm không cần, liền mất đi ý nghĩa. Mộng Tiên Trúc nhìn xem Lâm Thần, nói rằng, bọn hắn đáp ứng. Bất quá, đoán chừng phải muốn ngươi đi lấy bảo thạch. Lần này thật nhiều lắm. Làm quốc gia kinh nghiệm bảo thạch ra. Đột phá 3 triệu. Lâm Thần gật đầu, nói rằng, ngày mai đi xem một chút. Ăn cơm tối về sau. Lâm Thần đối Mộng Tiên Trúc nói rằng, đi, dẫn ngươi nhìn thứ gì. Hắn mang Lâm Thần rời đi nội thành, đi vào hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm. Sau đó, đem vũ trụ mẫu hạm đem ra. Lượng tử thái vũ trụ mẫu hạm. Có thể căn cứ Lâm Thần tư tưởng biến hóa hình dạng, lớn nhỏ, công năng. Có nguyên một chi, có thể không người điều khiển chiến đấu biên đội. Còn có tốc độ ánh sáng đi thuyền, cùng xuyên toa không gian năng lực. Là hàng thật giá thật phi thuyền vũ trụ. Vẫn là cao cấp nhất một loại phi thuyền. Liền xem như bể khổ văn minh, lúc trước cũng không thể chế tạo ra dạng này tồn tại cường đại. Vũ trụ mẫu hạm y theo Lâm Thần tư tưởng xuất hiện. Cũng không có rất lớn. Chỉ có một chiếc xe hơi lớn nhỏ. Thật là mở cửa đi vào sau. Mộng Tiên Trúc bị nhìn thấy trước mắt, sợ ngây người. Nội bộ không gian vô cùng to lớn. Chân nhà liền có cao 20, 30 mét. Trước mắt không gian liền có một cái sân bóng đá lớn như vậy. Cái này còn không phải toàn bộ không gian. Lâm Thần điều ra vũ trụ mẫu hạm tin tức. Trước mắt nhân số, 2 người. Có thể dung nạp nhân số, 20.000 người, đây là cái gì khoa học kỹ thuật? Mộng Tiên Trúc đi ra ngoài nhìn thoáng qua vũ trụ mẫu hạm. Lặp đi lặp lại so sánh lớn nhỏ. Nàng cảm thấy cái này quá thần kỳ. Vượt ra khỏi nàng đối vật lý nhận biết. Lâm Thần đối chiếc này vũ trụ mẫu hạm phi thường hài lòng. Chiếc này vũ trụ mẫu hạm có thể thay thế ngân bạch phá hoại thần. Hơn nữa, hắn còn nắm giữ cực mạnh tinh hệ đi thuyền năng lực. Trước kia Lâm Thần đã cảm thấy tốc độ của mình còn chưa đủ nhanh, một giây bay 1.500 mét cũng không tính bao nhanh. Liền xem như một giây 3.000 mét, Lâm Thần vẫn cảm thấy quá chậm. Tốc độ ánh sáng rất nhanh a, một giây 300.000 mét. Lấy tốc độ ánh sáng phi hành theo địa cầu tới mặt trăng, một cái qua lại chỉ cần 3 giây. Chương 1816, cái thứ tư kế hoạch. Chương 1816, cái thứ tư kế hoạch. Nhưng theo địa cầu tới hỏa tinh thì cần muốn 3 phút, theo địa cầu tới mặt trời muốn 8 phút, dùng hết nhanh bay ra thái dương hệ cần 2 năm, bay ra ngân hà hệ cần 3 và 5. Người khác tổng hô Lâm Thần thiên hạ đệ nhất, nhưng hắn xưa nay không cảm thấy mình là thật thứ nhất. Vũ trụ quá lớn, tà thần đến nay còn không có thể hiện ra chân thân, thậm chí chính mình liền nàng đến tuột cùng ở nơi nào cũng không biết. Lâm Thần rất rõ ràng, mình bây giờ cần đột phá, hắn cần lực lượng cường đại hơn. Lâm Thần, ngươi đang suy nghĩ gì? Mộng Tiên Trúc thanh âm ở bên cạnh vang lên. Lâm Thần mỉm cười nói rằng, không có gì, chúng ta ra đi vòng vòng. Hắn trực tiếp điều khiển phi thuyền bay ra địa cầu, tiến về mênh mông tinh không. Địa cầu tại trong mắt của hai người càng ngày càng nhỏ, tới cuối cùng biến thành so bụi bặm còn muốn nhỏ bé tồn tại. Mà cái này một hạt bụi bên trên có 8 tỷ nhân khẩu, ngươi nhận biết mỗi người, ngươi cho yêu mỗi người, ngươi chán ghét mỗi người, cũng sẽ ở cái này một hạt bụi bên trên vượt qua cả đời. Nhân loại tất cả lịch sử, tất cả phát minh cùng sáng tạo, tất cả chiến tranh cùng hủy diệt, tất cả tôn giáo tín ngưỡng cùng ngành nghề tinh anh, tất cả phú hào cùng người nghèo đều tại cái này một hạt bụi bên trên. Từ xưa đến nay, nhiều ít người vì có thể chiếm trước cái này bụi bằng một phần nhỏ mà đánh cho đầu rơi máu chảy. Tiền tài, quyền lợi, lại lớn cũng bất quá là cái này một hạt bụi bên trong một hạt cho bụi. Có lẽ đến tới địa cầu bên trên yêu ma quỷ quái chỉ là chân chính yêu ma trong bộ đội một tiểu đội, bọn hắn thậm chí khả năng chỉ là đi ngang qua địa cầu, liền cho địa cầu mang đến vô biên bắt ngát tai nạn. Hiện tại Lâm Thần đã gặp được sống tiếp 3 cái kế hoạch. Thứ 1 cái kế hoạch, thông qua kinh khủng trò chơi cường hóa tự thân, đạt tới có thể cùng yêu ma chống lại trình độ, từ đây kéo dài hơi tàn sống sót. Cái thứ 2 kế hoạch, chế tạo một cái thế giới máy chế tạo, đem người đưa đến một cái giả lập thế giới bên trong. Cái thứ 3 kế hoạch, trọng khải vũ trụ, mở ra thế giới mới. Lâm Thần lúc đầu nhìn chúng thế giới mới kế hoạch, nhưng chân chính thể nghiệm một lần sau, hắn phát hiện, thế giới mới kế hoạch cũng không phải là hắn mong muốn. Lâm Thần quyết định khai sáng cái thứ 4 kế hoạch. Trảm thảo trừ căn, giết, đem tất cả yêu ma quỷ quái toàn bộ giải quyết, một tên cũng không để lại. Ở bên ngoài dạo qua một vòng sau, Lâm Thần mang theo Mộng Tiên Trúc về tới địa cầu. Mộng Tiên Trúc cảm thấy đây hết thảy
dường như chính là một giấc mộng địa cầu thật nhỏ bé a. Chúng ta lúc nào thời điểm mới có thể chân chính thăm dò tinh không đâu? Tinh không bên trong sẽ có hay không có càng nhiều quái vật? Lâm Thần nói rằng, nếu như có, giải quyết hết liền tốt. Mộng Tiên Trúc kinh ngạc nhìn xem Lâm Thần. Sáng ngày thứ hai, Long Quốc liền tuyên bố thông cáo, giá cao thu mua kinh nghiệm bảo thạch, đồng thời âm thầm nhường các nơi đem bảo thạch vận chuyển tới một chỗ, thuận tiện Lâm Thần đến tiếp sau đến thu thập. Giữa trưa, leng keng, cửa tiếng chuông vang lên, ta đi mở cửa. Mộng Tiên Trúc mặc tạp dề, nhanh chóng hướng phía cổng đi đến. Xoạt xoạt, cổng mở ra. Khi nàng nhìn thấy cửa kẻ ngoại lai thời điểm, Liễu Mi hơi nhíu lại, đứng ở cửa ba cái nam nhân cao lớn, tóc vàng mắt xanh da trắng, là xấu có người. Mộng Tiên Trúc hỏi, các ngươi có chuyện gì không? Đứng tại nhất nam nhân phía trước nói rằng, chúng ta tới tìm Lâm Thần. Mộng Tiên Trúc quay đầu nhìn về phía Lâm Thần, nói rằng, tới ba cái xấu có người, nói muốn tìm ngươi. Xấu có người? Lâm Thần đã đoán được bọn hắn tìm đến mình làm cái gì, đứng dậy, đi tới cửa. Lâm Thần, ngươi tốt. Đứng ở phía trước nam tử, mặc âu phục, vô cùng vừa vặn, người cũng rất xoái. Lúc nói chuyện mỉm cười, đủ để mê đảo hứa nhiều thiếu nữ. Bất quá Mộng Thiên Trúc cảm thấy hắn rất xấu, so ra kém Lâm Thần một phần vạn. Lâm Thần là trên đời này đẹp trai nhất, chương 1817. Cho chúng ta một bộ mặt, chúng ta xấu việc lớn quốc gia mạnh nhất trên thế giới lớn quốc gia. Chương 1817, cho chúng ta một bộ mặt, chúng ta xấu việc lớn quốc gia mạnh nhất trên thế giới lớn quốc gia. Chúng ta nghe nói ngươi có rất nhiều công nghệ cao thiết kế bản kế hoạch, còn có quốc vận tăng lên quyền. Chúng ta muốn từ trong tay ngươi mua sắm những vật này. Lâm Thần hỏi, các ngươi có thể xuất ra cái gì? Mỗi dạng đồ vật, 100 triệu US đô la. Lâm Thần. Bên cạnh Mộng Thiên Trúc đã muốn cười. US đô la? Lúc nào còn cần US đô la giao dịch? Hơn nữa lấy Lâm Thần thân phận, hắn mong muốn tiền, chỉ cần mới mở miệng, Long Quốc liền sẽ một xe đưa tới. Tiền đối với Lâm Thần mà nói, chẳng qua là một đống giấy mà thôi, các ngươi có thể đi về. Lâm Thần bình tĩnh nói rằng, ta có chút đánh giá cao các ngươi xấu nước. Mộng Tiên Trúc ở bên cạnh nói rằng, nghe được, các ngươi có thể đi. Nói xong, nàng liền phải đóng cửa. Chờ một chút. Xấu quốc người gấp vội vươn tay chặn cửa miệng, ngăn cản đại môn quan bế, chúng ta là xấu quốc người, cho chúng ta một bộ mặt, chúng ta thật là mạnh nhất trên thế giới lớn quốc gia. Lâm Thần bình tĩnh nói, hiện tại có thể vẫn là, nhưng về sau cũng không phải là. Đám kia người ngoài hành tinh lập tức liền tự thân khó bảo toàn. Ba người toàn thân run lên. Lâm Thần làm sao biết người ngoài hành tinh chuyện? Không nên a, bọn hắn trước đó đối toàn cầu người đều tiến hành một lần ký ức thanh trừ. Không chỉ có thanh trừ hết tất cả mọi người đối xấu quốc làm chuyện xấu ký ức, còn thanh trừ mọi người đối người ngoài hành tinh ký ức. Thế nào Lâm Thần còn nhớ rõ? Lâm Thần nói rằng, cảm thấy ngạc nhiên. Hiếu kỳ ta vì cái gì không có mất đi đoạn này ký ức. Ba người đều hoảng sợ mở to hai mắt. Hắn chẳng những không có mất đi ký ức, thậm chí còn biết xấu quốc thanh trừ hơn người ký ức. Làm sao có thể? Kẻ yếu bệnh chung chính là dễ dàng đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp người khác. Đang đang đạp. Ba người đều thất kinh rút lui. Long Quốc có thể xuất ra cả nước kinh nghiệm bảo thạch đến cùng ta giao dịch. Các ngươi đâu? Cầm US đồ lặt đến đuổi ta sao? Là các ngươi quá ngu xuẩn, vẫn cảm thấy ta rất khỏe lừa gạt. Xấu quốc người trợn mắt hốt mồm. Trợn tròn mắt. Long Quốc vậy mà không phải lấy tiền giao dịch, mà là dùng kinh nghiệm bảo thạch giao dịch. Nghiệm đó. Long Quốc có tiền như vậy. Chắc không được Lâm Thần không cần US đồ lặt. Các ngươi nếu có thể xuất ra xấu quốc toàn bộ kinh nghiệm bảo thạch đến giao dịch, cũng coi như có chút thành ý. Bất quá liền coi như các ngươi thật xuất ra toàn bộ kinh nghiệm bảo thạch cũng vô dụng. Bởi vì xấu quốc bảo thạch sản lượng căn bản so ra kém Long Quốc. Long Quốc có cấp thấp phó bản lựa chọn khí, có thể làm cho đại lượng người lặp đi lặp lại tiến vào cùng một loại kinh khủng trò chơi. Địa phương nào có kinh nghiệm bảo thạch, địa phương nào có bảo vật, đều bị sở nhất thanh nhị sở. Long Quốc một ngày liền có thể tích lũy hết mấy vạn kinh nghiệm bảo thạch. Nếu là nhiều người, phá 100.000 đều không là vấn đề. Xấu quốc người nghe, mặt đều đen. Căn bản nghĩ không ra, một ngày kia, bọn hắn xấu quốc vậy mà lại bị Long Quốc xem thường. Mà để bọn hắn xuất ra toàn bộ kinh nghiệm bảo thạch, xác thực là chuyện không thể nào. Chính bọn hắn đều không đủ dùng. Huống chi, xưa nay đều là người khác cho bọn họ kinh nghiệm bảo thạch. Không có bọn hắn giao ra kinh nghiệm bảo thạch thuyết pháp trở về nói cho các ngươi biết những cái kia ngu xuẩn cao tầng. Không có thành ý, đừng tới tìm ta. Còn có, nói cho những người ngoài hành tinh kia, bọn hắn ngày giờ không nhiều. Ba cái xấu của người đều cúi đầu, xám xịt trốn cút nhanh điểm. Mộng Tiên Trúc đắc ý tại cửa ra và hô. Nghe nói như thế, cổ của bọn hắn đều rụt lại. Phanh, cửa phòng đóng lại. Mộng Tiên Trúc tâm tình rất tốt, khẽ hát đi vào phòng khách, cho Lâm Thần rót một chén trà sảng khoái. Nàng vừa cười vừa nói, trước kia ta đều không có cơ hội đối xấu quốc người hô loại lời này, đã sớm muốn để bọn hắn lăn. Chương 1818, toàn diện tăng lên, chiến lược tăng vọt. Chương 1818, toàn diện tăng lên, chiến lược tăng vọt. Chờ bọc thép dũng sĩ 2.0 sản xuất ra, ta đang nghĩ còn nên hay không mang một nhóm người đánh tới. Nhưng xấu quốc thực lực vẫn là rất cường đại, không chỉ có vũ khí hạt nhân, còn có cùng người ngoài hành tinh liên hệ. Nói không chừng, xấu quốc âm thầm đã nghiên cứu ra rất nhiều vũ khí cường đại hơn. Cho dù có thể đánh bại xấu quốc, nhưng nếu như không thể trong nháy mắt hủy diệt xấu quốc, như vậy bất luận một loại nào vũ khí đối ngoại phóng thích, đối toàn bộ thế giới đều rất nguy hiểm. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày nay buổi sáng đông đông đông, Lâm Thần nghe được tiếng gõ cửa dồn dập. Lâm Thần, mau tỉnh lại, hôm nay có chuyện rất trọng yếu. Mộng Tiên Trúc ở bên ngoài hô. Lâm Thần qua đi mở cửa, nói, sự tình gì? Kinh nghiệm bảo thạch đều thu thập hoàn tất, liền chờ ngươi đi qua cầm. Nàng cao hứng cười nói. Lâm Thần nói rằng, trước ăn bữa sáng lại đi qua. Ăn sáng xong sau, Lâm Thần liền mang theo Mộng Tiên Trúc tiến đến thu thập kinh nghiệm bảo thạch. Một tiền trao cháo múc, chờ đem tất cả kinh nghiệm bảo thạch đều lấy đi sau, Lâm thần kinh nghiệm đạt đến kinh người 999999, gần như 1000 vạn.
Đốt.
Hệ thống âm thanh âm vang lên kiểm tra tới kinh nghiệm đã đến hạn mức cao nhất. Mở ra hệ thống thăng cấp tư cách. Xin hỏi chủ nhân, phải chăng thăng cấp hệ thống?
Chú ý,
thăng cấp hệ thống sau sẽ có trở xuống ảnh hưởng. Ảnh hưởng như sau: 1. Tất cả kỹ năng sẽ căn cứ phù hợp tiến hành chỉnh hợp cùng thăng cấp. 2. Giải tỏa mới cường hóa đẳng cấp. 3. Giải tỏa cường hóa thân thể công năng. 4. Giải tỏa thân thể năng lực thiên phú. 5. Hệ thống công năng cường hóa. 6. Chiến lược một lần nữa ước định cùng tính toán. 7. Kỹ năng xác định vị trí cường hóa ảnh hưởng chuyện rất nhiều. Hơn nữa trăm lợi mà không có một hại. Lâm Thần Tâm bên trong yên lặng nói rằng, thăng cấp. Thăng cấp đem tiêu hao toàn bộ điểm kinh nghiệm số, phải chăng xác định. 1000 vạn kinh nghiệm điểm số đối với thường nhân mà nói, xác thực sẽ không bỏ được. Nhưng Lâm Thần rất rõ ràng. Này 1000 vạn kinh nghiệm, là toàn bộ dùng để cường hóa chính mình.
Xác định.
Đốt. Điểm kinh nghiệm số toàn bộ khấu trừ. Hệ thống thăng cấp bên trong. Qua đại khái nửa phút hệ thống thăng cấp hoàn tất. Lâm Thần toàn thân rung động, trong mắt có một đạo tinh quang hiện lên. Trong nháy mắt này, trong đầu của hắn hiện ra rất nhiều mới kỹ năng ký ức. Hắn lúc này mở ra hệ thống bảng, xem xét tự thân tình huống xưng hô. Lâm Thần,
chủng tộc, người,
thể chất 40000,
lực lượng 20000,
tốc độ
1000,
tinh thần
30000,
tổng chiến lực
10 vạn,
tốc độ chiến lực tính toán lúc sẽ nhân với 10 lần. Số liệu toàn diện tăng lên, chiến lực đi tới kinh người 10 vạn. Mà kỹ năng đâu? Lâm Thần hướng phía mới nhất kỹ năng nhìn lại. Toàn bộ đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thần cấp bị động, vô chiêu kiếm cảnh đẳng cấp, sơ cấp. Có thể thăng cấp, có thể thăng cấp. Thăng cấp cần thiết điều kiện: 3 vạn kinh nghiệm, hoặc là dùng kiếm chiêu đánh giết 3000 địch nhân. Tin tức: người đối kiếm đạo lý giải đã xuất thần nhập hóa, đối ngươi mà nói, bất kỳ kiếm chiêu đều là hạ bút thành văn. Hiệu quả 1: ngươi có thể tự do sử dụng bất kỳ kiếm chiêu, nhất định điểm cường hóa, tiêu hao 50000 kinh nghiệm. Hiệu quả 2: bất kỳ kiếm chiêu, chỉ cần bị ngươi tham một lần, liền có thể lập tức học được, nhất định điểm cường hóa, tiêu hao 50000 kinh nghiệm. Hiệu quả 3: sử dụng kiếm chiêu lúc, động tác của ngươi sẽ không bị công kích của địch nhân cắt ngang, nhất định điểm cường hóa, tiêu hao 50000 kinh nghiệm. Hiệu quả 4: tạm thời chưa có. Có thể tự do theo đã có vật phẩm, hoặc là kỹ năng bên trong tuyển chọn một hạng năng lực tăng thêm vào nơi đây, đồng thời giao phó xác định vị trí năng lực cường hóa. Hiệu quả 5: tạm thời chưa có. Có thể tự do theo đã có vật phẩm, hoặc là kỹ năng bên trong tuyển chọn một hạng năng lực tăng thêm vào nơi đây, đồng thời giao phó xác định vị trí năng lực cường hóa. Chương 1819: mạnh nhất thân pháp. Chương 1819: mạnh nhất thân pháp. Đây là đem kiếm khởi phong lam cùng cái khác kỹ năng cùng bị động dung hợp thăng cấp. Chỉ một cái liếc mắt, Lâm Thần đã cảm thấy thứ này rất mạnh. Mạnh đến có chút không hợp thói thường. Không chỉ có thể toàn diện cường hóa, còn có thể xác định vị trí cường hóa. Trong đó xác định vị trí cường hóa hiệu quả mạnh nhất. Nhất là cuối cùng kia hai cái hiệu quả, càng làm cho Lâm Thần hai mắt tỏa sáng tự do lựa chọn, tự do phối hợp. Ý tứ rất rõ ràng. Nếu như cái nào đó kỹ năng, hoặc là thứ nào đó, có một loại năng lực trúng đích địch nhân lúc, sẽ khôi phục tự thân thể chất. Nhưng kỹ năng này khó dùng, hoặc là đạo cụ rất hi hữu, dùng liền không có. Lúc này, liền có thể đem năng lực này lấy ra, đặt vào hiệu quả 4, hoặc là hiệu quả 5 dặm, vĩnh cửu mang theo. Đồng thời còn có thể giải tỏa xác định vị trí năng lực cường hóa. Làm gặp phải hiệu quả tốt hơn lúc, còn có thể tùy thời thay thế ta có tạo hóa kinh. Quay đầu nhìn xem, tạo hóa kinh bên trong có cái gì không tệ năng lực. Toàn diện rút ra, đặt vào ta kỹ năng bên trong. Mà cái này, còn không phải toàn bộ kỹ năng. Lâm Thần tiếp tục nhìn xuống thần cấp bị động, trật tự gia hộ đẳng cấp, sơ cấp. Có thể thăng cấp, có thể thăng cấp. Thăng cấp cần thiết điều kiện: 3 vạn kinh nghiệm, hoặc là tiếp nhận 3000 lần công kích. Tin tức: theo trong cơ thể ngươi thức tỉnh mà xuất lực lượng, có thần minh cũng không thể nào hiểu được đáng sợ năng lượng. Hiệu quả 1: giảm bớt 30% nhận tổn thương, nhất định điểm cường hóa, tiêu hao 50000 kinh nghiệm. Hiệu quả 2: thể chất mỗi giảm bớt 1% lực lượng, tốc độ, tinh thần, toàn bộ tăng lên 1%, nhất định điểm cường hóa, tiêu hao 50000 kinh nghiệm. Hiệu quả 3: ngươi sẽ không nhận bất kỳ mặt trái hiệu quả ảnh hưởng, nhất định điểm cường hóa, tiêu hao 50000 kinh nghiệm. Hiệu quả 4: tạm thời chưa có. Có thể tự do theo đã có vật phẩm, hoặc là kỹ năng bên trong tuyển chọn một hạng năng lực tăng thêm vào nơi đây, đồng thời giao phó xác định vị trí năng lực cường hóa. Hiệu quả 5: tạm thời chưa có. Có thể tự do theo đã có vật phẩm, hoặc là kỹ năng bên trong tuyển chọn một hạng năng lực tăng thêm vào nơi đây, đồng thời giao phó xác định vị trí năng lực cường hóa. Lần này là có liên quan tại năng lực phòng ngự bị động cường hóa. Giống nhau nhường Lâm Thần Tâm bên trong ngạc nhiên mừng rỡ. Tiếp lấy nhìn xuống, còn có cái gì? Thần cấp thân pháp, siêu thoát đẳng cấp, sơ cấp. Có thể thăng cấp, có thể thăng cấp. Thăng cấp cần thiết điều kiện: 3 vạn kinh nghiệm. Tin tức: cực hạn thân pháp, không nhận câu thúc, siêu thoát tất cả. Hiệu quả 1: tăng lên 3 lần tốc độ, đồng thời ngươi sẽ không nhận bất kỳ phong tỏa, nhất định điểm cường hóa, tiêu hao 50000 kinh nghiệm. Hiệu quả 2: thiêu đốt tinh thần lúc, có thể tạm dừng thời gian. Kịch liệt thiêu đốt tinh thần lúc, có thể đảo ngược thời gian, nhất định điểm cường hóa, tiêu hao 50000 kinh nghiệm. Hiệu quả 3: tiêu hao đại lượng tinh thần, ngươi có thể mang theo người khác, trong nháy mắt đến trong tư tưởng bất kỳ địa phương nào, nhất định điểm cường hóa, tiêu hao 50000 kinh nghiệm. Hiệu quả 4: tạm thời chưa có. Có thể tự do theo đã có vật phẩm, hoặc là kỹ năng bên trong tuyển chọn một hạng năng lực tăng thêm vào nơi đây, đồng thời giao phó xác định vị trí năng lực cường hóa. Hiệu quả 5: tạm thời chưa có. Có thể tự do theo đã có vật phẩm, hoặc là kỹ năng bên trong tuyển chọn một hạng năng lực tăng thêm vào nơi đây, đồng thời giao phó xác định vị trí năng lực cường hóa. Trông thấy cái này thân pháp hiệu quả, Lâm Thần Tâm bên trong tất cả giật mình. Cái thứ 3 hiệu quả, quá nguy thiên. Trong nháy mắt đến trong tư tưởng bất kỳ địa phương nào. Cái này khái niệm gì? Chỉ cần Lâm Thần bây giờ nghĩ tháng trước cầu, sau đó động một cái suy nghĩ, lại thi triển cái này thân pháp, hắn liền có thể lập tức đến mặt trăng. Nghĩ đến Diêm Vương Tinh, Hỏa Tinh, thậm chí là rời đi Thái Dương hệ đều chỉ là hắn một cái ý niệm trong đầu chuyện. Hơn nữa còn sẽ không nhận phong tỏa, liền xem như lỗ đen, cũng bắt không được hắn. Quá mạnh. Lâm Thần tâm muốn, lần này thăng cấp, thật kiếm phát nổ. Chỉ là cái này cả người pháp cường hóa, liền đem kinh nghiệm đều kiếm về. Nhưng cái này còn không phải tốt nhất kỹ năng. Phía trước liền có hai cái thần cấp bị động, đằng sau cũng còn có rất nhiều cường lực thăng cấp. Chương 1820. Lâm Thần, ngươi gần nhất có phải hay không quá mệt mỏi? Chương 1820. Lâm Thần, ngươi gần nhất có phải hay không quá mệt mỏi thần cấp bị động, Quân Lâm Thiên Hạ đẳng cấp, sơ cấp. Có thể thăng cấp, có thể thăng cấp. Thăng cấp cần thiết điều kiện, 3 vạn kinh nghiệm. Tin tức, là ngươi phủ xuống thời giờ, mọi thứ đều tại trong lòng bàn tay của ngươi. Hiệu quả 1, tiêu hao tinh thần, cách không điều khiển tất cả vật thể, nhất định điểm cường hóa, tiêu hao 50.000 kinh nghiệm. Hiệu quả 2, tiêu hao tinh thần, nhường công kích của ngươi càng thêm có phá hoại lực, nhất định điểm cường hóa, tiêu hao 50.000 kinh nghiệm. Hiệu quả 3, tiêu hao tinh thần, có thể ngăn cản, hấp thu, hoặc là bắn ngược ngoại lai công kích, nhất định điểm cường hóa, tiêu hao 50.000 kinh nghiệm. Hiệu quả 4, tạm thời chưa có. Có thể tự do theo đã có vật phẩm, hoặc là kỹ năng bên trong tuyển chọn một hạng năng lực tăng thêm vào nơi đây, đồng thời giao phó xác định vị trí năng lực cường hóa. Hiệu quả 5, tạm thời chưa có. Có thể tự do theo đã có vật phẩm, hoặc là kỹ năng bên trong tuyển chọn một hạng năng lực tăng thêm vào nơi đây, đồng thời giao phó xác định vị trí năng lực cường hóa. Lâm Thần thường dùng chiêu thức đều ở nơi này. Cách không ngự vật, phá hoại tử quang, phản bản quy nguyên đều biến mạnh hơn, đồng thời còn thu được tiến một bước cường hóa năng lực. Lâm Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Còn có một kỹ năng cuối cùng thần cấp kỹ năng chủ động, vạn vật khôi phục đẳng cấp, sơ cấp. Có thể thăng cấp, có thể thăng cấp. Thăng cấp cần thiết điều kiện, 3 vạn kinh nghiệm. Tin tức, nắm giữ sinh mệnh áo nghĩa kỹ năng, liền xem như Diêm Vương đến, cũng muốn khóc trở về. Hiệu quả 1, tiêu hao tinh thần, khôi phục tự thân, cùng phe bạn tất cả thể chất, giải trừ toàn bộ dị thường trạng thái, đồng thời tại thời gian nhất định bên trong miễn dịch toàn bộ dị thường trạng thái, nhất định điểm cường hóa, tiêu hao 50.000 kinh nghiệm. Hiệu quả 2, tiêu hao tinh thần, tăng lên tự thân, cùng phe bạn lực lượng, tốc độ cùng tinh thần, nhất định điểm cường hóa, tiêu hao 50.000 kinh nghiệm. Hiệu quả 3, tăng lên tự thân lực lượng, tốc độ, tinh thần, tăng lên biên độ tương đương tất cả phe bạn lực lượng, tốc độ, tinh thần tổng cộng đồng thời là tự thân, cùng phe bạn giao phó một cái hộ thuẫn, nhất định điểm cường hóa, tiêu hao 50.000 kinh nghiệm. Hiệu quả 4, tạm thời chưa có. Có thể tự do theo đã có vật phẩm, hoặc là kỹ năng bên trong tuyển chọn một hạng năng lực tăng thêm vào nơi đây, đồng thời giao phó xác định vị trí năng lực cường hóa. Hiệu quả 5, tạm thời chưa có. Có thể tự do theo đã có vật phẩm, hoặc là kỹ năng bên trong tuyển chọn một hạng năng lực tăng thêm vào nơi đây, đồng thời giao phó xác định vị trí năng lực cường hóa. Một kỹ năng cuối cùng là sinh tồn cùng cường hóa phương diện. Bây giờ 5 cái kỹ năng toàn bộ xem hết, bao gồm công kích, phòng ngự, thân pháp, sinh tồn, cường hóa đến tận đây. Toàn bộ kỹ năng đều xem hết. Nhưng cái này còn không phải thăng cấp toàn bộ nội dung, nhưng là còn có khác. Hệ thống vừa mới giải tỏa thân thể bộ vị cường hóa. Lâm Thần nhìn về phía chức năng này cường hóa thân thể công năng giới thiệu. Mỗi người sinh ra liền sẽ bị tăng thêm gông xiềng. Làm những này gông xiềng bị mở ra lúc, tự thân tiềm năng liền sẽ toàn bộ kích phát. Không chỉ có thể thu hoạch được hoàn toàn mới năng lực thiên phú, còn có thể tăng lên trên diện rộng về mặt chiến lược hạng. Có thể cường hóa bộ vị có đầu, tay, thân, chân. Toàn bộ đều cần 10 vạn kinh nghiệm, khả năng cường hóa một lần. Nhưng mỗi một lần cường hóa đều sẽ mang đến to lớn tăng lên, đây chính là Lâm Thần vẫn muốn, cực hạn đột phá cực hạn, toàn đột phá mới. Lâm Thần. Mộng Thiên Trúc âm thanh âm vang lên. Lâm Thần rời khỏi hệ thống, nhìn về phía Mộng Thiên Trúc, ngươi thế nào? Ngươi vừa vặn giống đang ngẩn người. Nàng có chút quan tâm nói, có phải hay không gần nhất quá mệt mỏi? Lâm Thần nói rằng, không phải. Vừa mới chỉ là tại thanh điểm kinh nghiệm. Mộng Thiên Trúc thở dài một hơi, vậy là tốt rồi. Cũng là nhân viên cao tầng có chút bận tâm dừng thần, kinh nghiệm bảo thạch có vấn đề gì không? Lâm Thần nói rằng, không có vấn đề. Đem bản kế hoạch giao cho bọn hắn sau, Lâm Thần liền cùng Mộng Thiên Trúc rời khỏi nơi này phải đi về sao? Chương 1821. Đại tiểu thư mang cô ra trở về. Chương 1821, đại tiểu thư mang cô ra trở về. Mộng Thiên Trúc hỏi. Lâm Thần nhìn xem nàng, nhìn thấy trong mắt của nàng có một ít chờ mong. Thế là lại hỏi, ngươi muốn đi nơi nào? Chính mình có thể thu thập được đầy đủ kinh nghiệm, nhường hệ thống toàn diện thăng cấp, Mộng Thiên Trúc không thể bỏ qua công lao. Mộng Thiên Trúc có chút khẩn trương nói, khó được đến Đế Đô một chuyến, ta muốn về thăm nhà một chút. Lúc nói chuyện, nàng còn trộm nhìn lén Lâm Thần vài lần, sợ Lâm Thần không đáp ứng. Lâm Thần cười nhạt, nói rằng, vậy thì đi thôi, cùng đi. A. Mộng Thiên Trúc hơi kinh ngạc, ngươi cũng muốn đi? Lâm Thần hỏi lại, chẳng lẽ không cho phép ta đi sao? Mộng Thiên Trúc kích động nói, không phải, không phải, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn. Quá tốt rồi, cha mẹ ta nếu là biết ngươi đi qua, nhất định sẽ rất cao hứng. Ta hiện tại gọi điện thoại cho bọn họ. Nàng lấy điện thoại di động ra, bấm phụ thân điện thoại, cáo chi trở biết chính mình sẽ trở về. Nói chuyện điện thoại xong, nàng phát hiện Lâm Thần không thấy người đâu. Đột nhiên nhìn không thấy Lâm Thần, Mộng Thiên Trúc lập tức hơi khẩn trương lên. Bất quá nửa phút sau, Lâm Thần trở về mua một chút hoa quả, ngươi nói chuyện điện thoại xong. Mộng Thiên Trúc nhìn một chút trên tay hắn hai túi hoa quả, trong lòng thở dài một hơi. Sau đó cười nói, đánh xong, ngươi không cần mua những thứ này, ngươi có thể lên cửa, chúng ta liền rất cao hứng. Nàng vươn tay, giúp Lâm Thần tiếp nhận một túi, sau đó mang theo Lâm Thần hướng nhà phương hướng mà đi. Tại hơn 10 phút sau, Mộng Thiên Trúc mang theo Lâm Thần đi tới nhà mình trước cổng chính. Lâm Thần nhìn một chút, Mộng Thiên Trúc quê quán là một cái rất lớn tứ hợp viện, hơn nữa còn là tọa lạc tại trung tâm chợ. Đại môn màu đỏ loét quan đóng chặt lại. Mộng Thiên Trúc tiến lên, đưa tay gõ cửa một cái là ai? Có một thiếu nữ tiến lên đây mở cửa. Khi nhìn thấy gõ cửa chính là Mộng Thiên Trúc lúc, thiếu nữ ánh mắt lập tức phát sáng lên đại tiểu thư. Nàng kích động đối với tứ hợp viện bên trong hô to, đại tiểu thư trở về rồi. Đại tiểu thư trở về rồi. Nghĩ đến Lâm Thần còn ở phía sau nhìn xem, Mộng Thiên Trúc cảm giác có chút xấu hổ. Nàng vội vàng nói, Tiểu Xuân, đừng hô. Được xưng Tiểu Xuân thiếu nữ nói rằng, đại tiểu thư thật lâu chưa có trở về. Chúng ta cao hứng. Mộng Thiên Trúc cười nói, liền ngươi biết nói chuyện. Nàng đem cửa đẩy ra, sau đó đối Lâm Thần nói rằng, để ngươi chê cười, vào đi. Tiểu Xuân lúc này mới phát hiện Mộng Thiên Trúc sau lưng còn có người. Trong nội tâm nàng hiếu kỳ, đại tiểu thư sẽ mang người nào trở về. Kết quả trông thấy Lâm Thần thời điểm, nàng lập tức ngây dại. Người này, nàng tại rất nhiều trong video, báo cáo tin tức bên trong gặp qua, tồn tại trong truyền thuyết, Lâm Thần, Dương Thần. Tiểu Xuân che miệng lại, vẻ mặt rung động, khó mà tin được. Lâm Thần vậy mà lại xuất hiện ở đây, nàng vậy mà gặp được chân chính Lâm Thần. Lâm Thần đi tới, đối với Tiểu Xuân nhẹ gật đầu, nói rằng, người tốt. A a a. Tiểu Xuân lời nói đều không lưu loát. Há mồm nửa ngày, chỉ có á Tiểu Xuân, ngươi thế nào? Mộng Thiên Trúc cười nói, ngươi ngày bình thường thật là rất biết cách nói chuyện, thế nào hiện tại cũng không nói ra được. Tiểu Xuân rụt cổ lại, nói rằng, đại tiểu thư chớ rêu cả ta. Ta làm sao dám tại cô ra trước mặt nói lung tung. Cô ra. Lần này, Mộng Thiên Trúc mặt cũng đỏ lên cái gì cô ra. Ngươi có thể không nên nói lung tung. Tiểu Xuân không để ý tới Mộng Thiên Trúc, chạy đến Lâm Thần trước mặt, khẩn trương nói, cô ra là lần đầu tiên đến chúng ta nơi này. Nhưng Tiểu Xuân dẫn ngươi dạo chơi sao? Ta biết đại tiểu thư gian phòng ở nơi nào a? Mộng Thiên Trúc chạy tiến lên đây, một tay bị Tiểu Xuân miệng ngươi đừng nói lung tung. Chúng ta trước đi qua đại sảnh. Nói, nàng vội vàng đem Tiểu Xuân đẩy ra, lại đối Lâm Thần nói rằng, chúng ta đi nhanh đi. Chương 1822, đều tùy ngươi. Chương 1822, đều tùy ngươi. Lâm Thần đi theo Mộng Thiên Trúc, đi tới trong phòng khách. Trong phòng khách đã có người đang chờ cha. Mẹ. Mộng Thiên Trúc cao hứng đi đến hai người trước mặt, hôm nay thế nào có không trở lại a? Mộng Thiên Trúc phụ thân hiếu kỳ nói. Mẫu thân trên dưới dò xét Mộng Thiên Trúc, nói rằng, giống như có chút mập. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mệt đến gầy. Mộng Thiên Trúc vội vàng nói, nào có mập, không có khả năng mập, nhất định là mẹ ngươi nhìn lầm. Mộng Vân Thiên vừa nói, ngươi hôm nay không cần chiếu cố Lâm đại sư sao? Ta nhớ được, hắn hôm nay mới thu toàn bộ Long Quốc kinh nghiệm bảo thạch. Mộng Thiên Trúc cười giả dối muốn chiếu cố a, cho nên đem hắn mang tới. Nói, nhìn về phía cửa đại sảnh. Mộng Vân Thiên hòa Trần Thục Phân cũng nhìn về phía cổng. Khi nhìn thấy đứng ở trước cửa đạo thân ảnh kia lúc, hai người đều bị giật nảy mình, theo bản năng hít sâu một hơi. Lâm Thần, trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất, hắn vậy mà ngay ở chỗ này. Tất cả mọi người trong đầu đều trắng một mảnh, có chút phản ứng không kịp. Mộng Thiên Trúc lại đem trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất cho mang về nhà bên trong. Loại chuyện này quá kinh người, đây chính là thiên hạ đệ nhất, muốn gặp một lần cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là mời được hắn. Mộng Vân Thiên hòa Trần Thục Nghi cũng không nói hoài tới quan tâm Mộng Thiên Trúc, hai người đều vội vàng chạy đến Lâm Thần trước mặt, khẩn trương nói, Lâm đại sư đại giá quang lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón, còn mời Lâm đại sư thứ tội. Lâm Thần cười nhạt, đừng nói mấy lời vô dụng này. Hắn đem chứa túi trái cây đưa ra, ta cho các ngươi mang một chút lễ vật. Mộng Vân Thiên hòa Trần Thục Nghi đều một bộ được yêu thương mà lo sợ bộ dáng, khó có thể tưởng tượng Lâm Thần vậy mà lại mang lễ vật tới. Đây chính là thiên hạ đệ nhất ai trên đời này, có ai có thể thu tới hắn lễ vật? Mộng Vân Thiên tay đều đang run. Trần Thục Nghi nói rằng, ngàn chúc tại đại sư bên kia, không cho đại sư thêm phiền phải a. Nếu là nàng phạm sai lầm, đại sư ngươi cứ việc giáo huấn nàng. Mộng Thiên Trúc gấp, ta tại trong mắt các ngươi là cả ngày gây tai họa sao? Lâm Thần nói rằng, ngàn chúc nàng biểu hiện rất tốt, ta rất thích nàng. Cái này vừa nói, giống như đất bằng kinh lôi, càng giống là một quả tại bình tĩnh trên mặt biển nổ tung bom nguyên tử. Mộng Vân Thiên, Trần Thục Nghi, Tiểu Xuân bọn người đã trợn tròn mắt, ngay cả Mộng Thiên Trúc đều ngây ngẩn cả người. Qua một hồi lâu, Mộng Vân Thiên hòa Trần Thục Nghi còn có Tiểu Xuân đều quay đầu nhìn Mộng Thiên Trúc một cái. Mộng Thiên Trúc đỏ mặt, chậm rãi cúi đầu khụ khụ. Mộng Vân Thiên lấy lại tinh thần, nói rằng, không nói trước cái này, các ngươi thật xa lại tới đây, khẳng định đói bụng không? Chúng ta đã chuẩn bị xong đồ ăn cho các ngươi bày tiệc mời khách. Ăn cơm trước đi. Mộng gia là đại gia tộc, một cái hình tròn bàn ăn bên trên đặt vào hơn 20 nói đồ ăn, vô cùng hoa lệ. Hơn nữa mỗi một đạo đồ ăn nhìn xem đều vô cùng mê người. Bất quá Lâm Thần thử một chút, hương vị chỉ có thể nói đồng dạng, còn kém rất rất xa Mộng Thiên Trúc làm. Lúc ăn cơm, Trần Thục Nghi nói rằng, ngàn trúc, hai ngày sau đó chính là của ngươi sinh nhật, ngươi dự định ở nơi nào qua? Mộng Thiên Trúc dừng lại, a, sinh nhật của ta, nhanh đến sinh nhật của ta sao? Nàng lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, mới phát hiện thời gian trôi qua thật nhanh. Cùng Lâm Thần cùng một chỗ sinh hoạt gần một năm, nàng nhìn Lâm Thần một cái, nhỏ giọng nói rằng, bất quá a, không có thời gian. Mộng Vân Thiên hòa Trần Thục Nghi đều không có ý kiến gì, đây là Mộng Thiên Trúc quyết định, hơn nữa nàng còn muốn chiếu cố Lâm Thần, sinh nhật loại hình xác thực có thể bỏ. Lâm Thần nhìn xem Mộng Vân Thiên hòa Trần Thục Nghi, hỏi, các ngươi đều không có ý kiến? Hai người nhẹ gật đầu. Lâm Thần để đũa xuống, chậm rãi nói rằng, ta có ý kiến. Mộng Thiên Trúc trợn to đôi mắt đẹp, kích động nhìn Lâm Thần. Lâm Thần bằng lòng để cho mình sinh nhật, loại chuyện này nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Lâm Thần nói rằng, mấy ngày nay liền ở lại đây ngủ không, chờ thêm xong sinh nhật lại trở về. Mộng Thiên Trúc cao hứng nói, đều tùy ngươi.